Chương 344, cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Đoạt ngươi chỗ yêu. Thật sự là đường hoàng. Đại thánh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi vừa ý con mồi, tự không cho phép người khác nhúng tay. Đúng vậy, chúng ta Vân Càn khu ma tộc muốn lấy được con mồi, ai nhúng tay ai chết. Vân La Nguyên đem đằng sau nửa câu lời nói được rất nặng, nhất là cái kia chữ chết, cơ hồ là theo trong kẽ răng toát ra đến. Vân công tử, nói thiệt cho các ngươi biết, cùng ta độc thủ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại thánh cũng không muốn đem Vân La Nguyên bọn người chém giết, bởi vì đại thánh còn cần nhờ bọn hắn tìm kiếm tiên vương cấp bậc yêu thú. Nhưng là Vân La Nguyên lại không tán thưởng. Ngươi không khỏi qua cuồng vọng đi. Vân La Nguyên nói, ta mời ngươi là vì ngươi đối với ta chỉ điểm có công, để cho ta chém giết phong bằng thú, cứu ta một mạng. Vân La Nguyên lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nếu như ngươi thực cùng bổn công tử trở mặt lời nói, ta dám cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không đi ra Lạc Tiên Sơn Mạch. Tại Lạc Tiên Sơn Mạch ở bên trong, Vân Càn khu ma tộc thế lực rất lớn. Một khi đắc tội Vân Càn khu ma tộc, cái này thế lực to lớn sẽ phái ra lấy ngàn mà tính tu sĩ, bất kể bất cứ giá nào, đuổi giết đại thánh. Hết ngồi đáy giếng. Đại thánh đạm mạc lườm Vân La Nguyên liếc, căn bản không có đem thứ hai uy hiếp để vào mắt. Phải biết rằng, đại thánh Liên Thiên Đỉnh cũng dám chiến, chính là một cái Vân Càn khu ma tộc, tự cao tự đại, tại đại thánh trong mắt nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Vân La Nguyên uy hiếp hắn mà nói, tự nhiên không đáng mỉm cười một cái. Ầm ầm. Vân La Nguyên trong cơ thể tuôn ra hùng hồn tiên khí. Tiên khí ngưng tụ tại Vân La Nguyên trên người, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ bất kiếm. Cái kia bất kiếm phóng thích vô cùng cường đại lực áp bách, tựa như một căn kình thiên trụ lớn, phảng phất có thể đem thiên khung chém thành hai khúc. Chính là nhị giai kim tiên, căn bản không có tư cách tại bổn công tử trước mặt dương ai. Vân La Nguyên quát lên một tiếng lớn, điều khiển khổng lồ bất kiếm chém về phía đại thánh. Oanh! Khổng lồ bất kiếm như là sụp đổ kình thiên trụ lớn, nhấc lên vô cùng khủng bố năng lượng uy áp. Bá! Đại thánh một cước dẫm hướng mặt đất, lướt ngang mở đi ra, tránh đi khổng lồ bất kiếm công kích. Một toàn núi lớn bị khổng lồ vân kiếm mở ra, như cắt đậu hũ, chia làm hai nửa. Đại thánh ra tay, bắt lấy phong bằng thú cái cổ, đem cái này đầu tiên quân cấp bậc đại yêu thu vào càn khôn giới chính giữa. Họ Tôn, đưa ta phong bằng thú. Lâm Yêu trong cơ thể xông ra thanh sắc tiên khí, một trường chụp về phía đại thánh mặt. Đại thánh ra tay như điện, đem Lâm Yêu đích cổ tay chế trụ, cánh tay vừa nhấc, đem thứ hai vung bay ra ngoài. Vành. Lâm Yêu mảnh mai thân hình, đem một căn đại thụ đục gãy, hết sức chật vật cùng thảm thiết. Phải biết rằng, Lâm Yêu tại Vân Càn khu ma tộc chính giữa chính là đỉnh tiêm đại mỹ nữ, nàng có được ngạo nhân dáng người, thiên sứ giống như dung nhan, rất được khát phái hoan nên cùng yêu thích. Nhưng là đại thánh lạc thủ tối hoa, lại làm cho Lâm Yêu chịu nhiều đau khổ. Xú tiểu tử, ngươi thương ta sư muội, bổn công tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thôi tâm tay. Vân La Nguyên năm ngón tay bốn lượn như là điều chảo, trên mu bàn tay tuôn ra màu đen mực nước, đem trọn bàn tay biến thành màu đen, lập loè kịch độc sáng bóng. Bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, đại thánh thi triển ra hầu vương diệt thế quyền, cùng Vân La Nguyên tối tâm tay đối chiến. Vâng. Cực lớn tiếng va chạm theo đại thánh cùng Vân La Nguyên trong hai người gian truyền ra. Khủng bố kinh khí phóng tới bốn phương tám hướng, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem phương viên trăm mét trong phạm vi cây cối cùng bụi cỏ san thành bình địa. Xì xì xì. Đại thánh trên nắm tay bước lên khói đen. Vân La Nguyên, ngươi tổ tâm trên tay bôi có kịch độc. Đại thánh chứng kiến màu đen độc tố rất nhanh thông qua cánh tay hướng toàn thân lan tràn. Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, ta hôn qua thời gian, tử kỳ của ngươi đã đến. Tiêu tính toán ta không giết ngươi, ngươi cũng tuyệt đối sống không quá ngày mai. Vân La Nguyên đắc ý cười lạnh. Sư Minh, giết được tốt. Lâm Yêu toàn thân bụi đất cùng vết máu, theo hố to trong leo ra, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đại thánh vội vàng lấy ra một miếng cựu chuyển kim đan, nuốt xuống dưới. Đường kim đan nhập vào cơ thể, trên cánh tay lan tràn màu đen độc tố, lập tức đình chỉ. Thấy như vậy một màn, Vân La Nguyên cùng Lâm Yêu đều là tức cười. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Vân La Nguyên hỏi, ngươi ăn là đan dược gì, lại có thể ngăn cản của ta nghiệt long độc? Đại thánh không có trả lời Vân La Nguyên vấn đề, mà là vận dụng tiên khí, đem cựu chuyển kim đan luyện hóa. Nghiệt long độc tố theo trên cánh tay biến mất, đại thánh bên ngoài thần lóe ra kim sắc sáng bóng. Nuốt một miếng cựu chuyển kim đan về sau, đại thánh khí thế trên người so trước càng thêm cường hành. Vân La Nguyên, vốn ta không muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi đã để cho ta nổi lên giết ngươi chi tâm. Bá. Đại thánh xoáy lên một cỗ cuồng phong tiến lên. Oanh. Một cái hầu vương diệt thế quyền đánh trúng Vân La Nguyên ngực, đem thứ hai đúc luyện kim thân đánh nát. Phúc. Vân La Nguyên nổ ra ngụm lớn máu tươi, như là tháo bán vào chỗ rừng sâu, đem Lạc Tiên Sơn mạch đụng ra một cái cự đại hố sâu. Lâm Yêu cùng mặt khác Vân Càn khu ma tộc tu sĩ nhao nhao kinh hãi. Nhị giai kim tiên một chiêu đánh bay ngũ giai kim tiên. Nếu như truyền đi, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là Lâm Yêu cùng rất nhiều tiên tu lại tận mắt nhìn thấy. Mọi người hoảng sợ nhìn xem đại thánh, không ngừng lui về phía sau. Có vài tên nữ tu tốc độ cực nhanh bay về phía Vân La Nguyên, nhìn xem trong lòng các nàng ái mộ Vân công tử còn sống hay không. Mọi người cùng nhau xông lên, vì công tử báo thù. Một gã dáng người đại hán khôi ngô, theo trong chữ vật không gian rút ra một thanh màu đen thiết truy. Thiết truy bên trên minh văn lập lòe. Tám gã Vân Càn khu ma tộc nam tính tu sĩ bạo tuân ra cường hoành tiên khí, liên thủ vây giết đại thánh. Đại thánh đại khai sát giới, một đường hoành đẩy, đem khôi ngô đại hán màu đen thiết truy đánh bay, một quyền đem đầu của hắn đánh bại. Vành. Hồng sắc máu tươi cùng màu trắng óc vẩy ra, đem mặt đất nhuộm một mảnh hồng một mảnh bạch. Khôi ngô đại hán hai mắt tròn cả, chồng ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đại thánh theo trong lỗ hai rút ra như ý kim cô đồng. Cái này khối chấn hải thần châm thiết có được không cách nào tưởng tượng khủng bố lực lượng, mặc dù là kim tiên cảnh giới tiên tu, cũng không cách nào thừa nhận một gậy chi uy. Đại thánh vung mạnh động kim cô đồng, đem hai gã tu sĩ chặn ngang đập bay. Cái kia hai gã tu sĩ bay đến giữa không trung, thân thể tự bạo, thịt nát cùng huyết vũ bay loạn, thập phần khủng bố. Bá, kim cô đồng bị đại thánh một trường đánh ra đi, đem ba gã tu sĩ ngực xuyên thủng, cường đại kình khí đem nhục thể của bọn hắn xé vỡ thành hai mảnh. Trọng thương Vân Lang Nguyên hai mắt kinh hãi nhìn xem đại thánh cuồng bạo tàn sát, trong lòng bay lên sợ hãi chi ý, so đối mặt phong bằng thú thời điểm còn muốn cường thịnh. Cho tới giờ khắc này, Vân Lang Nguyên mới hiểu được, bị hắn gọi tôm cá nhại nhép đại thánh, mới là kinh khủng nhất tồn tại. Vân Lang Nguyên lơm lớp lo sợ, hai chân phát run, không ngừng run run. Tôn công tử, ta có mắt như mù, kính xin hạ thủ lưu tình. Vân Lang Nguyên liên tục hướng đại thánh cầu xin tha thứ. Đại thánh đưa tay, đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, trong miệng cắn cây cỏ, cất bước đi tới, trên mặt đất nằm hơn 10 cụ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu bị đại thánh trên người hung hãn khí tức áp bách lấy, không ngừng lui về phía sau. Đại thánh đem kim cô đồng vươn đi ra, ấn đến Vân Lang Nguyên trên bờ bay. Ta cho ngươi một cơ hội, có thể hay không mạng sống, tự xem chính ngươi biểu hiện. Chương 345, gấp 10 lần cực tốc nghe được có mạng sống cơ hội, Vân Lang Nguyên vội vàng hỏi, không biết Tôn công tử có gì phân phó. Lạc Tiên Sơn mạch ở bên trong, có hay không tiên vương cấp bậc đại yêu? Có. Tại nơi nào? Ma Vân Lĩnh. Mang ta đi. Đại thánh đem kim cô đồng thu hồi lại, ra lệnh. Tôn công tử, tiên vương cấp bậc đại yêu, rất khó đối phó, dùng thực lực của ngươi tiến về Ma Vân Lĩnh, rất khó toàn thân trở ra. Vân Lang Nguyên khuyên bảo nói đạo, ngươi chỉ để ý dẫn đường là được. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Đại thánh khiển trách. Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yếu hai người cũng không dám nói lời nói. Ma Vân Lĩnh hoàn toàn chính xác có tiên vương cấp bậc đại yêu tồn tại, nơi đó là cái thần bí cấm địa, có rất ít người tiến về phần tu sĩ càng là sẽ không tới đó chịu chết. Phải biết rằng toàn bộ tam giới tiên vương cấp bậc cường giả không có mấy người, mà Ma Vân Lĩnh có tiên vương đại yêu tồn tại, tuyệt đối là Lạc Tiên Sơn mạch bá chủ. Như Vân Lang Nguyên chỗ Vân Càn khu ma tộc, tối đa chỉ có thể săn giết tiên quân cấp bậc yêu thú, một khi gặp được tiên vương đại yêu chỉ có chạy trối chết phần. Nếu như vận khí kém một chút, thậm chí có khả năng toàn tộc bị tiêu diệt, chết đến tiên vương đại yêu trong tay. Đối với loại này cấp bậc yêu thú, rất nhiều tiên tu trốn cũng không kịp, mà đại thánh lại hết lần này tới lần khác tiến về Ma Vân Lĩnh, tìm kiếm tiên vương đại yêu với tư cách con mồi. Cái này lại để cho Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Hai người mang theo đại thánh, tại Lạc Tiên Sơn mạch ở bên trong, dọc theo dài khắp rêu xanh trong núi tiểu đạo, hướng Ma Vân Lĩnh xuất phát. Những này trong núi tiểu đạo, bình thường ít ai lui tới, chỉ có kinh nghiệm phong phú khu ma người hoặc là hàng yêu người mới có thể tìm được. Có Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu với tư cách dẫn đường, đại thánh có thể đơn giản tránh đi mặt khác đại yêu cự ma công kích. Dầm dầm, phía trước xuất hiện một đầu vô cùng rộng lớn sông lớn. Cái kia sông, chiều rộng 20 dặm, kéo dài qua cả tòa Lạc Tiên Sơn mạch. Nước sông chảy xiết, tốc độ chảy cực nhanh, đinh hai nhức óc tiếng nước chảy, vang vọng hơn phân nửa Lạc Tiên Sơn mạch. Tôn công tử, chúng ta trước mắt cái này đầu sông, tên là Đại Thông Sông, bên trong có rất nhiều thủy yêu, nếu như muốn bình yên vượt qua, chỉ có chờ đến tối nhập cư trái phép qua đi. Vân Lang Nguyên đứng tại rừng rậm biên giới, nhìn xem lấy Đại Thông Sông. Tại đây thủy yêu rất cường đại. Đại thánh hỏi, ít nhất có 3 vị đại yêu tu vi đạt tới tiên quân cấp bậc, nghe nói còn có một vị long ma. Lâm Yêu đạo, bực này đội hình hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Nếu như kim tiên cảnh giới tu sĩ tùy tiện qua sông, rất có thể trở thành thủy yêu long ma trong mâm món ăn trong bụng thực. Đại thánh đối với đội hình như vậy cũng có vài phần kiên kỵ. Ban đêm có thể bình yên qua sông. Đại thánh hỏi, đợi đến nửa đêm, thái âm tinh sáng nhất thời điểm, đại thông sông sẽ tự động phân ra một đầu đường nước chảy, chúng ta có thể trải qua đường nước chảy, bình yên qua sông. Vân Lang Nguyên đạo, đã như vậy, tiểu lấy ngươi nói, nửa đêm qua sông. Đại thánh quay người tiến vào rừng rậm chính giữa, tìm kiếm một chỗ yên lặng chỗ, luyện hóa phong bằng thú yêu hành đi. Sư minh, cái kia tôn công tử đã ly khai, không bằng chúng ta nhân cơ hội này đào tẩu a. Lâm Yêu hỏi. Sư muội, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ rửa hận sao? Dĩ nhiên muốn, nhưng là cái kia tôn công tử tu vi thâm bất khả chắc, dùng hai người chúng ta thực lực, sợ không phải là đối thủ của hắn. Họ tôn hoàn toàn chính xác thực yêu nghiệt, nhưng là vô luận hắn như thế nào yêu nghiệt, hắn đều chết ở tiên vương đại yêu trong tay. Vân Lang Nguyên giảo hoạt mà cười cười, trong mắt tràn ngập báo thủ Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, Tam Quốc chi xông vào trận địa vô địch hỏa diễm. Sư minh, ngươi có phải hay không có biện pháp đối phó cái kia yêu nghiệt? Lâm Yêu vui vẻ hỏi. Vân Lang Nguyên thò tay đem Lâm Yêu ôm đến trong ngực, một tay không an phận ở thứ hai trên thân thể mềm mại bứt ve, mượn đao giết người, một chiêu này nếu như dùng được tốt, khẳng định đủ họ tôn uống một bình. Một chỉ không ngờ con muỗi, theo Vân Lang Nguyên bọn người trên thân bay đi, tiến vào rừng rậm chính giữa. Một cây cực lớn che trời gốc cây già, đại thánh ngồi ở thân cảnh trung ương, bị rậm rạp lá cây che khuất. Cái con kia không chút nào thu hút con muỗi bay tới, rơi đến đại thánh trong tay, biến thành một căn lông khỉ. Đại thánh cầm chặt lông khỉ, cảm thụ được thượng diện truyền tống tới tin tức, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu hai người đối thoại đều bị đại thánh đọc đến. Đại thánh trên khóe miệng bật lên, đã biết rõ ngươi sẽ không ăn cái gì hảo tâm, đã muốn chơi, bản đại thánh tiểu phụng bồi đến cùng. Đại thánh thân ảnh mơ hồ, theo trên cành cây biến mất. Ầm. Một cái nhẫn rớt xuống trên cành cây, chuyển vài vòng, an ổn ổn dừng lại. Trên mặt nhẫn lóe ra mắt sáng kim sắc sáng bóng, hai đầu chuột mập, một đen một trắng, theo trong càn khôn giới lao tới, tại trong bụi cây gian bay vút, hướng Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu chỗ địa phương mà đi. Càn khôn trong thế giới, đại thánh cầm chủy thủ, quen việc dễ làm đem phong bằng thú yêu hạch quét đi ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chầm chậm vào phong bằng thú thân thể, thẳng chảy nước miếng. "Lão đại, cái này đầu phong bằng thú đã bị ngươi quét đi yêu hạch, còn lại cái này chồng chất thịt thưởng cho ta, để cho ta giải đỡ thèm như thế nào đây?" "Tê trưởng." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hầu kết lúc đích, nuốt xuống một miệng lớn nước miếng. Tiên quân cấp bậc yêu thú, thế nhưng mà đại bộ chi vật, bên ngoài Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu, có thể là vì nó chết không ít thủ hạ. "Đại thánh đạo, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, đã đến Ma Vân Linh muốn hãm hại ngươi." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nói, "Chỉ cần đem ngươi phong bằng thú thưởng cho ta, đến lúc đó bản thần thú nhất định ra tay giúp ngươi. Nếu như lão tôn không thưởng cho ngươi thì sao?" "Lão đại, không có ý tứ, mấy ngày nay ta cùng tiểu viên thân nhau, đến lúc đó bản thần thú đội vàng phao cô nàng, không thể giúp ngươi rồi." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xoa xoa móng vuốt, gian trá cười nói. Đại thánh đỉnh đầu bước lên hát tuyến, vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu, "Được rồi, phong bằng thú thưởng ngươi rồi." "Đa tạ lão đại." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đại hỉ, vỗ bộ ngực hướng đại thánh cam đoan, "Đợi đến Ma Vân Linh thời điểm, đối phó Tiên Vương đại yêu nhiệm vụ tiểu giao cho ta." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nói xong, ngầm phong bằng thú cổ chạy đi tìm Tuyết Sơn Ma Viên, đại sum xoay đi, đem yêu hạch lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, đại thánh chứng kiến, tiên quân cấp bậc yêu hạch, giống như dạ minh châu, tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng màu bạc ánh sáng chói lọi. "Ký chủ, luyện hóa cái này miếng yêu hạch, có khả năng lại để cho tốc độ của ngươi tăng lên gấp 10 lần tả hữu." Nghe nói như thế, đại thánh trong nội tâm thình thịch khẽ động. "Nếu như tại ta hiện hữu tốc độ trên cơ sở, lại đề thăng gấp 10 lần, mặc dù là kìm tiên định phong tu sĩ, đều không bằng ta." Phong bằng thú là phong thuộc tính đại yêu, nó yêu hạch ngưng tụ lấy thập phần hùng hồn tốc độ tinh hoa. Đại thánh chứng kiến yêu hạch bên trong có vài đạo phong quấn, tại cực tốc xoay quanh, cái kia chính là tốc độ lực lượng, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được phương thức bày biện ra đến. Đại thánh nắm chặt lại nắm đấm, thập phần chờ mong vận chuyển khởi đại phẩm thiên tiên quyết, luyện hóa phong bằng thú yêu hạch. Chương 346, Thanh Hà Tiên Quân. Đại thánh cầm chặt phong bằng thú yêu hạch, một cỗ mát lạnh cảm giác theo trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Nhân cơ hội này, đại thánh vội vàng vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, dẫn dắt đến yêu hạch năng lượng tiến vào huyết mạch cùng kinh mạch, vận chuyển ba cái đại chu thiên. Đại thánh luyện hóa yêu hạch, muốn so với luyện hóa cựu chuyển kim đan cùng cựu diệp long thiệt tiên nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì đại thánh bản thân tiểu là tuyệt thế đại yêu, trong cơ thể hồng hoang huyết mạch đối với yêu hạch có hấp thu thôn vệ tác dụng. Vì vậy luyện hóa thập phần nhẹ nhõm. Yêu hạch bên trong gió cuốn tiến vào đại thánh trong cơ thể, phong thuộc tính năng lượng nhất thời bộc phát ra đi. Bá. Đại thánh một nhảy dựng lên, giống như một cỗ cuồng phong tại càn khôn trong thế giới tung hoành bay vút. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lấy ra phong bằng thú trái tim, hướng Tuyết Sơn Ma Viên đại xung xoe. "Tiểu viên, ta nguyện ý đem trái tim của ta hiến cho ngươi, thỉnh ngươi tiếp nhận ta." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không e lệ nói một chút thịt chập choạng lời nói. "Mèo." Đại thánh như một đạo lưu quang, theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên đỉnh đầu bay qua. Cả hai nháy mắt mấy cái, như gặp quỷ rồi tựa như, rất xa nhìn qua đại thánh, vẻ mặt mờ mịt. Luyện hóa phong bằng thú yêu hạch, đại thánh đem tu vi tăng lên tới cực hạn, bạo phát đi ra tốc độ lại để cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên khiếp sợ. "Ký chủ, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, tại cùng cảnh giới chính giữa, có thể nói vô địch." Giới linh tại trong thức hải, lời nói, "Phải biết rằng, kim tiên tu vi đỉnh cao, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất cũng sẽ không đạt tới mỗi giây vạn mét. Nhưng là, đại thánh luyện hóa phong bằng thú yêu hạch, thi triển ra thần phong cực tốc, lại có thể đạt tới vạn mét đã ngoài. Cho nên, đại thánh hiện tại thân pháp tốc độ, tuyệt đối được xưng tụng yêu nghiệt." Trên bầu trời, lưu lại một đạo đạo đại thánh bay vút qua đi màu trắng vết cắt. "Nếu có một bộ tốc độ thiên pháp, đem ra bản thân có được ưu thế tốc độ chỉnh hợp, chỉ sợ còn có thể lại đem tốc độ tăng lên một mảng lớn." "Đại thánh đạo, ký chủ trước mắt thiếu khuyết đúng là tốc độ thiên pháp, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một bộ cao dài thiên pháp." "Giới linh đạo, đại thánh luyện hóa một ngày, chỉ đem phong bằng thú yêu hạch luyện hóa 2/3, còn có 1/3 yêu hạch lắng đọng đến đại thánh trong cơ thể, tiến vào lực hải." Lực hải trên không, tử khí bốc lên, tiên khí rồi rào. Giang giác, một đạo lôi điện tại tử khí trong nổ vang, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Chẳng lẽ đây là đột phá cơ hội? Đại thánh thầm nghĩ, mặc kệ có thể hay không đột phá, đã lực hải trên không có lôi điện chạy, trước nắm lấy cơ hội, nếm thử đột phá. Giới linh chỉ điểm lấy đại thánh, vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, cầm đến tử sắc lôi điện điều khiển, toàn lực đột phá. Dầm dầm lặng, lực hải ở bên trong ba đảo phiên cuộn, sóng to gió lớn. Đại thánh lần thứ nhất nếm thử đột phá, không có thành công. Đại thánh lần thứ hai nếm thử đột phá, cũng không có thành công. Nhưng là lực hải trong tiên lực hóa thành tiên khí, tím mênh mông một mảnh, mây mù bốc lên. Sắp thực mà nói, từ khi đại thánh đem tu vi đột phá đến kim tiên cảnh giới về sau, lực hải dần dần biến thành khí hải, nguyên lai tiên lực đã ở hướng tiên khí chuyển hóa. Tiên lực vô hình, tiên khí hữu hình, đây là bay vọt về chất. Liên tục hai lần đột phá, không có thành công. Sau đó, đại thánh liền không cưỡng cầu nữa, không có tiếp tục đột phá. Đại thánh đem đại phẩm thiên tiên quyết tiên pháp tán đi, cả người khí thế trên người dần dần tiêu giảm ra. Nửa đêm, đại thông hà trên không bỏ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi. Nước sông bên trên gợn sóng bắt đầu khởi động, dấu diếm sắc cơ. Đại thánh từ trong thế giới đi tới, đem càn khôn giới đeo lên, nhảy xuống cao lớn thân cây, hướng bờ sông mà đi. Đại thông hà bên cạnh, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu trốn ở đá ngầm đằng sau, cùng đợi nước sông phân sóng, xuất hiện đường nước chảy. Thái âm tinh tròn như ngọc bàn, thẳng tắp bắn hạ một đạo chùm tia sáng, giống như lợi kiếm, đem đại thông hà một phân thành hai. Một đầu rộng lớn đường nước chảy, đem đại thông hà xé rách mà khai, nước chảy ba đảo mãnh liệt, giống như bị lưỡng chắn bức tường vô hình ngăn trở, không cách nào xông vào đường nước chảy trong. "Tôn công tử, đường nước chảy đã mở ra, chúng ta có thể suốt đêm đi xuyên qua, hoành độ đại thông hà rồi. Vân Lang Nguyên vội vàng hướng đại thánh truyền âm. Bá. Đại thánh như một cỗ tật phong, tiến vào đường nước chảy trong. Vân Lang Nguyên âm hiểm cười cười, mang theo Lâm Yêu ở phía sau đuổi kịp. Tiến vào đại thông hà trong đường nước chảy, đại thánh liền cảm thấy một cỗ cường hành yêu khí bị áp, mãnh liệt mà đến. Đại thánh chấn định tự nhiên, dọc theo đường nước chảy, đi đến đại thông hà chính giữa. Nơi này là đại thông hà rộng nhất chỗ. Một cây nước xiên, theo đáy nước kình xạ mà đến, xuyên qua vô hình bức tường, mang theo cường hành kinh khí, đâm về đại thánh. Đại thánh như một hồi tật phong, lướt ngang mở đi ra. Cái kia cán nước xiên, đâm thủng đại thánh hư ảnh, trùng trùng điệp điệp cắm vào nham thạch trong. Xiên trôi rung động lắc lư, dư kình không tiêu, tả hữu lắc lư. Xem đến đại thánh tránh thoát một kích chí mạng, Vân Lang Nguyên trong lòng âm thầm tức giận, thật là đáng chết. Sư minh, ngươi phát hiện không có, tôn công tử thân pháp tốc độ so trước lại tăng lên một mảng lớn. Lâm Yêu hướng Vân Lang Nguyên truyền âm. Vân Lang Nguyên gật gật đầu, người này thực là yêu nghiệt, liền thanh hà tiền quân lục dương thần xiên sắt đều có thể né tránh. Đông đông đông, lòng sông chấn động lên, tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang đại hướng đại thánh bọn người tới gần. Đại thông hà mãnh liệt bành trướng, sóng to gió lớn phóng lên trời. Vân Lang Nguyên nửa đêm qua sông cũng không giống như an toàn. Đại thánh đem thần hồn phóng thích hai, cảm giác lấy nguy hiểm khí tức, nói ra: thật không nghĩ tới, thanh hà tiên quân vậy mà tại nửa đêm đều không có nghỉ ngơi, thật sự là tính sai. Mặc dù Vân Lang Nguyên trong nội tâm có quỷ, nhưng là hắn biểu hiện ra lại thập phần chân định. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, khẳng định có người hướng thanh hà tiên quân mật báo, lại để cho hắn cố ý ở chỗ này chặn giết. Đại thánh ánh mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, tại Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu trên thân hai người đảo qua, hai người trên mặt lập tức lộ ra bối rối thần sắc. Tôn công tử, chúng ta sư huynh muội thành tâm thành ý vì ngươi dẫn đường, thì ngươi không muốn oan uổng chúng ta. Vân Lang Nguyên giải thích. Lâm Yêu cũng muốn nói xạo, thế nhưng mà đúng lúc này, một đầu cao tới hơn 2 mét khổng lồ thanh hà, người mặc trầm trọng thanh sắc áo giáp, người đứng thẳng đi tới, đánh vỡ vô hình bức tường, đi vào đường nước chảy chính giữa. Thanh hà tiên quân là thông thiên hà bốn đại yêu ma một trong, nó có được tiên quân cảnh giới chiến lực. Bởi vì người mặc trầm trọng áo giáp, lực phòng ngự rất mạnh. Cái kia căn lục dương thần xiên sắt chính là thiên giai tả hữu bảo binh, dùng Bắc Hải huyền minh thiết rèn mà thành, trọng đạt 3.200 cân, là kiện uy lực cực lớn hạng nặng chiến binh. Thanh hà tiên quân duỗi ra thanh sắc cự kình, đem lục dương thần xiên sắt rút kẹp trong tay, quay người ngưng mắt nhìn đại thánh. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách, bài sơn đảo hải mà đến. Nhân tộc tu sĩ, ngươi muốn hoành độ đại thông hà, phải hỏi bổn tiên quân có đáp ứng hay không. Thanh hà tiên quân ồ ồ phát ra thập phần ồ ồ quái dị thanh âm. Nếu không muốn chết, chạy nhanh cho lão tôn cũng ngay. Đại thánh sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát: tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là to gan lớn mật, lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Thanh hà tiên quân dùng lục dương thần xiên sắt một chỉ đại thánh, nói ra: mạng của ngươi, bổn tiên quân thu. Chương 347, đột phá. Thanh hà yêu thú tu vi đạt tới nhị giai tiên quân cảnh giới, mà đại thánh biểu hiện ra tu vi chỉ có nhị giai kim tiên, cho nên thanh hà tiên quân cho rằng dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp đại thánh. Lục dương thần xiên sắc bên trên hiện ra một cây hỏa hồng sắc binh văn, phóng thích khủng bố nhiệt độ cao năng lượng. Thanh hà tiên quân lắc lư lục dương thần xiên sắc, đâm về đại thánh cổ họng. Đại thánh đem kim cô đồng theo trong lỗ thai rút ra, trong cơ thể tiên khí bạo tuôn ra mà ra, cùng thanh hà tiên quân đắc chiến. Mặc dù đại thánh tu vi không bằng thanh hà tiên quân, nhưng là tại khí thế bên trên không chút nào không kém. Thanh hà tiên quân trong cơ thể xông ra thanh sắc tiên khí, đánh vào lục dương thần xiên sắt bên trên. Chỉ một thoáng, lục dương thần xiên sắt phóng thích chói mắt hào quang, hóa thành đỏ rực hỏa hồng sắc thiết trụ, chấn động ra cực dương chiến lực. Bành! Lục dương thần xiên sắt trùng trùng điệp điệp đụng vào kim cô đồng bên trên, hai khối thần thiết đánh ra chói mắt hỏa hoa. Đại thánh rơi chân đại địa, rất nhanh nứt vỡ mở đi ra. Đại thánh một đường rút lui, bàn chân đem mặt đất cày ra một đầu nửa xích bao sâu khe rãnh. Thanh hà tiên quân phát ra cổ quái nhe răng cười, cự kìm kẹp lấy lục dương thần xiên sắt, hung mãnh đâm mà đến. Lục dương thần xiên sắc bên trên thiêu đốt lên cực dương liệt diễm, đem đại thông hà nước sông tiêu đắc sôi trào. Hư không nhiệt độ kịch liệt bay lên, nóng hổi so hỏa diệm sơn còn muốn nóng bỏng. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, thi triển ra đổ thiên sát địa côn pháp, mang theo khủng bố côn ảnh cương phong, hướng thanh hà tiên quân cuồng quét qua đi. Trên trăm đạo côn ảnh phô thiên cái địa rơi đập mà xuống. Rầm rầm rầm, thanh hà tiên quân trên người bị oanh ra trận trận nổ mạnh. Bởi vì thanh hà tiên quân có được thanh sắc áo giáp vô cùng trầm trọng cùng cứng rắn, cho nên đại thánh đổ thiên sát địa côn pháp mặc dù có được khủng bố phá hư uy lực, lại không có thể đem thanh hà tiên quân phòng ngự vây mở. Họ tôn thật sự là không biết lượng sức. Vân Lang Nguyên cười lạnh nói, tiêu tính toán hắn tu vi lại người tiên, cũng không phải là đối thủ của thanh hà tiên quân. Chúng ta vụng trộm cho thanh hà tiên quân báo tin, đem nó dẫn xuất đến. Nếu như có thể đánh chết tôn công tử, đầu kia phong bằng thú yêu thú, sớm muộn gì còn là của chúng ta. Lâm Yêu đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra ác độc băng hàn dáng tươi cười. Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu tọa sơn quan hổ đấu, cùng đợi đại thánh bị thanh hà tiên quân đánh chết. Lục Dương thần xuyên sắc cực tốc xoay tròn, dùng cái này thần binh làm trung tâm, một vòng cực lớn liệt dương theo thần xuyên sắc đỉnh hiện ra đến. Thanh Hà Tiên Quân huy động cự kình, đem cái kia luân liệt dương hư ảnh đánh về phía đại thánh. Ầm ầm, liệt dương hư ảnh bay một tới, như cùng một cái khổng lồ hỏa cầu, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đại thánh thi triển ra phong ảnh cực tốc, nhanh chóng vô cùng mau né đi. Bá, đại thánh so lưu quang nhanh hơn nhanh chóng, tránh thoát Thanh Hà Tiên Quân công kích. Bành, liệt dương hư ảnh bạo tạc, tựa như một quả bom nguyên tử, chấn đắc đại thông hà sóng to gió lớn, nước sông vỡ đê. Lòng sông bên trên bị tạc ra một cái phương viên trăm dặm cực lớn hố sâu. Đại Thông Hà chính giữa khúc sông, hình thành một cái hình bầu dục hồ nước. Nước sông tàn sát bờ bãi, trong sóng phiên cuộn, âm phong gào rít giận dữ, xoáy lên ngập trời năng lượng. Xú tiểu tử, chớ né, lại ăn bổn tiên quân một xiên. Thanh Hà tiên quân kích hoạt lục dương thần xiên sắt trong cực dương năng lượng, tại thần xiên sắt đó trước, ngưng tụ thành một cái man tượng lớn nhỏ cực dương hỏa cầu, nổ bắn ra hướng đại thánh. Cực dương hỏa cầu có được khủng bố lực phá hoại. Thanh Hà tiên quân mặc dù là trong nước yêu quái, lại có thể điều khiển lục dương thần xiên sắt trong hỏa thuộc tính năng lượng. Rầm rầm rầm. Cực dương hỏa cầu bạo tạc, khiến cho Đại Thông Hà lòng sông bên trên liên tục bị tạc ra nhiều cái hố sâu, nước sông phiên cuộn, điên cuồng tràn vào đi. Thanh Hà tiên quân vốn tưởng rằng cái này sóng khả năng công kích một lần hành động đánh chết đại thánh. Thật không nghĩ đến, đại thánh thi triển ra tốc độ thân pháp, nhanh như ảo ảnh, đem cực dương hỏa cầu công kích từng cái né tránh. Thanh Hà tiên quân tại một trận điên cuồng công kích về sau, ngạc nhiên phát hiện đại thánh vậy mà êm đẹp đứng ở trước mặt mình. Nhân tộc đáng chết tiểu tử, ngươi thật sự là so cá trạch còn khéo đưa đẩy. Thanh Hà tiên quân nổi trận lôi đình, vung lục dương thần xiên sát, hung hăng hướng đại thánh oanh kích qua đi. Đại thánh cùng Thanh Hà tiên quân cận thân mà chiến, trên nhảy dưới tránh, thi triển ra thần thông cùng tiên thuật, hướng Thanh Hà tiên quân trên người mời đến. Thanh Hà tiên quân hất lên trầm trọng thanh sắc áo giáp, mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là hành động chậm chạp. Đại thánh nhanh như ảo ảnh, đem ưu thế tốc độ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Chứng kiến Thanh Hà tiên quân bị đại thánh đè nặng đánh, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, bất kể thế nào nói, Thanh Hà yêu thú đều là tiên quân cấp bậc cường giả. Nhưng là, đại thánh dựa vào thân pháp cùng tốc độ, lại có thể ở đây trên mặt đem Thanh Hà tiên quân áp chế. Phải biết rằng, đại thánh chỉ có nhị giai kim tiên tu vi, cùng Thanh Hà tiên quân trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Mặc dù, đại thánh không thể đánh chết Thanh Hà tiên quân, nhưng là có được tốc độ khủng khiếp, đại thánh đã dựng ở thế bất bại. Kim cô đồng bị đại thánh vung mạnh động, nhấc lên một cỗ kinh khủng kim sắc phong bạo, oanh tại Thanh Hà tiên quân trên người. Oanh! Trầm trọng áo giáp bị oanh vỡ ra đi, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng. Thanh Hà tiên quân nổi giận như sấm, "Sú tiểu tử, đường chạy, đứng lại cho ta." Bị tổn thất nặng Thanh Hà tiên quân, huy động hai cây cự kiếm, cắt bỏ hướng đại thánh. Đại thánh theo tại chỗ biến mất, tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng Thanh Hà tiên quân, một cái hầu vương diệt thế quyền, oanh đến thứ hai trên người. Thanh Hà tiên quân lại quay người, dùng lục dương thần xiên sắt mãnh liệt đâm đại thánh. Nhưng là, đại thánh như một cái xoay tròn con quay, theo Thanh Hà tiên quân bên trái chuyển tới phía bên phải, vung mạnh động kim cô đồng sau này người trên người mời đến. Thanh Hà tiên quân thực lực vượt xa đại thánh. Nhưng là, đại thánh linh xảo đem ưu thế tốc độ phát huy ra đến, khiến cho Thanh Hà tiên quân thủy chung ở vào bị động bị đánh cục diện. Tôn công tử thật sự là quá giàu hoạt rồi. Tiếp tục như vậy, Thanh Hà tiên quân sẽ bị hắn tức điên. Cái này chết tiệt Tôn công tử, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, chỉ số thông minh cũng vung Thanh Hà tiên quân mấy cái phố. Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu nhìn xem đại thánh trêu đùa Thanh Hà tiên quân, bọn hắn biết rõ hãm hại đại thánh kế hoạch lại rơi vào khoảng không. Trung thực giảng, dùng đại thánh thực lực hôm nay, căn bản khó có thể đánh chết tiên quân cấp bậc cường giả. Nhưng là đại thánh lại dùng tốc độ cùng thân pháp, đem Thanh Hà tiên quân đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Đối với Thanh Hà tiên quân mà nói, đây là sỉ nhục. Cực dương diệt hồn đâm. Thanh Hà tiên quân nổi giận lấy, trong cơ thể thanh sắc tiên khí mãnh liệt mà ra, như là sền sệt lục sắc chất lỏng, dũng mãnh vào thần xiên sắt bên trong. Ông. Thần xiên sắt bên trên, thanh sắc quang mang hừng hực, ngưng tụ thành một cây ngân châm lớn nhỏ gai nhọn hoắt, đâm về đại thánh thức hải. Một chiêu này cực dương diện hồn đâm, là Thanh Hà tiên quân đánh ra không khác biệt công kích. Mặc dù đại thánh thân pháp mau nữa nhanh chóng, đối mặt dày như mưa ti thanh sắc diện hồn đâm, cũng khó có thể tránh né. Đại thánh điều động trong cơ thể tiên khí, ngưng tụ thành đúc luyện kim thân, khiến cho thân thể so kim thiết còn muốn cứng rắn. Cực dương diện hồn đâm đánh vào đại thánh trên người, giống như ngân châm kích tại đồng nhân bên trên, nhao nhao rơi xuống xuống dưới. Đột nhiên, một đạo quang mang phóng lên trời. Đại thánh khí thế trên người, mãnh liệt bành trướng chập trùng mở đi ra. Vân Lang Nguyên nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin lẩm bẩm lầu bầu, Tôn công tử chẳng lẽ đột phá? Chương 348, Ma Viên Xí Uy. Đại thánh một mực đang tìm kiếm đột phá cơ hội, cùng Thanh Hà tiên quân một trận chiến, không nghĩ tới, vậy mà thành công đột phá. Đột phá sau khi thành công, Tôn Ngộ Không tu vi đạt tới 33 cấp vô địch đại thánh. Cường hành khí tức mãnh liệt bành trướng, từ trên người đại thánh lan tràn mở đi ra, phóng xuất ra vô cùng cường hành uy áp. Côn Luân ấn. Đại thánh đem lục đại thái cổ trong thần khí Côn Luân ấn tế ra đến, trong cơ thể tiên khí mãnh liệt mà ra, quán chú đến Côn Luân ấn ở trong. Thanh sắc thạch ấn bên trên lóe ra cổ xưa minh văn, một tòa núi lớn hư ảnh theo Côn Luân ấn bên trên hiện ra đến, trùng trùng điệp điệp chấn áp hướng Thanh Hà tiên quân. Vâng. Thanh Hà tiên quân bị đánh bay mở đi ra, trên người trầm trọng áo giáp nghiền nát mở đi ra, như đạn lạc giống như bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Hơn 2 mét cao Thanh Hà tiên quân bị Côn Luân ấn đập bay, tiến đụng vào tường nước chính giữa, tóe lên đầy trời thủy hoa. Xem đến đại thánh tế ra Côn Luân ấn, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu đã giật mình. Tôn công tử đến cùng là người nào? Cái vị này thần ấn là lục đại thái cổ trong thần khí, hắn tại sao có thể có? Ta nhớ được Côn Luân ấn là Phi Vũ Hồ tộc trấn tộc chi bảo, không nghĩ tới vậy mà trong tay hắn. Thanh Hà tiên quân trọng thương, nghiền nát trên khải giáp chạy xuôi theo thanh sắc huyết dịch, hết sức kiên kỵ chậm chậm vào Côn Luân ấn. Mặc dù Thanh Hà tiên quân không sợ đại thánh, nhưng là hắn lại thập phần sợ hãi Côn Luân ấn. Cổ xưa thần ấn tản ra cường hành khí tức, cho người thập phần trầm trọng cảm giác các bách, giống như thần hồn đều bị chấn áp. "Sú tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào?" Thanh Hà tiên quân cả giận nói, "Tại sao phải có nhiều như vậy át chủ bài? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là cái này Đại Thông Hà, ta nhất định phải qua. Nếu như Thanh Hà tiên quân còn dám ngăn đón đại thánh đường, như vậy đại thánh chắc chắn lại để cho Thanh Hà tiên quân tại Côn Luân ấn xuống, ăn đủ đau khổ." ngươi chớ đắc ý quá sớm, nếu như bổn tiên quân sở liệu đúng vậy, Long Ma cùng mặt khác hai đầu tiên quân cấp bậc thủy yêu đang tại rất nhanh chạy đến. Thanh Hà tiên quân nói, mặc dù ngươi đột phá tu vi, có được côn luân ấn, cũng không phải Long Ma chờ đại yêu đối thủ. Nghe nói như thế, đại thánh đồng tử mạnh mà đột nhiên co lại. Việc này không nên chậm trễ, vượt sông bằng sức mạnh đại thông hà. Đại thánh thầm nghĩ. Bá, một đạo tật phong tàn ảnh, mau lẹ vô cùng hướng đại thông hà bờ bên kia phi tiến lên. Tôn công tử, chờ ta một chút nhóm. Xem đến đại thánh vượt sông bằng sức mạnh đại thông hà, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu lập tức thất kinh, tranh thủ thời gian cùng tới. Phải biết rằng, tại đại thông hà chính giữa, Vân Lang Nguyên cùng Lâm Yêu tiểu là Long Ma chờ thủy tộc đại yêu con mồi. Nếu như không chạy nhanh đào tẩu, hai người sớm muộn gì sẽ chết đến nơi đây. Trọng thương Thanh Hà tiên quân điều khiển Lục Dương thần xiên sát, ngự nước mà đến. Tại Long Ma không có đuổi tới trước khi, Thanh Hà tiên quân chuẩn bị toàn lực ứng phó, giữ lại thánh lại. Sú tiểu tử, ngươi cho bổn tiên quân đứng lại. Thanh Hà tiên quân vận dụng tiên khí, đem Lục Dương thần xiên sát đâm ra đi. Bá. Lục Dương thần xiên sát nhanh vô cùng, giống như một đạo lưu quang huyễn ảnh, mang theo khủng bố cực dương chi lực, cường thế vô cùng nghiền áp qua đi. Lập tức đại thánh sẽ bị Lục Dương thần xiên sát xuyên thủng thân thể. Thời khắc mấu chốt, đại thánh hướng càn khôn trong thế giới truyền âm, đem Tuyết Sơn Ma Viên triệu hoán mà ra. Giống. Cực lớn Ma Viên có được so băng tuyết còn muốn trắng loáng bộ lông, nàng cuồng bạo vô cùng, trên người tản ra cực kỳ băng hàn khí tức. Tuyết Sơn Ma Viên xuất thế, một trường đem Lục Dương thần xiên sát đập loạn. Sau đó, lại vung lên một quyền, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Thanh Hà tiên quân. Đáng thương Thanh Hà tiên quân nay đã trọng thương, trên người trầm trọng áo giáp nghiền nát, căn bản không cách nào thừa nhận Tuyết Sơn Ma Viên trọng quyền đánh kích. Bành! Thanh Hà tiên quân thống khổ vô cùng bị Tuyết Sơn Ma Viên đánh bay ra ngoài, trên người hàn khí ngưng kết, đông thành tự băng. Tuyết Sơn Ma Viên đứng tại đại thông hà chính giữa, hàn khí tản mát ra đi, nước sông kết băng, phương viên hơn 10 dặm mặt sông bị băng tuyết bao trùm. Chủ nhân, muốn hay không giết chết đầu kia nát tôm? Tuyết Sơn Ma Viên hướng đại thánh xin chỉ thị. Tiêu diệt nó, đem yêu hạch cho ta lấy ra. Vâng. Tuyết Sơn Ma Viên một cái tát đập qua đi, đem băng điêu đập phái, đem Thanh Hà tiên quân yêu hạch cầm ra đến, cùng kính đưa cho đại thánh. Thanh Hà tiên quân yêu hạch hiện lên bích thanh sắc, có được hùng hồn năng lượng, ngưng tụ người phía trước suốt đời tu vi. Đại thánh tiếp nhận yêu hạch, phản phất càn khôn giới chính giữa, mang theo Tuyết Sơn Ma Viên, thông dong ly khai đại thông hà. Vân Lang Nguyên cái cầm bị cả kinh đến rơi xuống. Lâm Yêu tâm hồn thiếu nữ nhấc lên kinh tiên sóng biển, căn bản không thể tin được còn trẻ tôn công tử vậy mà có được như vậy đỉnh cấp chiến sủng. Cho tới nay, Vân Lang Nguyên đều là Lâm Yêu đối tượng thầm mến. Nhưng là hiện tại xem ra, Vân Lang Nguyên cùng đại thánh so sánh với, quả thực liền cái dám cũng không phải. Lâm Yêu tâm hồn thiếu nữ dao động, bắt đầu hối hận cùng Vân Lang Nguyên cùng một chỗ hãm hại đại thánh. Hai người đi theo đại thánh vượt qua đại thông hà, Tuyết Sơn Ma Viên đem hàn khí thu hồi, trên mặt sông hàn băng hòa tan, một lần nữa lưu động. Tôn công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục hướng Ma Vân lĩnh xuất phát. Thành công vượt qua đại thông hà về sau, Vân Lang Nguyên thúc giục đại thánh chạy nhanh tiến về Ma Vân lĩnh. Bởi vì Vân Lang Nguyên biết rõ Long Ma đang tại chạy đến, nếu như chạy trốn chậm, vẫn đang sẽ có lo lắng tính mạng. Vân công tử, không muốn gấp gáp như vậy, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Vân Lang Nguyên ấy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Chúng ta nửa đêm qua sông, như thế nào sẽ kinh động Thanh Hà tiên quân? Có thể là sự tình có trùng hợp a. Ha ha, tốt một chuyện có trùng hợp. Đại thánh nói, Thanh Hà tiên quân vì cái gì chỉ giết ta, không đối với ngươi nhóm độc thủ? Có thể là Thanh Hà tiên quân xem tôn công tử tu vi quá yếu, cho nên mới bắt người khai đao. Vân Lang Nguyên một bên nói xạo, một bên định nọt đại thánh, chỉ là hắn không nghĩ tới, tôn công tử có được phần đông át chủ bài, chính là chúng ta trong ba người mạnh nhất chi nhân, cho nên mới đụng phải cái đinh. Vân Lang Nguyên lời này, tân bốc phi thường xảo diệu. Nhưng là, muốn lừa dối đại thánh, không dễ dàng như vậy. Đại thánh đi đến Vân Lang Nguyên bên người, bàn tay ấn tại thứ hai trên bờ vai. Đại thánh trên tay dùng sức, như là thép kìm, đem Vân Lang Nguyên bả vai bóp nát. Vân Lang Nguyên đau cái trán đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi hỏi, tôn công tử, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Chúng ta đã nói trước, đến Ma Vân Linh về sau, ta liền thả ngươi một con đường sống. Đại thánh nói, nhưng là nếu có người bội ước, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vân Lang Nguyên làm bộ vẻ mặt mờ mịt, ta nghe không hiểu tôn công tử lời nói. Tốt, đã ngươi không hiểu, ta tiểu cho ngươi hiểu. Đại thánh bung ra Vân Lang Nguyên bả vai, đi vào Lâm Yêu bên người. Yêu yêu mỹ nữ, ngươi cảm thấy ngươi sư huynh nói là lời nói thật sao? Đại thánh cười tủm tỉm, chăm chăm vào có được hoàn mỹ đường cong Lâm Yêu. Không biết vì cái gì, xem đến đại thánh đối với chính mình vẻ mặt tươi cười, Lâm Yêu tâm hồn thiếu nữ vậy mà lửa nóng. Sư muội, chúng ta trên đường đi mang tôn công tử đi Ma Vân lĩnh, tìm kiếm tiên vương cấp bậc con mồi, không nghĩ tới hắn vậy mà oan uổng chúng ta, thực làm cho lòng người hẳn. Vân Lang Nguyên không muốn làm cho đại thánh biết rõ hắn và Thanh Hà tiên quân thông đồng sự tình, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Yêu, làm cho nàng thủ khẩu như mình. Chương 349, Long Ma. Thế nhưng mà, kiến thức đến đại thánh năng lượng Lâm Yêu, đã không hề đối với Vân Lang Nguyên duy mệnh là tử. Nhưng là, Vân Lang Nguyên lại cũng không biết điểm này, hắn vẫn đang cho rằng sư muội hội đối với chính mình khăng khăng một mực. Sư minh, không bằng ngươi sẽ đem hãm hại tôn công tử sự tình chiêu a. Lâm Yêu nắm bắt góc áo, túi đầu nói ra. Nàng lại để cho Vân Lang Nguyên như là ngũ lôi banh đỉnh. Sư muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta lúc nào cùng Thanh Hà tiên quân thông đồng qua? Vân Lang Nguyên cực lực phủ nhận. Nếu như ngươi nghĩ đến tôn công tử tha thứ, hãy mau trung thực chiêu a. Lâm Yêu ngẩng đầu, nhìn xem Vân Lang Nguyên, ánh mắt kiên nghị, thần sắc trịnh trọng. Vân Lang Nguyên biết rõ, hán vị này biểu muội không cùng mình mở vui bừa. Nếu như lúc này thời điểm, Vân Lang Nguyên chi tiết đưa tới, nhưng có thể mạng sống. Nhưng là, hắn cũng tại một đầu sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Vân Lang Nguyên điểm chỉ lấy Lâm Yêu, phi thường thất vọng nói, ta hiểu được, ngươi có phải hay không ưa thích Tôn công tử rồi, cho nên mới hãm hại ta, định mặc hắn. Sư Minh, ta không có, thì ngươi không muốn ngậm máu phun người. Thối ký nữ, ngươi thật là một cái đồ đê tiện, đi chết đi. Vân Lang Nguyên trong cơ thể bạo tuôn ra tiên khí, đột nhiên hướng Lâm Yêu tế ra sát chiêu. Hô! Tuyết Sơn Ma Viên đưa tay, nhấc lên một cỗ băng hàn khí tức, đem Vân Lang Nguyên tiên khí đông lại. Vân công tử, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Đại Thánh cười nói. Vân Lang Nguyên bên ngoài thân ngưng kết ra băng tinh, đông lạnh giống như cái người tuyết, hàn khí nhập vào cơ thể, toàn thân phát run. Tôn công tử, Lâm Yêu là cái tiện nhân, hắn thật sự tại hãm hại ta. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Lang Nguyên còn đang nói xạo. Được rồi, đã ngươi chết không thừa nhận, ta đây tiểu cho ngươi chết cái minh bạch. Ba ba ba. Đại Thánh vỗ tay, thanh thúy bàn tay tiếng ba đập, như là một loại tín hiệu, rất xa truyền đi. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh, một đen một trắng, bay vút mà đến. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử hiện thân, Vân Lang Nguyên càng thêm sợ hãi. Tôn công tử, bọn họ là ai? Vân Lang Nguyên thanh âm run rẩy hỏi. Không để ý đến Vân Lang Nguyên, Đại Thánh nhìn lên trời Cơ Chuột cùng Thí Thần Thử, nói ra, đem các ngươi chứng kiến sự tình, cùng ta giảng một lần a. Vì vậy, Thiên Cơ Thử đem Vân Lang Nguyên như thế nào thông đồng Thanh Hà Tiên Quân sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe nói như thế, Vân Lang Nguyên mặt xám như tro. Vốn, Vân Lang Nguyên cho rằng hãm hại Đại Thánh kế hoạch đã làm được không chê vào đâu được. Thật không nghĩ đến, Đại Thánh mánh khóe thông thiên, liền hắn như thế nào cấu kết Thanh Hà Tiên Quân sự tình, đều khống chế nhất thanh nhị sở. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì lời nói? Đại Thánh đối với hãm hại người của mình, chưa bao giờ hội nương tay. Tôn công tử, đều là ta nhất thời hồ đồ, kính xin ngươi tha ta một gã. Vân Lang Nguyên đổi đội xin tha. Loại người như ngươi người, giữ ở bên người, sớm muộn gì là cái tai họa. Đại Thánh nói, Thí Thần Thử, giết hắn. Thí Thần Thử khoe miệng lên, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Bá. Thí Thần Thử giỗi ra sắc bén ngón tay, đem Vân Lang Nguyên thân thể xé rách. A. Vân Lang Nguyên kêu thảm, thần hồn bị rút lấy đi ra, bị Thí Thần Thử vớt. Chứng kiến sư huynh rơi vào kết quả như vậy, Lâm Yêu trong lòng run sợ. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, Lâm Yêu trở Vân Càn Khu ma tộc người vừa gặp Đại Thánh lần đầu tiên thời điểm, còn phi thường khinh miệt xem thường nhị giai kim tiên tu vi Đại Thánh, bao giờ cũng không muốn ra tay tiêu diệt Đại Thánh. Nhưng là hiện tại, Lâm Yêu lại đối với Đại Thánh tràn ngập sợ hãi. Lâm tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần dẫn ta đến Ma Vân Lĩnh, ta sẽ thả ngươi bình yên ly khai, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Đại Thánh đạo. Lâm Yêu nghe nói như thế, gật gật đầu. Trải qua Vân Lang Nguyên chuyện này giáo huấn, Lâm Yêu đã không dám đùa bất luận cái gì mánh khỏe, thậm chí liên Vân Càn Khu ma tộc cũng không dám đi trở về. Phải biết rằng, Vân Lang Nguyên là Vân Càn Khu ma tộc thiếu tộc trưởng, đã hắn đã mệnh tang không sai, Lâm Yêu tự nhiên không dám trở về, bằng không mà nói, một khi trở lại Vân Càn Khu ma tộc, chỉ có một con đường chết. Tôn công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Ma Vân Lĩnh, không dám lại có bất kỳ không an phận chi muốn. Tốt, đã như vậy, cái kia liền đi đi thôi. Đại Thánh hướng Lạc Tiên Sơn mạch trong đi đến, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử cùng Tuyết Sơn Ma Viên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hoành độ ta Đại Thông Hà, đánh chết Thanh Hà Tiên Quân, chẳng lẽ các ngươi tiểu muốn khinh địch như vậy nhìn thấy rõ mà bỏ đi sao? Đại Thông Hà chính giữa, nước sông tiên cuồn, sóng biển ngập trời, một cỗ hùng hồn uy áp theo đáy sông phi sông mà ra. Nương theo lấy ầm ầm nổ mạnh, đầy trời thủy hoa từ trên trời giáng xuống, Long Ma bản lấy thân thể cao lớn, xuất hiện tại trên bầu trời. Long Ma là một đầu màu đen giao long, tu vi đạt tới ngũ giai tiên quân cấp độ, là Đại Thông Hà trong tứ đại thủy yêu đứng đầu. Long Ma thân hình có cỡ thùng nước, dài khắp lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen lân phiến, hai cái ánh mắt như là hồng sắc đèn lồng, bắn ra lăng lệ ác liệt vô cùng mũi nhọn, làm cho người lòng còn sợ hãi. Long Ma, ngươi rốt cục hiện thân rồi, nếu như ta sở liệu đúng vậy lời nói, ngươi đã đi tới đã lâu à? Đại Thánh cảm giác lực phi thường cường đại, Long Ma tiềm phục tại Đại Thông Hà ngọn nguồn, liền Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đều không có cảm ứng được, hết lần này tới lần khác Đại Thánh cũng sớm đã biết được. Long Ma trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngươi vậy mà đã biết rõ bổn tọa hiện thân, vì sao không chạy nhanh đào tẩu? Vốn ta là muốn lập tức đào tẩu, nhưng là thanh trừ mất Vân Lang Nguyên về sau, ta đột nhiên cải biến chủ ý. Đại Thánh nhìn Long Ma, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau bổn tọa chủ ý? Không nên hiểu lầm, lão tôn chỉ là muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Như thế nào hợp tác? Tiến về Ma Vân Lĩnh, đánh chết Tiên Vương cấp bậc đại yêu, từ nay về sau, ngươi tiểu là Lạc Tiên Sơn mạch bá chủ. Nghe nói như thế, Long Ma phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới, Đại Thánh hành độ Đại Thông Hà, dĩ nhiên là vì tiến về Ma Vân Lĩnh, đánh chết đầu kia Tiên Vương cấp bậc thiết giáp cự thú. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải là cùng bổn tọa nói đùa sao? Ngươi xem ta là như nói đùa ngươi bộ dạng sao? Đại Thánh vẻ mặt nghiêm túc. Thiết giáp cự tích thú có được tiên vương cấp độ tu vi, mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí nghĩ thỉnh hắn lên thiên đỉnh, đưa tặng tiên tịch, ban cho con tước. Long Ma nói, nhưng là đều bị hắn từng cái cự tuyệt, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi chính là kim tiên cảnh giới tu vi, tiểu muốn vặn ngã Lạc Tiên Sơn mạch bá chủ sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, lão tôn tiểu muốn diệt hết thiết giáp cự tích thú. Rõ ràng, ngươi căn bản không có thực lực này. Long Ma thập phần xem thường nhìn xem Đại Thánh. Ma Viên, hướng Long Ma phơi bày một ít thực lực của ngươi. Đại Thánh đạo, giống. Ma Viên trong cơ thể băng hàn khí tức bộc phát ra đi, Đại Thông Hà lần nữa đóng băng, trên bầu trời bay xuống đông tuyết, lập tức trời đông giá rét. Người cái này đầu chiến sủng, thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Long Ma sợ hãi thán phục. Thiên Cơ, Thí Thần, hai người các ngươi cũng bộc lộ tài năng, lại để cho Long Ma xem chúng ta có hay không bận ngã Lạc Tiên Sơn mạch bá chủ thực lực. Chương 350, Thiết Giáp Cự Tích Vương. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử, một cái có thể giòm xé trời cơ, một cái có thể phệ diệt thần hồn. Hai đại thử vương có thể điều động tam giới chính giữa hết thảy chủ tộc. Thiên Cơ Vương cùng Thí Thần Vương tại Long Ma trước mặt bộc lộ tài năng, tự nhiên cả kinh thứ hai lau mắt mà nhìn. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là người nào? Long Ma kiến thức đến Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử năng lượng về sau, thập phần kinh ngạc nhìn qua đại thánh, hỏi: "Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi có hứng thú hay không cùng ta đến Ma Vân Lĩnh chơi hắn một phiếu?" Đại thánh đạo: "Trung thực giảng, Long Ma rất muốn tiến về Ma Vân Lĩnh, cùng đại thánh một đạo, tiêu diệt Thiết Giáp Cự Tích thú. Một khi thân là Tiên Vương Thiết Giáp Cự Tích vẫn lạc, như vậy, Long Ma tự nhiên mà vậy sẽ trở thành Lạc Tiên Sơn mạch mới bá chủ. Cho ta lo lo lắng lắng, nếu mà có được kết quả, bổ tọa tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Long Ma cẩn thận nói. Đối mặt đại thánh ném ra ngoài cành ô liu, Long Ma cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cho đại thánh một cái lập lờ nước đôi đáp án, cũng không nói gì tiếp nhận, cũng không có nói cự tuyệt. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Thiên Cơ Thử nói, chẳng lẽ không tin tưởng đại thánh thực lực sao? "Các vị có chỗ không biết, Thiết Giáp Cự Tích thú không phải bình thường người, hắn tại Thiên Đình có được kinh người năng lượng, nếu như vận ngã hắn có thể có dễ dàng như vậy, bổ tọa đã sớm hạ thủ." Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Long Ma kiêng kỵ Thiết Giáp Cự Tích sau lưng thực lực. Hết thời tam giới yêu thú, một khi tu luyện thành tiên, đều bị bầu trời tiên Phật đại năng thu đi làm sủng vật. Thiết Giáp Cự Tích có được Tiên Vương cấp độ tu vi, cùng Tháp Lý Thiên Vương thực lực tương đương, đối với cái này dạng một gã yêu thú cường giả, tự nhiên rất được tiên Phật đại năng ưu ái, bị tranh nhau lôi kéo. Hôm nay Thiên Đình vô đạo, Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, Ma Ảnh Lão Lạ, Long Hình, ngươi sợ hãi Thiên Đình, kỳ thật cũng không có cường đại như vậy. Đại Thánh đạo: "Tam giới chính giữa, một hồi đại động loạn sắp đã đến, Long Ma, ta khuyên ngươi hay là sớm làm vì chính mình ý định." Thiên Cơ Thử lời nói, lập tức khiến cho Long Ma coi trọng. Trung thực giảng, Long Ma ẩn nút tại Đại Thông Hà chính giữa, cũng là biết rõ thiên địa có biến, chậm đợi cơ duyên. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Đại Thánh đột nhiên đã đến, làm rối loạn Long Ma bình tĩnh. Long Ma muốn một lần hành động tiêu diệt Đại Thánh, vì Thanh Hà Tiên Quân báo thù. Thế nhưng mà, kiến thức đến Đại Thánh năng lượng về sau, Long Ma cải biến chủ ý, cũng không có đối với Đại Thánh động thủ. Dưới mắt, đối mặt Đại Thánh yêu cầu, Long Ma vẫn còn do dự. "Tôn công tử, không bằng như vậy đi, mặc dù bổn tọa không có thể cùng ngươi quang minh chính đại liên thủ, nhưng lại có thể đang âm thầm giúp ngươi rút một tay. Xin lắng hay nghe." Thiết Giáp Cự Tích thú thân là Tiên Vương cấp độ siêu cấp cường giả, tại Ma Vân Linh chính giữa, không người có thể địch, ta nơi này có một bộ trận pháp, có thể giúp ngươi đưa hắn đánh chết. "Như vậy cũng tốt, chúng ta mục đích cuối cùng tiểu là tiêu diệt Thiết Giáp Cự Tích thú, đã ngươi không muốn hiện thân, lão tôn cũng không miễn cưỡng." Đại Thánh cùng Long Ma đạt thành nhất trí, liền cùng nhau đi tới Ma Vân Linh. Ma Vân Linh khoảng cách Đại Thông Hà có khoảng cách nhất định. Nếu như đằng vân giá vũ, ít nhất phải dùng 2 ngày thời gian mới có thể đến tới. Nhưng là, Đại Thánh khống chế cân độ vân, chờ trước mọi người hướng, thời gian sâu sắc rút ngắn. Lạc Tiên Sơn mạch trong yêu thú, chứng kiến Long Ma cùng Đại Thánh đằng vân mà đến, nhao nhao sợ tới mức tứ tán ẩn nút. Long Ma Tiên Quân vậy mà đã đi ra Đại Thông Hà, bên cạnh hắn chính là cái kia tuổi trẻ công tử là người nào? Long Ma Tiên Quân vậy mà cùng nhân tộc tiên tu hữu hảo ở chung được, thật sự là thiên hạ một đại kỳ nghe thấy. Gần đây Lạc Tiên Sơn mạch rất không bình tĩnh, mọi người cẩn thận một chút. Đâu chỉ là Lạc Tiên Sơn mạch không bình tĩnh, toàn bộ Vu Thần vực, toàn bộ tam giới đều bị quỷ dị không khí bao phủ. Chỉ sợ đại động đánh cháo muốn tới phút cuối cùng. Đại Thánh cùng Long Ma Tiên Quân đằng vân giá vũ, từ thiên không trồng chạy như bay mà qua. Bởi vì Long Ma Tiên Quân tại Lạc Tiên Sơn mạch trong có nhất định được uy tín, tại đây lại yêu cự ma cũng không dám mạo phạm Đại Thánh. Cho nên, tiến về Ma Vân Lĩnh trên đường đi phi thường thuận lợi. Ma Vân Lĩnh là một mảnh không ngớt cao lớn sơn lĩnh. Ma Vân Lĩnh ở vào Lạc Tiên Sơn mạch nhất tây phương, cùng Tây Mưu Hạ Châu giáp giới. Cái này tòa cự đại sơn lĩnh có thể được xưng tụng là Lạc Tiên Sơn mạch cấm khu. Bởi vì có Thiết Giáp Cự Tích thú tọa trấn, hàng yêu người cùng khu ma người cũng không dám tiến vào. Đại Thánh cùng Long Ma Tiên Quân tại khoảng cách Ma Vân Lĩnh 200 dặm trên bầu trời, hạ xuống đám mây, đáp xuống xuống dưới. Vì không kinh động Thiết Giáp Cự Tích thú, bọn hắn ý định theo sơn lĩnh trong bí mật hướng Ma Vân Lĩnh xuất phát. Một ngày sau đó hoàng hôn, Đại Thánh đi vào Ma Vân Lĩnh biên giới. "Tôn công tử, ta là tiên quân cấp bậc đại yêu, một khi tiến vào Ma Vân Lĩnh, khí tức trên thân nhất định sẽ bị Thiết Giáp Cự Tích thú phát giác. Cho nên, vì an toàn để đạt được mục đích, bổn tọa liền dừng bước tại này, tại Ma Vân Lĩnh ngoại đây, bố cống đại trận." Long Ma đạo: "Như vậy cũng tốt, ta đến Ma Vân Lĩnh chính giữa, đem Thiết Giáp Cự Tích thú dẫn xuất đến lúc đó chúng ta hợp nhau tấn công, một lần hành động đem hắn diệt sát. Nếu như Đại Thánh thật có thể đạt được Tiên Vương đại yêu thân thể, như vậy, phục sinh đế ra ngày, hữu gắn liền với thời gian không xa." "Chủ nhân, tiến vào Ma Vân Lĩnh dẫn Thiết Giáp Cự Tích thú đi ra, bước lên phong hiểm quá lớn, không bằng ta thay ngươi đi vào, ngươi ở bên ngoài cùng với Long Ma Tiên Quân bố cống đại trận." Tuyết Sơn Ma Viên đạo: "Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đều lo lắng Đại Thánh tiến vào Ma Vân Lĩnh. Dù sao, Ma Vân Lĩnh nội, tòa trấn chính là một vị Tiên Vương cấp bậc đại yêu. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng táng thân ở bên trong. Các vị không cần lo lắng cho ta, đã ta dám vào nhập Ma Vân Lĩnh, thì có 10 phần nắm chắc đem Thiết Giáp Cự Tích thú dẫn xuất đến." Đại Thánh trấn an lấy mọi người: "Tôn công tử, nếu như ngươi không chê, ta nguyện ý cùng ngươi tiến về." Lâm Yêu nói: "Ta biết rõ Thiết Giáp Cự Tích thú xảo huyệt." Chứng kiến Lâm Yêu chủ động xin đi rất rằng, Đại Thánh cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tại Đại Thông Hà bờ thời điểm, Đại Thánh từng đã đáp ứng thứ hai, một khi đến Ma Vân Lĩnh, sẽ gặp phóng nàng bình yên ly khai. Nhưng là, hiện tại đến Đạt Ma Vân Lĩnh, Lâm Yêu hoàn thành nhiệm vụ, rồi lại chủ động xin đi dễ dàng, cùng đại thánh cùng một chỗ xâm nhập hang hổ. Muốn, đại thánh không muốn làm cho Lâm Yêu cùng chính mình cùng một chỗ tiến về, bởi vì hắn đối với Lâm Yêu cũng không có hảo cảm gì. Bất quá, Lâm Yêu biết rõ thiết giáp cự tích thú hang hổ, đại thánh liền miễn cưỡng đáp ứng, mang nàng đi vào. Bá, bá. Đại thánh cùng Lâm Yêu hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tại rậm rạp cổ xưa trong rừng cây ghé qua mà qua. Hai người đều muốn khí tức trên thân thú liễm, không dám có bất kỳ qua loa. Yêu thú trong Tiên Vương cường giả, cùng nhân tộc trong Tiên Vương cường giả bất đồng. Yêu thú Tiên Vương có được rất là cường hoành thân thể, cùng khiếu giác bén nhạy. Cho nên, đại thánh cùng Lâm Yêu hai người xâm nhập, nếu như khí tức có một điểm phóng ra ngoài, cũng sẽ bị thiết giáp cự tích thú phát giác. Người nào lại dám xông vào cự tích vương lãnh địa? Đang lúc đại thánh cùng Lâm Yêu cẩn thận từng ly từng tí hướng thiết giáp cự tích thú hang ổ tới gần thời điểm, một đạo quát chói tai, như là sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Chương 351, lẫn vào thiết ma động. Bốn đầu cự tích yêu quái, cầm trong tay chiến binh, theo nham thạch đằng sau lao tới. Đại thánh nhìn xem, chỉ thấy bốn đầu cự tích tiểu yêu, mọc ra người thân hình, thàn lằn đầu lâu, tu vi bất quá địa tiên cảnh giới. Tôn công tử, ta thay ngươi đem bọn họ xử lý rồi. Lâm Yêu tế ra một thanh bảo kiếm, phóng thích tiên khí, thẳng hướng bốn đầu cự tích tiểu yêu. Lâm Yêu có được ngũ giai kim tiên cấp độ tu vi, đánh chết bốn đầu địa tiên yêu tu, như là chém dưa thái rau, thuần thục, liền đem cái kia vài tên tiểu yêu xử lý rồi. Thiết giáp cự tích thú tại Ma Vân lĩnh chính giữa bố trí xuống không ít trạm gác ngầm, chúng ta không thể lại như vậy tùy tiện xâm nhập tiến vào. Đại thánh quyết định, cải biến muốn có tiến lên lộ tuyến, chuẩn bị thi triển biến hóa chi thuật, tiến vào cự tích vương hang ổ. Đại thánh biến hóa nhanh chóng, hóa thành một gã khiêng trường thương thần lằn tiểu yêu. Đại thánh thổi một ngụm tiên khí, Lâm Yêu ngạc nhiên phát hiện, vốn là có được linh lung dáng người chính mình, cũng biến thành rắn mối thủ thân nhân xấu xí yêu quái. Tôn công tử, ngươi vậy mà hội biến hóa chi thuật. Lâm Yêu hoảng sợ nhìn qua đại thánh, nàng phát hiện, đại thánh át chủ bài thật sự nhiều lắm, mỗi một kiện đều bị nàng thập phần khiếp sợ. Chúng ta bây giờ là Ma Vân lĩnh trong thần lằn tiểu yêu, thời gian không nhiều lắm, hay là chạy nhanh hướng thiết giáp cự tích thú hang ổ xuất phát ta. Lâm Yêu không dám chỉ hoãn thời gian, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, mang theo đại thánh tại núi non trùng điệp trong ghé qua. Kỳ thật, thiết giáp cự tích thú hang ổ, Lâm Yêu cũng không có đi qua. Bất quá, nàng tại Vân Càn khu ma tộc cùng Vân La Nguyên quan hệ tâm đầu ý hợp, từng tại tộc trưởng trong tư phòng, đã từng gặp về thiết giáp cự tích thú hang ổ ghi lại. Trên đường đi, đại thánh cùng Lâm Yêu đụng phải năm gậy tiểu yêu. Bất quá, bởi vì đại thánh thi triển ra biến hóa chi thuật, hắn và Lâm Yêu đã cùng những cái kia thần lằn tiểu yêu là đồng loại, cho nên không có bị nhận ra. Thiết ma động, đây là thiết giáp cự tích thú độc phủ, ở vào Ma Vân lĩnh chỗ cao nhất. Một đám khói đen ma khí theo trời cao thiên cùng bay vút xuống, tiến vào thiết ma động. Một màn này vừa lúc bị đại thánh chứng kiến. Kỳ quái, chẳng lẽ 33 trọng thiên ma ảnh cùng thiết giáp cự tích thú có quan hệ mật thiết? Đại thánh mang theo Lâm Yêu rất nhanh hướng thiết ma động đi tới. Đã 33 trọng thiên ma ảnh tại thiết ma động nhân thân, đại thánh cũng muốn nhìn một cái bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Đứng lại, thiết ma hang hốc cửa phủ khẩu, hai đầu cường tráng như hắc tháp cự tích thủ vệ hoành đầu đại búa, đem đại thánh cùng Lâm Yêu ngăn lại. Các ngươi là đang làm gì? Cự tích thủ vệ quát hỏi. Vì sao tự tiện xông vào đại vương động phủ? Cự tích thủ vệ một đôi trung đồng mắt trừng được căng tròn, thái độ phi thường ngang ngược các liệt. Chúng ta là đến cho đại vương tiễn đưa bảo bối. Đại thánh linh cơ khẽ động, đội vàng biên cái nói dối, nói ra. Tiễn đưa bảo bối gì? Để cho chúng ta nhìn xem. Hai gã cự tích thủ vệ thò tay, còn đại thánh muốn thu bảo vật bối. Lớn mật. Đại thánh quát, ta đưa cho đại vương bảo bối, các ngươi nào có tư cách xem? Nếu như bị các ngươi nhìn, cái kia còn gọi bảo bối ư? Đại thánh liền hù mang lừa dối, sợ tới mức hai gã cự tích thủ vệ sững sờ. Được rồi, đã như vậy, các ngươi liền bảo đi thôi. Hai gã cự tích thủ vệ thu hồi bữa, phóng đại thánh cùng Lâm Yêu đi bảo. Lâm Yêu cùng sau lưng đại thánh, cảm thấy đã mạo hiểm lại kích thích, tiểu tâm tạng phù phù nhảy, đều đã đến cổ họng. Thiết ma trong động không gian rất lớn. Một gã tên cự tích tiểu yêu, đứng nghiêm, vi thiết giáp cự tích thú gác cánh gác. Đại thánh một đường đi bảo, trọn vẹn chứng kiến hơn 60 tên tiểu yêu. Nói là 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, một chút cũng không đủ. Đại thánh bảy ngoặt tám bấn, đi vào một tòa đại điện chính giữa. Chỉ thấy đại điện ra hổ trên mặt ghế, đang ngồi lấy một cái dáng người hùng vũ cự tích đại yêu. Cái kia đại yêu, không phải người khác, đúng là thiết giáp cự tích vương. Thiết giáp cự tích vương mọc ra cực lớn thằn lằn đầu lâu, trên đỉnh đầu còn có một căn màu đen một sừng. Da của hắn ngăm đen, tựa như từng khối thiết giáp, lóe ra cảm nhận sáng bóng, cứng rắn 10 phần. Một cỗ cường đại uy áp khí thế chấn động đi ra ngoài, kim tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ, căn bản không chịu nổi thiết giáp cự tích vương yêu khí áp bách. Lúc này, tại thiết giáp cự tích vương đối diện, còn có một vị thân mặc hắc bào người bị mặt, đang tại nói chuyện với hắn. Đại thánh chứng kiến vị kia áo đen người bị mặt, liếc tựu nhận ra, hắn là ma thần. Vị kia ma thần trung quanh, giao động khói đen ma khí, đưa hắn bao khỏa tại một đoàn khói đen chính giữa, thập phần mơ hồ cùng thần bí. Mọi người căn bản nhìn không tới ma thần tướng mạo. Trước, thiên cơ thử tiết lộ thiên cơ, 33 trọng thiên đại năng đã từng phái một vị ma thần, đi vào vu thần vực, đuổi bắt thiên cơ thử cùng thí thần thử. Bất quá, vị kia không may ma thần, vừa lúc bị đại thánh đánh lên, do đó bị vô tình đánh chết. Cho nên lúc này đây nhìn thấy ma thần, đại thánh liếc tựu nhận ra thứ hai thân phận. Chứng kiến ma thần cùng thiết giáp cự tích vương nói chuyện tiếm, đại thánh trốn đến bên cạnh nghe lén. Tại hạ giới là yêu, không bằng thượng thiên vi tiền, cự tích vương, lúc này đây chủ nhân mệnh ta đến đây, cố ý mời ngươi tiến về Lăng Tiêu bảo điện, chỉ cần ngươi có để ý quan trước, mặc ngươi tùy tiện chọn lựa, ngươi xem coi thế nào. áo đen ở dưới ma thần phát ra cổ quái quỷ dị thanh âm, khuyên bảo lấy thiết giáp cự tích vương: ta tại Lạc Tiên Sơn mạch ở bên trong đã là một phương bá chủ, thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại, thật sự không cần phải lên thiên đình làm quan. Thiết giáp cự tích vương chối tử. Chẳng lẽ việc này sẽ không có thương lượng chỗ trống? Ma thần hỏi: các hạ năm lần bảy lượt đến ta thiết ma động tương mời, có phải hay không chủ tử của ngươi gặp được phiền phức gì? Thứ không dám đầu giếm, thiên đình thật đúng là có một ít khó giải quyết sự tình. Các hạ không ngại nói thẳng, chỉ cần bổn vương có thể làm được, tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Đã như vậy, ta tựa như thực tướng cáo a. Ma thần nói: 3 tháng trước, vương mẫu tại Tây Côn Luân tổ chức ngày sinh thời điểm, yêu hầu Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đình, quấy rầy đâu suốt cùng, tổn hại ta thiên cung uy nghiêm, chủ nhân dưới cơn thịnh nộ, quyết định phái binh đánh vu thần vực, bắt giết yêu hầu, mong rằng cự tích vương năng đủ trợ thiên đình giúp một tay. Thiết giáp cự tích vương sắc mặt ngưng trọng lên: ta đã sớm nghe nói, yêu vương Tôn Ngộ Không chạy trốn tới vu thần vực, chẳng lẽ thiên đình thật muốn hưng binh thảo phạt? Bất luận cái gì đối với chủ nhân bất lợi nhân tố, đều muốn triệt để thanh trừ. Ma thần đạo: vu thần vực là 12 đại vu tộc lãnh địa, nếu như thiên đình thật sự hưng binh thảo phạt, chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi. Chủ nhân đúng là băn khoăn điểm ấy, mới mệnh ta mời ngươi tham dự chu sát yêu hầu hành động, một khi sự tình hoàn thành, thiên đình không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cái kia Tôn Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ đồ đệ, thủ đoạn thông thiên, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại át chủ bài phần đông, đối phó hắn cũng không dễ dàng. Thiết giáp cự tích vương lo lắng nói: mặc dù thiết giáp cự tích vương là tiên vương cấp bậc đại yêu, nhưng là hắn cũng không dám khinh thị đại thánh, bởi vì thiết giáp cự tích vương biết rõ, một khi lại để cho đại thánh lớn lên, toàn bộ tam giới đều thần phục tại thứ hai giới chân. Chương 352, đối chiến hai đại tiên vương. Đại thánh đã trở thành thiên đình họa lớn trong lòng, cho nên thiên đình hội bất kể bất cứ giá nào đem đại thánh diệt trừ. Thiết giáp cự tích vương trong mày cân nhắc đường này, cuối cùng nhất hắn nói: đã thiên đình thịnh tình không thể chối từ, ta liền đáp ứng ngươi, trợ thiên đình diệt trừ yêu hầu. Nghe nói như thế, áo đen ma thần đại hỉ, chỉ cần cự tích vương xuất mã, Tôn Ngộ Không khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần trao đổi đường này, lại không nghĩ rằng đại thánh tiêu ở bên cạnh nghe lén, muốn giết ta lão tôn có thể không dễ dàng như vậy. Đại thánh trong nội tâm cười lạnh, quyết định đánh đòn phủ đầu, diệt trừ thiết giáp cự tích vương. Đại vương, tại hạ có một kiện bảo bối trình lên, chuẩn bị hiếu kính đại vương, mong rằng đại vương xin vui lòng nhận cho. Đại thánh bưng một cái màu đen mâm gỗ, mang theo Lâm Yêu từ trong bóng tối đi tới, đi vào thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần trước mặt. Ngươi có gì bảo vật, lại để cho bổn vương nhìn xem. Thiết giáp cự tích vương phất phất tay, mời đến đại thánh tới. Đại thánh cúi đầu đi qua. Thiết giáp cự tích vương không hề phòng bị. Đột nhiên, đại thánh như một đạo thiểm điện, bạo bắn xuyên qua. Kim vô đồng bị đại thánh theo trong lỗ tai rút ra, nhấc lên khủng bố cương phong năng lượng, trùng trùng điệp điệp bành tại thiết giáp cự tích vương trên người. Phanh! Thiết giáp cự tích vương bị đánh được một đường bạo lui ra ngoài, đụng gãy vài căn cột đá mới dừng lại đến, cả tòa động phủ kịch liệt lắc lư, có cho bụi theo đỉnh động rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho áo đen ma thần chấn động. Ngươi không phải thiết giáp cự tích tộc tiểu yêu? Áo đen ma thần chỉ vào đại thánh quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Bản đại thánh đi không đổi danh ngồi không đổi họ, các ngươi thiên đình muốn diệt trừ người, chính là ta. Đại thánh đem kim cô đồng lập trước người, kim sát thiết đồng, hào quang lập lòe, vô cùng chói mắt. Áo đen ma thần kinh hãi, Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là ngươi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, Tôn hầu tử, bổn vương thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đến ta thiết ma động tự tìm đường chết. Thiết giáp cự tích vương theo trên mặt đất đứng lên, như một màu đen chiến thần, phóng thích khổng lồ uy áp, bàn chân đạp địa, hướng đại thánh đi tới. 3. Áo đen ma thần đem một căn màu đen trường tiên rút ra, mạnh mà hất lên, xuất hiện một đầu tia chớp quang hổ. Yêu hầu, nhận lấy cái chết. Áo đen ma thần phóng xuất ra tiên vương cấp bậc khủng bố uy áp, hướng đại thánh nổ bắn ra mà đến. Thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần tu vi đều tại tiên vương cảnh giới đã ngoài. Hai cái Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, tiên vương, đồng thời thẳng hướng đại thánh, cục diện bạn phần nguy cấp. Liệt diễm phần thiên nộ. Đại thánh thi triển ra lôi hỏa tiên tôn thánh phẩm tiên thuật. Chỉ một thoáng, thiết ma trong động, liệt diễm nổi lên bốn phía, biến thành biển lửa. Hỏa diễm ngưng tụ thành lôi hỏa tiên tôn hư ảnh, bộc phát ra khủng bố gào thét. Thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần bị thổi rút lui mở đi ra, không cách nào cẩn thân. Lâm cô đương, chúng ta đi. Đại thánh mang theo Lâm Yêu, theo thiết ma trong động giết đi ra ngoài. Có tiểu yêu cản đường, đại thánh một côn đuổi giết. Trong động phủ hơn 60 tên tiểu yêu bị đại thánh giết gào khóc thảm thiết, chạy trốn tứ phía, căn bản không dám cản trở đại thánh. Yêu hầu, chạy đi đâu? Áo đen ma thần hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng vô cùng bắn đi ra. Đại thánh xông ra thiết ma động, bàn chân điểm động hư không, đem cân đầu vân triệu hoán đi ra. Tiêu tính toán áo đen ma thần tốc độ mau nữa, cũng không cách nào cùng cân đầu vân so sánh. Thiết giáp cự tích vương nổi giận lấy, như một đạo hồng quang phóng lên trời, trên đầu màu đen một sừng đánh vỡ thiết ma động, theo đỉnh núi bay ra đến. Chết tiệt thối hầu tử, ngươi vậy mà ám toán bổn vương. Thiết giáp cự tích vương tiếng hô rung trời, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy ra ma vân lĩnh. Thiết giáp cự tích vương trong cơ thể phát ra nổ mạnh, tiên khí mãnh liệt, tại một sừng bên trên ngưng tụ thành một căn màu đen của sáng. Bá, cái kia đạo quang trụ thẳng tắp bắn đi ra, ngang thiên vực, đem cân đầu vân đục lỗ. Đại thánh thầm kêu một tiếng không tốt, dưới chân cân đầu vân ầm ầm tán loạn mở đi ra. Ha ha, không có cân đầu vân, Tôn Ngộ Không, ngươi chỉ còn đường chết. Áo đen ma thần đem trường tiên vung tới, quét trời xanh, chiều hướng đại thánh. Đại thánh lướt ngang mở đi ra, tránh đi áo đen ma thần công kích. Vô hình, một toa núi lớn, bị áo đen ma thần trường tiên đánh nát, tan thành mây khói. Thiết giáp cự tích vương từ thiên không trong đi tới, hắn mỗi đi một bước, thư không đều đi theo run rẩy thoáng một phát. Ma vân lĩnh chỗ sâu nhất, chuyến ra kịch liệt tiếng oanh minh, một đạo tử quang bay vụt mà đến, thiết giáp cự tích vương đưa tay đem tử quang bắt lấy. Đại thánh nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện cái kia tử quang dĩ nhiên là một kiện chiến binh. Xích Hải Tử Dương giáo, là thiết giáp cự tích vương tiện tay bảo binh. Cái này bảo binh, đặt tới tiên phẩm cấp bậc, thập phần bất phàm. Thiết giáp cự tích vương nổ bắn ra mà đến, huy động Xích Hải Tử Dương giáo, nhấc lên khủng bố năng lượng phong bạo, đánh tới hướng đại thánh. Đại thánh rút ra kim cô đồng, thân thể loan thành phản quang, đem kim cô đồng cử quá mức đỉnh, cùng thiết giáp cự tích vương đối với lệ qua đi. Vâng. Gạm, sách lưới tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, gặm sách tiểu nói lưới đây là hoa lệ phân cách tuyến hai đại bảo bình va chạm. Bộc phát ra khủng bố năng lượng quét ngang đi ra ngoài, đem trên bầu trời đậm đặc vân thổi tan thành hư vô. Đại thánh bị chấn đắc rơi xuống dưới đi, đụng vào trên mặt đất, phương viên 10 dặm trong vòng sơn mạch, toàn bộ sụp đổ, trở thành hồ sâu. Tiên vương cấp bậc siêu cấp cường giả bộc phát ra hung hãn công kích vậy mà khủng bố như vậy, mặc dù đại thánh có được kim cương bất hoại chi thân thể, cũng không cách nào thừa nhận. Áo đen ma thần đứng tại trên bầu trời, thủ đoạn run run, đem màu đen trường tiên chịu hướng đại thánh. Màu đen trường tiên phóng thích bành trướng ma khí, giống như một đạo màu đen thác nước từ trên trời giáng xuống. Đại thánh bộc phát ra cấp tốc, thuấn di mở đi ra, tránh đi áo đen ma thần công kích. Bành! Đại địa bị ma tiên chịu liệt, xuất hiện một đạo thâm viên khe hở, màu đen nham tương tại kẽ đất trong bắt đầu khởi động, dâng lên mà ra. Tôn công tử, chúng ta không phải hai đại tiên vương đối thủ, hay là mau chạy đi. Lâm Yêu xem đến đại thánh đúc luyện kim thân phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, vội vàng quyết đủ. Trốn là trốn không thoát đâu. Đại thánh nói, ngươi đi thông chi ma viên đến đây tiếp ứng. Lâm Yêu gật đầu, hóa thành một đám khói xanh, hướng ma vân lĩnh ngoại vây bay đi. Muốn mật báo? Không có cửa đâu. Thiết giáp cự tích vương một sừng bên trên, lần nữa bắn ra hắc quang, đục lỗ Lâm Yêu thân thể. Lâm Yêu kêu thảm một tiếng, vẫn lạc xuống dưới, thân tử lạc tiêu. Đáng giận thiết giáp cự tích, bản đại thánh sẽ không bỏ qua ngươi. Đại thánh lau sạch sẽ vết máu ở khoe miệng, hai mắt đốt hỏa diễm tiêu đốt, lửa giận ngút trời. Tôn Ngộ Không, ma vân lĩnh sẽ là của ngươi nơi táng thân, chịu chết đi. Thiết giáp cự tích vương vung lên Xích Hải Tử Dương giáo, đem một tòa núi lớn đánh bại. Nay tòa nghiền nát đại sơn bay ra vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn, rầm rầm chẳng chịt bắn về phía đại thánh. Lôi bạo thiên cương, đại thánh phóng xuất ra lôi điện năng lượng, hơn 10 đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện, theo khí hải trong bay ra ngoài, hình thành lôi điện phong bạo, nhấc lên hủy diệt cương phong. Rầm rầm rầm, đá vụn hóa thành một mịn, nhao nhao rơi xuống dưới. Đại thánh theo càn khôn trong thế giới lấy ra một kiện pháp bảo, đưa tay ném hướng lên bầu trời. Đó là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thiết giáp cự tích thú cùng áo đen ma thần chứng kiến cái này pháp bảo, nhao nhao kinh hãi. Vâng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, xông ra 9 đầu hỏa long, tại bầu trời bay múa. Cả tòa ma vân lĩnh đều bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo bao lại, cây cối bị đốt thành cho bụi, đại sơn hóa thành nham tương, biến thành núi lửa hồ. Chương 353, Cửu Khúc Minh Hà trận. Cửu Long Thần Hỏa Cháo là Hồng Quân lão tổ pháp bảo, có được khôn cùng khủng bố năng lượng. Bởi vậy, Cửu Long Thần Hỏa Cháo vừa xuất thế, lập tức lại để cho thiết giáp cự tích thú cùng áo đen ma thần cảm nhận được bản quận trào uy áp. Ma vân lĩnh hóa thành biển lửa, rất nhiều yêu thú chạy đi. Thiết giáp cự tích vương sợ hãi chầm chậm vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo, không có lập tức ra tay. Tôn Ngộ Không, lá bài tẩy của ngươi thật không ít. Bất quá, tiểu tính toán át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiết giáp cự tích vương ngửa mặt lên trời bạo giống, trong cơ thể tiên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cực lớn thần lằn hư ảnh. Cái kia tôn thần lằn hư ảnh, so một tòa cung điện còn muốn cực lớn, khủng bố uy áp chấn động đi ra ngoài, trời xanh xuất hiện vết rách, bị chấn nát mở đi ra. Thiết giáp cự tích vương đưa tay, chụp về phía đại thánh. Cùng lúc đó, cái kia tôn thần lằn hư ảnh cũng huy động móng vuốt sắc bén, đánh ra tới. Đại thánh điều khiển Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cùng thiết giáp cự tích vương đối chiến qua đi. 9 đầu hỏa long nổ bắn ra mà đến, đem thần lằn hư ảnh đánh ra móng vuốt sắc bén đánh nát. Cửu Long Thần Hỏa Cháo đem thiết giáp cự tích vương đánh bay, thứ hai cứng rắn thiết giáp xuất hiện với văn, bạo liệt ra đi. Áo đen ma thần vừa xài bước đi ra ngoài, dưới chân bay lên phiên cuộn màu đen ma vụ. 3. Áo đen ma thần vung vẩy trường tiên, chịu kích 9 đầu hỏa long. Giống. 9 đầu hỏa long gào thét, nhao nhao đánh ra ngọn lửa nóng bỏng. Mặc dù đại thánh tu vi không bằng thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần, nhưng là đại thánh điều khiển Cửu Long Thần Hỏa Cháo, lại đem hai đại tiên vương áp chế. Đáng giận. Áo đen ma thần tuân ra nói tụng, thập phần không cam lòng. Ma ảnh cánh chim. Áo đen ma thần thi triển ra một bộ thiên giai trung phẩm thần thông, khói đen ma khí bay ra ngoài, che khuất bầu trời, ngưng tụ thành một đôi cực lớn cánh chim, như rủ xuống thiên chi vân. Áo đen ma thần điều khiển ma ảnh cánh chim, mãnh liệt kích động, nhấc lên một cỗ màu đen gió cuốn, đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo đánh bay mở đi ra. Trên bầu trời, 9 đầu hỏa long nổ bắn ra tới, phát ra chấn thiên nổ hống, giơ lên chảo đánh ra áo đen ma thần. Áo đen ma thần vận dụng ma ảnh cánh chim, trùng trùng điệp điệp phiến qua đi, 9 đầu hỏa long bị đánh lui, đem từng tòa đại sơn nện thành nát bấy. Ký chủ, áo đen ma thần có được khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng, vận dụng Cửu Long Thần Hỏa Cháo chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Giới linh tại trong thức hải nhắc nhở đại thánh. Đại thánh xa xa nhìn về nơi xa áo đen ma thần, hắn phát hiện, lần này áo đen ma thần so trước đó lần thứ nhất còn cường đại hơn. Áo đen ma thần thi triển ra ma ảnh cánh chim thần thông, lại có thể đem 9 đầu hỏa long đánh bay. Tôn Ngộ Không lại ăn bổn vương một kích. Thiết giáp cự tích vương mang theo Xích Hải Tử Dương giáo, từng đạo kim sắc minh văn theo Tử Dương giáo bên trong hiện ra đến, xích sắc nước biển mãnh liệt mà ra, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đại Thánh huy động như ý kim cô đồng, ngưng tụ ra một căn cực lớn côn đụng hư ảnh, cùng xích hải Tử Dương giáo đối hám qua đi. Ầm ầm, bầu trời bộc phát nổ mạnh, như là kinh lôi, ầm ầm nổ tung đại thánh bạo tối lui đi, bàn chân tại bầu trời lưu lại một đầu thật dài màu trắng vết cắt. Nơi đây không nên ở lâu, bản đại thánh không cần phải cùng hai vị tiên vương cường giả chiến đấu. Đại thánh trong nội tâm thầm nghĩ, thu hồi Cửu Long thần hỏa cháo, liền hướng Ma Vân lĩnh ngoại vây bạo bắn xuyên qua. Phải biết rằng, đại thánh lẻn vào Ma Vân lĩnh, chính là muốn đem thiết giáp cự tích vương dụ dỗ đi ra ngoài. Long Ma đã tại Ma Vân lĩnh ngoại vây bố khống hạ trận pháp, chỉ cần đại thánh có thể đem thiết giáp cự tích vương dẫn xuất, liền tính toán viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, đại thánh không cần phải cùng hai đại tiên vương cường giả ham chiến. Dù sao, đại thánh tu vi chỉ có tam giai kim tiên tốc độ, căn bản không phải thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần đối thủ. Xem đến đại thánh rất xa phi độn mở đi ra, áo đen ma thần lập tức nổ bắn ra tới, đuổi theo. Rồi con khỉ, đây là tiêu diệt ngươi cơ hội tốt, ngươi là trốn không thoát đâu. Áo đen ma thần trong nội tâm đập vào tính toán, nếu như lần này có thể đem đại thánh đánh chết, như vậy, đợi đến lúc hồi thiên đình phục mệnh thời điểm, khẳng định một cái công lớn. Thiết giáp cự tích vương cũng là nổ bắn ra mà đến, thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ, từ thiên không trong bay qua, mang theo vụ vụ địa tiếng gió. Không có cân đổ vân, đại thánh đem Na Cha Tam Thái Tử Phong Hỏa Luân lấy ra, giẫm nát dưới chân, tốc độ đồng dạng không chậm. Chủ nhân trở lại rồi. Tuyết Sơn Ma Viên đứng tại một tòa núi lớn bên trên, rất xa chứng kiến chân trời xuất hiện một cái tiểu hấp điểm, nàng biết rõ, đại thánh theo Ma Vân lĩnh chính giữa bình yên quay trở về. Tuyết Sơn Ma Viên hưng phấn hướng Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử truyền âm. Long Ma bố khống thật lớn trận, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Cơ Thử đem Thiên Cơ Luân phóng xuất ra, cực lớn Thiên Cơ Luân như là đại hào ma bản, một đạo cổ sáng bắn về phía trời xanh, tựa hồ có thể quấy nhật nguyệt tinh thần. Đại thánh xông ra Ma Vân lĩnh, thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần theo sát mà đến, không có chút nào chú ý tới mai phục tại Ma Vân lĩnh ngoại vây phần đông cường giả. Tuyết Sơn Ma Viên theo trên đỉnh núi nhảy đi xuống, trên người phóng thích băng hàn khí tức, móng vuốt sắc bén hung hăng chụp về phía thiết giáp cự tích vương. Phanh! Thiết giáp cự tích vương bị Tuyết Sơn Ma Viên đánh chính là trở tay không kịp, trên đầu một sừng bị đập vỡ hụt đi, máu tươi chảy ròng, đau nhức thấu xương thủy. Đáng chết! Ngươi là người nào, lại dám đánh lén bổn vương? Thiết giáp cự tích vương nổi giận. Tuyết Sơn Ma Viên phóng thích băng hàn khí tức, hướng thiết giáp cự tích vương lan tràn qua đi. Thiết giáp cự tích vương phát hiện, hai chân của hắn bị đông thành tượng băng, lạnh như băng hàn khí còn đang hướng nửa người trên lan tràn. Áo đen ma thần thi triển ra ma ảnh cánh chim, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Và anh, Thiên Cơ Thử điều khiển Thiên Cơ Luân, một đạo huyễn chỉ từ Thiên Cơ Luân bên trong phóng lên trời, đem áo đen ma thần đánh trúng. Áo đen ma thần thân thể bị xuyên thủng, đánh ra một cái đại lỗ thủng. Đáng giận, Tôn Ngộ Không, ngươi lại vẫn có giúp đỡ. Áo đen ma thần khiếp sợ mà hỏi. Đại thánh cười nói, ta lão Tôn xâm nhập hang hổ, chính là vì đem các ngươi dẫn xuất đến. Áo đen ma thần chứng kiến Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử cùng Long Ma phóng thích cường đại uy áp khí tức, lập tức đuổi tới không ổn, biết rõ chúng đại thánh cái bẫy. Cự Tích Vương, tình huống không ổn, chúng ta mau lui lại. Áo đen ma thần biết rõ đại thánh mai phục tại Ma Vân lĩnh ngoại mặt đội hình có nhiều khủng bố. Vì vậy, áo đen ma thần lúc này hướng thiết giáp Cự Tích Vương truyền âm, nhanh chóng nổ bắn ra trở về. Đã muộn. Long Ma đem bô khống ở dưới đại trận vận chuyển lên đến. Ầm ầm. Trong đại trận bộ, nổ vang nổ mạnh, chấn thông thiên địa phương. Một đầu cực lớn dòng sông, tại cả vùng đất hiện ra, nước sông gào thét lao nhanh, cuốn lượn phụ phụng, ẩn chứa khủng bố u minh quỷ ảnh. Đây là Cửu Khúc Minh Hà trận. Long Ma vậy mà tại Ma Vân lĩnh ngoại vây bố khống hạ Cửu Khúc Minh Hà trận. Ba ba ba. 18 đạo quỷ ảnh phóng lên trời, những này quỷ ảnh liên thủ, vắt ngang thiên vực. 18 đạo quỷ ảnh phong tỏa trời xanh, hoàn toàn ngăn chặn thiết giáp cự tích vương cùng áo đen ma thần trốn về Ma Vân lĩnh đường đi. Chứng kiến Cửu Khúc Minh Hà trận, thiết giáp cự tích vương quá sợ hãi. Đối với cái này bộ đồ trận pháp, thiết giáp cự tích vương cũng không xa lạ gì, hắn biết rõ đây là Long Ma cường đại nhất trận. Long Ma lão đệ, mấy ngày không thấy, chẳng lẽ ngươi đầu phục Tôn Ngộ Không sao? Thiết giáp cự tích vương đứng tại Cửu Khúc Minh Hà trận phía trên, rất xa chằm chằm vào Long Ma. Hỏi. Chương 354, Kinh Thiên Đại Hôn Chiến. Lời nói không chỉ nói được khó nghe như vậy, ta cùng đại thánh chỉ là hợp tác, không phải đầu nhập vào. Long Ma đạo. Hừ. Trong mắt của ta, ngươi tiểu là Tôn Ngộ Không chính là tay sai. Thiết giáp cự tích giận không kèm được, cho rằng Long Ma hành vi là phản bội. Thiên đình đang tại truy nã Tôn Ngộ Không, các ngươi lại trợ trụ vi ngược, việc này một khi bên trên đạt thiên tính, bọn ngươi tất hội thịt nát xương tan. Áo đen ma thần muốn dọa lùi Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử cùng Long Ma bọn người. Thật không nghĩ đến, mấy người căn bản không có đem thiên đình để vào mắt. Áo đen quái, ngươi thiếu cầm thiên đình dọa người, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta sẽ cùng đại thánh giết lên thiên đình, lại để cho Ngọc Đế lão nhân lăn xuống Lăng Tiêu bảo điện. Thiên Cơ Thử đứng tại Thiên Cơ Luân bên trên, khống chế thiên cơ, nàng đối với thiên đình sở tác sở vi đã sớm bất mãn. Các ngươi bọn này đại nghịch bất đạo chi đồ, sớm muộn sẽ bị phanh thây xé xác. Áo đen ma thần cả giận nói. Vâng. Áo đen ma thần trong cơ thể ma khí bộc phát ra đi, hình thành thiên cuộn hắc vân, đem bầu trời che đậy. Thiên địa hắc ám, ma phong gào thét. Áo đen ma thần thi triển ra ma ảnh cánh chim thần thông, phiến khởi hai cô hung manh cuồng phong, hung hăng hướng Cửu Khúc Minh Hà trận oanh cứ. Cửu Khúc Minh Hà trong trận quỷ ảnh ảo lạ, bị Long Ma thao túng, ngưng tụ thành một chỉ phòng ốc lớn nhỏ long đầu khô lâu. Đại trận vận chuyển lại, lập tức thiên băng địa liệt, trời xanh kích động. Mặc dù Long Ma chỉ có tiên quân cấp tu vi khác, nhưng là điều khiển Cửu Khúc Minh Hà trận, tuyệt đối có thể cùng tiên vương cường giả đối chiến. Cửu Khúc Minh Hà trong trận, u bích sắc hào quang phóng lên trời, một cây cột sáng như là lợi kiếm, đem hắc sắc ma khí đục lỗ. Rầm rầm rầm. Áo đen ma thần ma ảnh cánh chim bị đánh ra 7-8 cái kiếm động, ma khí tán bật ra đi, thần thông chi lực rất nhanh biến mất. Thiết Giáp Cự Tích Vương chứng kiến áo đen ma thần không phải long ma đối thủ, lắc lư xích hải tử dương giáo, kéo dài qua bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng long đầu khô lâu nện qua đi. Xích hải tử dương giáo từ trên trời giáng xuống, đánh trúng long đầu khô lâu. Oanh! Một tiếng rung trời nổ mạnh bộc phát ra, long đầu khô lâu rơi xuống dưới đi, rớt xuống cả vùng đất, đem hơn 10 đầu sơn mạch đẩy thành đất bằng. Thiên Cơ Thử điều khiển thiên cơ luân, trên hai tay cử, trắng đoán bộ lông lóe ra thánh khiết hào quang, đem thiên cơ luân đánh đi ra ngoài. Chứng kiến thiên cơ luân, Thiết Giáp Cự Tích Vương kinh hãi, vội vàng điều động tiên khí, ngưng tụ thành một cái núi cao lớn nhỏ quyền ảnh, hung hăng vành qua đi. Thiên cơ luân cùng khổng lồ quyền ảnh va chạm. Ầm ầm. Hư không chấn động, nghiền nát mở đi ra. Thiên cơ luân bình yên vô sự. Nhưng là, Thiết Giáp Cự Tích Vương quyền ảnh lại bị đánh nát, hóa thành phá hư năng lượng sóng, đem trên bầu trời ma khí hắc vân mang tất cả không còn. Tuyết Sơn Ma Viên theo một cái ngọn núi bên trên một nhảy dựng lên, thân thể cao lớn bay lên hơn vạn mét cao, song trưởng đánh ra lạnh như băng hàn khí, đem hơn phân nửa bầu trời đóng băng, đánh trúng áo đen ma thần cùng Thiết Giáp Cự Tích Vương, đem hai gã tiên vương một đường hành đẩy ra đi. Thí thần thử đằng vân giá vũ, móng vuốt cực kỳ sắc bén xé rách hư không, đánh ra hai đạo lô đen khe hở, thí giết hai đại tiên vương. Bầu trời bộc phát kịch chiến, vô cùng khủng bố. Đối mặt Long Ma, Thí Thần Thử, Thiên Cơ Thử cùng Tuyết Sơn Ma Viên hung hãn công kích, Thiết Giáp Cự Tích Vương cùng áo đen ma thần thập phần chật vật. Hai đại tiên vương muốn chạy trốn, nhưng là Cửu Khúc Minh Hà trận bay ra quỷ ảnh, dậm dạp chẳng chịt bắt ngang hư không, khiến cho bọn hắn không đường có thể trốn. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta thật muốn vẫn lạc tại này hay sao? Áo đen ma thần vô cùng tức giận, dưới mặt nạ mặt khuôn mặt giữ tận lấy, ngao ngao quái gọi. Trung thực giảng, áo đen ma thần thật xui xẻo. Bốn, trận này bấy dập là đại thánh vi Thiết Giáp Cự Tích Vương chuẩn bị, áo đen ma thần từ thiên đình mà đến, vừa vặn trùng hợp gặp gỡ, nếu quả thật vẫn lạc, quả thực so đậu nga còn loan. Lao huynh ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Thiết Giáp Cự Tích Vương tại, tuyệt đối sẽ mang ngươi an toàn lý khai. Thiết Giáp Cự Tích Vương hướng áo đen ma thần truyền âm, vung mạnh động Xích Hải Tử Dương Giáo, đối với Cửu Khúc Minh Hà trận phát động hung mãnh công kích. Xích Hải Tử Dương Giáo chia ra làm 10, biến thành 10 căn đồng dạng lớn nhỏ đỉnh cấp chiến binh. Xích Hải Tử Dương Giáo bên trên lóe ra cao giai minh văn, bộc phát ra cường hoành lực phá hoại. 10 căn Xích Hải Tử Dương Giáo đồng thời trùng trùng điệp điệp bổn nện xuống đi, mang theo cùng mãnh năng lượng, giống như 10 đạo tử sắc thác nước, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh trúng Cửu Khúc Minh Hà trận. Long Ma đứng tại trong đại trận, bị đánh bay mở đi ra, bàn chân thật sâu rơi vào trong đất bùn, sát ra một đầu sâu đạt 5-6 mét vết cắt, phương viên 80 dặm thổ địa đều bị san thành bình địa. Thiết Giáp Cự Tích Vương có được trầm trọng áo giáp, tại Cửu Khúc Minh Hà trận chính giữa mạnh mẽ đâm tới. Giang giáp, một thanh màu đen trận kỳ, bị Thiết Giáp Cự Tích Vương đụng gãy mở đi ra. Cửu Khúc Minh Hà trận nhất thời có một bộ phận phát sinh tán loạn, cả tòa đại trận không cách nào vận chuyển. Thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Thử điều khiển Thiên Cơ Luân, đánh trúng Thiết Giáp Cự Tích Vương, đem thứ hai sắt lá áo giáp đánh nát, trong cơ thể phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm. Bá, Thiên Cơ Thử hóa thành một đạo bạch sắc ảo ảnh, đi vào đoạn kỳ chỗ, vận dụng huyền ảo lực lượng, tiếp tục trèo chống cả tòa Cửu Khúc Minh Hà trận vận chuyển. Thiết Giáp Cự Tích Vương chứng kiến Cửu Khúc Minh Hà trận khôi phục lại, nhất thời giận dữ. Con chuột nhỏ, ngươi như thế nào hội hiểu được Cửu Khúc Minh Hà trận vận hành chi đạo? Thiết Giáp Cự Tích Vương tiếng hô rung trời, tức giận quát hỏi. Thiên Cơ Thử có thể dòm xé trời cơ, khám phá Cửu Khúc Minh Hà trận vận chuyển nguyên lý cũng không phải việc khó. Cho nên, Thiên Cơ Thử mặc kệ hội Thiết Giáp Cự Tích Vương, điều động đại trận lực lượng, công hướng hai đại tiên vương. Trên bầu trời, Đại Thánh Chân Đạp Phong Hỏa Luân lặng lặng đang xem cuộc chiến. Nếu như không có Thiên Cơ Thử, chỉ sợ Thiết Giáp Cự Tích Vương đã mang theo áo đen ma thần chạy ra tìm đường sống. Đại Thánh âm thầm cảm thán, đầu kia con chuột nhỏ không phải là phàm vật, Tây Du thời đại thiên cơ rắc rối phức tạp, về sau ký chủ còn cần nàng tiếp tục nghiên cứu. Trong thức hải, giới linh đạo, khống chế Thiên Cơ Thử, chẳng khác nào khống chế thiên cơ, có được biết trước năng lực, tại đại động loạn không có đến trước khi đến, ta muốn lợi dụng Thiên Cơ Thử, làm thật đầy đủ ứng đối chuẩn bị. Đại Thánh biết rõ Thiên Cơ Thử có được kinh khủng cỡ nào lực lượng, cho nên đương áo đen ma thần ý đồ diệt sát Thiên Cơ Thử thời điểm, Đại Thánh mới có thể bất kể bất cứ giá nào đem thứ hai cứu. Hiện tại xem ra, lúc ấy Đại Thánh quyết định thập phần anh minh thần võ. Ký chủ, Thiết Giáp Cự Tích Vương cùng áo đen ma thần đều là tiên vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ Tuyết Sơn Ma Viên bọn người cũng không thể tại trong thời gian ngắn tiêu diệt bọn hắn, vì phòng ngừa thiên đình người tới, không bằng đem thôn thiên hỏa kỳ lần tiểu gia hỏa kia triệu hoán đi ra, chạy nhanh giải quyết chiến đấu a. Ma Vân lĩnh buộc phát kinh thiên đại chiến, do xét tam giới thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhị nhất định sẽ rất nhanh biết rõ chuyện này. Một khi thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhị đem việc này bẩm báo ngọc đế, thiên đình sẽ lập tức phái người đến đây, đến lúc đó không chỉ có diệt không hết Thiết Giáp Cự Tích Vương, liền áo đen ma thần đều đào tẩu. Vì vậy, giới linh đề nghị đại thánh thả ra thôn thiên hỏa kỳ lân, tốc chiến tốc thắng. Tốt, tiểu theo giới linh nói. Đại thánh ý niệm tiến vào càn khôn trong thế giới, đem thôn thiên hỏa kỳ lân triệu hoán đi ra. Bá, một đạo hỏa diễm hào quang theo càn khôn trong thế giới bay ra ngoài, hung hãn tiếng gầm gừ, nhất thời chấn thông thiên địa. Chương 355, hai đại tiên vương vẫn lạc. Thôn thiên hỏa kỳ lân hiện thân, lại để cho Thiết Giáp Cự Tích Vương cùng áo đen ma thần rất là hoảng sợ. Bởi vì thôn thiên hỏa kỳ lân là thái cổ thần thú, chỉ cần là huyết mạch uy áp, tự lại để cho Thiết Giáp Cự Tích Vương sợ hãi bất an. Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy át chủ bài? Thái cổ thần thú cũng là của ngươi chiến sủng. Thiết Giáp Cự Tích Vương hỏi. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, lão tôn không có rảnh trả lời vấn đề của ngươi. Đại Thánh hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho thứ hai bằng nhanh đến thủ đoạn, đánh chết Thiết Giáp Cự Tích Vương. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là đại thánh nuôi lớn chiến sủng, đối với đại thánh duy mệnh là tử. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân bạo kêu một tiếng, bay lên trời, trên người thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, bắn về phía Thiết Giáp Cự Tích Vương. Thiết Giáp Cự Tích Vương bạo kêu, giơ lên Xích Hải Tử Dương giáo, phóng thích bành trướng tiên khí, nhắm ngay Hỏa Kỳ Lân đầu, bạo nện mà đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vung vẩy cái đuôi lớn, đánh trúng Xích Hải Tử Dương giáo, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Cái kia đoàn đại hỏa cầu đánh trúng Thiết Giáp Cự Tích Vương, thứ hai kêu thảm một tiếng, bị lật tung trên mặt đất, đem một ngọn núi đồi áp sập. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân diễu võ dương oai, thập phần hung mãnh. Trên người của hắn tản ra hồng hoang thái cổ hủy diệt khí tức, sợ tới mức Ma Vân lĩnh đại yêu cự ma tê liệt trên mặt đất, lạnh run. Áo đen ma thần xem đến đại thánh đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra, liều lĩnh bay đi, hốt hoảng thoát đi. Tiểu gia hỏa, ngăn lại hắn. Đại thánh ra lệnh một tiếng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân di chuyển bước chân, bước ra hơn 1000m, ngăn lại áo đen ma thần. Đi chết đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân huy động móng vuốt sắc bén, chụp về phía áo đen ma thần. Bành! Áo đen ma thần bị đập bay, như đạn pháo tựa như, bắn vào mặt đất, đem Ma Vân Linh chấn đắc không ngừng lắc lư, xuất hiện một khe lớn. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, đại thánh thẻ lưỡi, không tưởng được. Nếu như lão Tôn không có nhìn lầm lời nói, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân có lẽ đã theo thanh niên kỳ dài đến thành niên kỳ. Thanh niên kỳ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, quá khứ non nớt, trở nên càng thêm thành thục, nhiều hơn một tia cuồng bạo hung hãn khí tức. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đem thái cổ huyết mạch bộc phát ra đi, phương viên 10 dặm trong vòng, dùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân làm trung tâm, hình thành một cái hồng sắc khu vực. Huyết mạch uy áp thập phần cường đại, có thể áp chế Thiết Giáp Cự Tích thú cùng áo đen ma thần trong cơ thể tiên khí. Tuyết Sơn Ma Viên, Thí Thần Thử, Thiên Cơ Thử cùng Long Ma bay vụt tới, vài tên đại yêu liên thủ, cho Thiết Giáp Cự Tích thú cùng áo đen ma thần một kích chí mạng. Rầm rầm rầm. Trong thiên địa bộc phát nổ mạnh, hư không bị đánh nát, không cách nào chữa trị. Thiết Giáp Cự Tích Vương cùng áo đen ma thần chia nhau chạy thủ mạng, thập phần chật vật cùng hốt hoảng. Tuyết Sơn Ma Viên ngưng tụ thành một đạo băng hàn trường ấn, đánh trúng Thiết Giáp Cự Tích Vương, khiến cho hắn biến thành băng điêu, phát ra lạnh như băng hàn khí. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lại há mồm phun ra một cái năng lượng rừng rực đại hỏa cầu, đem Thiết Giáp Cự Tích Vương đánh bay, đốt hắn thê lương kêu thảm thiết, biến thành một đầu hỏa diễm tích dịch. Thiết Giáp Cự Tích Vương triệu tập trong cơ thể còn lại tiên khí, liều lĩnh, mạnh mẽ đâm tới, chạy đến Ma Vân Linh ở chỗ sâu trong. Bá, đại thánh đem kim cô đồng đánh ra đi, hóa thành một đạo lưu quang, đục lỗ Thiết Giáp Cự Tích Vương đầu lâu, thứ hai ầm ầm ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức tiêu tán mở đi ra, triệt để bất lạc. Thiết Giáp Cự Tích Vương vừa chết, áo đen ma thần kinh hãi. Tôn Ngộ Không, ngươi vậy mà giết chết một gã tiên vương. Áo đen ma thần trợn tròn hai mắt, ngữ khí lộ ra thập phần sợ hãi. Không chỉ có Thiết Giáp Cự Tích Vương phải chết, ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót. Đại thánh lòng bàn tay sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem kim cô đồng thu hồi lại. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử, Long Ma đem áo đen ma thần vây quanh, phủ kín ở hắn đảo tàu đường đi. Ta vì chủ nhân Mano, các ngươi không có người có thể giết ta. Áo đen ma thần bành trướng, biến thành một cái cự đại viên cầu. Không tốt, hắn muốn tự bạo thân thể. Ký chủ cẩn thận. Giới linh bất an thanh âm lập tức ở đại thánh trong thức hải vang lên. Khắc khắc, Tôn Ngộ Không, tiểu tính toán ta chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Áo đen ma thần có được tiên vương cấp độ cường đại tu vi, nếu như hắn tự bạo thân thể, cả tòa Ma Vân lĩnh đều bị diệt. Nhưng là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Thí Thần Thử cùng Long Ma bọn người cũng không biết tiên vương tự bạo thân thể hội sinh ra bao nhiêu phá hư bi lực. Chỉ có Thiên Cơ Thử bạo thối lui đi, cũng đội vàng hướng Thí Thần Thử báo động trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, áo đen ma thần thân thể chợt nổ tung đi, sinh ra kinh thiên động địa nổ mạnh, hư không bị tạc toái, xuất hiện hắc động thật lớn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Thí Thần Thử, Long Ma bọn người sắc mặt như cho tàn, trơ mắt nhìn hủy diệt năng lượng thôn phệ mà đến. Thời khắc mấu chốt, đại thánh trong cơ thể bay ra một đóa ma ấn hắc liên, lơ lửng tại tự bạo thân thể áo đen ma thần trên không, đem bạo tạc ma khí năng lượng hấp thu đi bảo, hóa giải tràn nguy cơ này. Bá, ma ấn hắc liên bay trở về, tiến vào đại thánh trong cơ thể. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma Thí Thần Thử cùng Long Ma tắc thì thật dài thở dài một hơi, theo quỷ môn quan nhặt một cái mạng trở lại, lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, vẫn đang trận trận nghĩ mà sợ. Đại thánh, vừa rồi may mắn có ngươi, bằng không thì chúng ta tất cả đều hội chết không toàn thây. Long Ma may mắn nói, thật không nghĩ tới đại thánh lại vẫn có như vậy át chủ bài. Thiên Cơ Thử bay vụt trở lại, vỗ ngực một cái, nghĩ mà sợ nói, ký chủ, cái kia đóa ma ấn hắc liên hấp thu áo đen ma thần tự bạo năng lượng về sau, tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn rồi. Trong thức hải, giới linh thần hồn cảm ứng đến đại thánh trong cơ thể ma ấn hắc liên, nói ra, giới linh nói cực kỳ, vẻ này bành trướng năng lượng, ta cũng cảm ứng được rồi. Đại thánh đạo, đánh chết Thiết Giáp Cự Tích Vương cùng áo đen ma thần về sau, đại thánh không có ở Ma Vân lĩnh dừng lại, đem Thiết Giáp Cự Tích Vương thân thể thu vào càn khôn giới, liền rất nhanh ly khai tại đây. Sau nửa canh giờ, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một cái ngọn núi bên trên, xem xét lấy ở lại trên bầu trời chiến đấu chấn động. Cái kia hai đạo nhân ảnh, một cái là Thiên Lý Nhãn, một cái là Thuận Phong Nhĩ. Chiến đấu đã chấm dứt, chúng ta tới đã chậm. Thiên Lý Nhãn đem tiên khí vận đến hai mắt chỗ, lưỡi hỏa nhãn cầu bắn ra hai đạo sáng chói của sáng, đem trong phương viên ngàn dặm phạm vi xem xét một lần. Không có phát hiện Thiết Giáp Cự Tích Vương tung tích, nó có lẽ đã bị chém giết. Thiên Lý Nhãn thu hồi hai mắt hào quang, nói ra: "Ai có lớn như vậy năng lượng, vậy mà đánh chết một đầu tiên vương đại yêu?" Thuận Phong Nhĩ thập phần khó hiểu, ta cho rằng là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là tuyệt thế đại yêu, chỉ có hắn dám có ý đồ với Thiết Giáp Cự Tích Vương. Chúng ta phải mau chóng đem việc này bẩm báo Ngọc Đế. Thiên Lý Nhãn đề nghị đạo. Thuần Phong Nhĩ gật đầu. Hai đạo nhân ảnh ly khai Ma Vân Lĩnh, bay về phía Nam Thiên Môn, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay nhanh mà đi. Chương 356, cổ xưa chú ngữ. Đế mộ chính giữa, Đại Thánh đem Thiết Giáp Cự Tích Vương thân thể đặt ở đế quan phía trên. Muốn phục sinh đế giang, Đại Thánh đã tìm được mấu chốt nhất hoàn hồn chi thân, tiếp được liền là như thế nào phục sinh. Hỏa Liệt Hoàng quay chung quanh đế quan, chuyển ba vòng, xem xét Thiết Giáp Cự Tích Vương thi thể. Mặc dù chỉ là tiên vương cấp bậc yêu thú, nhưng đối với ta vị kia ông bạn già mà nói, cũng là một kiện không tệ túi ra rồi. Hỏa lão, phục sinh đế giang nhiệm vụ giao cho ngươi để hoàn thành, như thế nào đây? Hỏa Liệt Hoàng trừng mắt, nhìn xem Đại Thánh, nói: "Tiểu hầu tử, ngươi có thể thực để mắt ta?" Hỏa Liệt Hoàng tính tình dữ dằn, nếu để cho hắn phục sinh đế giang, chỉ sợ trên người tam muội chân hỏa sớm muộn đem Thiết Giáp Cự Tích Vương thân thể đốt thành cho bụi. Bổn hoàng sát nhân có thể cứu người bổn sự, hay là giao cho ngươi đi? Hỏa Liệt Hoàng vô Đại Thánh bả vai: "Tiểu hầu tử, bổn hoàng biết rõ, ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng. Phục sinh đế giang trách nhiệm, hay là rơi xuống Đại Thánh trên người. Bất quá, cái này đối với Đại Thánh mà nói, cũng là một lần khiêu chiến thật lớn." Hỏa Liệt Hoàng, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử rời khỏi đế mộ. Trong huyệt mộ, chỉ để lại Đại Thánh một người. 12 đại tổ bu, một khi toàn bộ phục sinh, Đại Thánh thực lực đem tăng gấp đôi. Cho nên, Đại Thánh đối với phục sinh đế giang tràn ngập tin tưởng. "Ký chủ, ngươi buông tay đi làm đi, nếu như xuất thân cái gì sai lầm, ta sẽ kịp thời bổ nắn ngươi." Giới linh theo Đại Thánh trong thức hải bay ra, hóa thành một đoạn thanh sắc thể linh hồn, phiêu phủ ở Đại Thánh trước mặt. Có giới linh tại, Đại Thánh cứ yên tâm. Mặc dù thần hồn của đế giang cường đại trở lại, sợ cũng không có thể đem giới linh thế nào. Đại Thánh lấy ra Hồi Thiên Đại Hoàn đan, đặt ở Thiết Giáp Cự Tích Vương thân thể bên cạnh. Đồng thời, càng làm đế đan lấy ra, cũng đặt ở đế quan bên trên. Đế trong nội đan, ẩn chứa đế giang cánh mạng tinh huyết cùng suốt đời tu luyện tinh hoa. Tiếp được, dù là đem đế giang hồn phách gọi trở về, đem Hồi Thiên Đại Hoàn đan cùng đế đan đánh vào Thiết Giáp Cự Tích Vương trong cơ thể, khiến cho đế giang hoàn hồn thành công. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử vi đế giang thủ linh ngàn vạn tái, chỉ sợ đế giang hồn phách cũng không có tiến vào luân hồi, còn đang tam giới bồi hồi. "Ký chủ, ta dạy cho ngươi một câu chiêu hồn chú ngữ, ngươi nếm thử triệu hoán đế giang âm hồn." Giới Linh nói xong, liền phát hiện Đại Thánh đang tại cổ quái nhìn xem hắn. "Giới Linh, ta phát hiện ngươi thật sự là không chỗ nào không thông à, liền chiêu hồn chú ngữ vậy mà cũng sẽ." Đại Thánh nói ra. "Có biết một hai, chỉ biết một chút ra lông mà thôi." Giới Linh khiêm tốn cười nói. Sau đó, Giới Linh bám vào Đại Thánh bên hai, đem một câu cổ xưa chú ngữ chuyển cùng Đại Thánh. Đại Thánh theo lời đọc lên, chỉ một thoáng, đế mộ chính giữa, âm phong gào rít giận dữ, quỷ khí ung tùm. Đại Thánh kiếp sợ, thầm nghĩ, Giới Linh truyền thụ cho chiêu hồn chú ngữ, thật đúng là vô cùng có tác dụng à. "Ký chủ, không muốn phân tâm, niệm tụng chú ngữ thời điểm, muốn tập trung tinh lực, toàn tâm đầu nhập." Giới Linh ở bên cạnh nhắc nhở Đại Thánh, lại để cho hắn hết sức chăm chú niệm tụng chú ngữ. Đại Thánh nhắm lại hai con ngươi, tập trung tinh lực, rất nghiêm túc niệm chú. Liên tiếp cổ xưa chú ngữ theo Đại Thánh trong miệng bay ra, hơn nữa ngữ nhanh chóng càng lúc càng nhanh. Đế trong mộ, âm phong gào thét càng thêm lợi hại, âm trầm quỷ khí tràn ngập cả tòa đế mộ, xử tại đây thoạt nhìn so Tu La địa ngục còn muốn khủng bố. Càng ngày càng nhiều quỷ ảnh xuất hiện tại đế mộ chính giữa. Đại Thánh vi đế giang chiêu hồn, lại đem tam giới chính giữa vô cùng nhiều cô hồn giã quỷ đều triệu hoàn tới. Những này cô hồn giã quỷ, có rất nhiều tiên tông tông chủ, có rất nhiều thế gia gia chủ, còn có rất nhiều yêu tộc tộc trưởng. Phần đông cô hồn giã quỷ chừng hơn 1000 người, nhồi vào cả tòa đế mộ. Đại Thánh phía sau lưng phát lạnh, da đầu nhức mỏi. Những cái kia cô hồn giã quỷ không có hảo ý chằm chằm vào Đại Thánh, lộ ra âm hiểm cười lạnh. "Tiểu hầu tử, ngươi đem chúng ta triệu hoán tới làm gì vậy? Chẳng lẽ phải giúp chúng ta tá thi hoàn hồn?" Một gã tiên tông tông chủ nhìn xem Đại Thánh, phát ra quỷ dị nhe răng cười. Bộ tộc trưởng bởi vì đối với Ngọc Đế bất kính, làm cho không cách nào tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, nếu như tiểu hầu tử giúp ta tá thi hoàn hồn, tại hạ vô cùng cảm kích. Một gã yêu tộc tộc trưởng hướng Thiết Giáp Cự Tích Vương thi thể bay qua, muốn chui vào trong đó. "Đều cút ngay cho ta, bổn gia chủ đã tại Dương Gian Du đã 300 năm, thật vất vả có một lần tá thi hoàn hồn cơ hội, đương nhiên ta tới trước." Một gã tướng mạo thô bạo gia chủ, đại cất bước xuống lại, đem những thứ khác âm hồn thiên phi, bá đạo muốn độc chiến Thiết Giáp Cự Tích Vương thân thể. "Bá!" Giới linh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại đế quan trên không, phóng xuất ra cường đại linh hồn uy áp. Đế mộ chính giữa âm hồn, chứng kiến giới linh hiện thân, lập tức không tự chủ được quỳ xuống lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. "Nếu như các ngươi không muốn hồn phi phách tán, chạy nhanh ly khai tại đây, đừng làm trở ngại Đại Thánh chiêu hồn." Giới linh một câu, đem hơn 1000 tên cô hồn dã quỷ sợ tới mức giải tán lập tức, chật vật đào tẩu. Đại Thánh nhìn qua rông tuyết đế mộ, nghẹn họng nhìn chân chối. "Ký chủ, đừng lo lắng, tiếp tục chiêu hồn." Đại Thánh tập trung tinh thần, niệm tụng cổ xưa chú ngữ, đón lấy vi đế giang chiêu hồn. Cổ xưa chú ngữ bay ra đế mộ, tại trong thiên địa quanh quẩn. Đột nhiên, một chỉ cực lớn bóng đen xé rách hư không, theo trong hắc động đi tới, bay về phía đế mộ. Bóng đen kia có được 4 cánh 6 chân, không có mặt mũi, tướng mạo thập phần xấu xí, đúng là thần hồn của đế giang. "Bèn." Đế giang thần hồn xuất hiện tại đế mộ chính giữa, chấn đắc cả tòa huyệt không ngừng run rẩy. Đại Thánh đình chỉ niệm chú, nhìn qua xuất hiện trước người cực lớn thần hồn, có chút không biết làm sao. Phải biết rằng, đế giang dù sao cũng là 12 đại tổ vu một trong, có được khó có thể tưởng tượng khủng bố thực lực. Cho nên, đế giang vừa xuất hiện, liền cho thần hồn của Đại Thánh mang đến cường đại uy áp. Đại Thánh đầu váng mắt hoa, đứng không vững, cảm giác trời đất quay cuồng. Đế Giang tiểu nhi, không được làm càn. Giới linh thanh âm từ trong bóng tối truyền tới, Đế Giang thần hồn nhìn sang, chỉ thấy một đoàn thanh sắc thể linh hồn từ trong bóng tối bay ra, đi vào trước mặt. Các ngươi là người phương nào, vì sao niệm động chú ngữ, bang bản tổ chiêu hồn? Đế Giang hỏi. Trước thu hồi linh hồn của ngươi bị áp, ta lại chậm rãi nói cho ngươi biết. Giới linh trên người lực áp bách, so Đế Giang còn cường đại hơn. Tại giới linh trước mặt, dù là 12 đại tổ vu một trong Đế Giang, cũng không khỏi không thu hồi thần hồn bị áp, kiêng kỵ nhìn xem người phía trước. Vị này chính là của ta ký chủ, tên là Tôn Ngộ Không, hắn giúp ngươi chiêu hồn, là ân nhân của ngươi, ngươi có lẽ cảm kích mới lạ. Giới linh đạo. Đế Giang quay người, nhìn qua đế quan, phát hiện đế quan bên trên bày đặt một tiên vương cấp bậc thi thể, tại thi thể hai bên có một khỏa hồi thiên đại hoàn đan cùng một khỏa đế đan. Các ngươi thật sự phải giúp ta phục sinh, tái nhập thế gian? Đế Giang hỏi. Đó là đương nhiên, nếu không, vì sao giúp ngươi chiêu hồn? Đại Thánh đạo. Các ngươi trăm phương ngàn kế phục sinh bản tổ, hẳn là có mục đích là a? Đế Giang hỏi. Nói nhảm, không có mục đích vì sao phải phục sinh ngươi? Đại Thánh chứng kiến Đế Giang luôn dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ chính mình, rất là khó chịu. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện không muốn như vậy hòa đại, bản tổ tung hoành tam giới thời điểm, gia gia của ngươi Thái gia gia còn không có xuất thế đấy. Ngươi là ở cùng lão tôn tự cao tự đại sao? Chương 357, thu phục Đế Giang. Đại Thánh muốn phục sinh Đế Giang, nếu như thứ hai luôn ở trước mặt mình cậy ra lên mặt tự cao tự đại, lớn như vậy thánh có rất nhiều thủ đoạn cho hắn biết lợi hại. Dù sao, về sau Đại Thánh muốn động dùng Đế Giang, một khối đối phó thiên đình, nếu như cũng không đủ thủ đoạn lại để cho Đế Giang tâm phục khẩu phục, thứ hai chắc chắn sẽ không vi Đại Thánh sử dụng. Bản tổ đã chết đi ngàn vạn tái, hôm nay ngươi muốn đem ta phục sinh, nếu như không để cho ta một cái sung túc lý do, thứ cho ta không muốn tiếp nhận hảo ý của ngươi. Đế Giang bưng tắc phong đáng tởm, thật đúng là cậy già lên mặt, không muốn tiến vào thiết giáp cự tích thú thân thể. Xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên lại để cho giới linh bất ngờ. Nếu như thần hồn của Đế Giang áp chế Đại Thánh, như vậy giới linh ngược lại là có thể ra mặt, ban Đại Thánh dọn dẹp Đế Giang. Nhưng là hôm nay Đế Giang vậy mà không muốn tiếp nhận Đại Thánh hảo ý, giới linh cũng không phải thích hợp dùng sức mạnh chế thủ đoạn bang Đế Giang hoàn hồn rồi. Chứng kiến Đế Giang cậy giả lên mặt, dù tổ vu thân phận cùng chính mình có kẻ mặc cả, Đại Thánh nếu không không giận, ngược lại ha ha cười cười. Muốn cho ta cho ngươi tá thi hoàn hồn lý do là sao? Đại Thánh cười nói, không có ý tứ, lao tôn làm việc chưa bao giờ cần lý do. Đã như vậy, ngươi mơ tưởng lại để cho bản tổ tiến vào cự tích thú thân thể. Đế Giang bay vào đế quan chính giữa, điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Lao tôn giúp ngươi hoàn hồn, đó là để mắt ngươi, đã ngươi không biết tốt xấu, ta cũng không miễn cưỡng, cái này cố nhục thần, ta tiểu bố thí cho những thứ khác tổ vu à. Đại Thánh không khách khí đem thiết giáp cự tích thú thi thể thu lại, đồng thời đem hồi thiên đại hoàn đan cùng đế đan để vào lục sắc bình ngọc chính giữa, mang theo giới linh tiểu đi ra ngoài. Xem đến Đại Thánh một bộ quyết tuyệt bộ dạng, Đế Giang luống cuống. Phải biết rằng, vu thần vực chính giữa có 12 đại tổ vu, tiêu tính toán Đế Giang không linh tỉnh, còn có chút cửu âm, xa bị thi, cộng công bọn người. Nếu như thiên đình tiến công vu thần vực, Đại Thánh dựa vào 11 vị tổ vu, làm theo có thể đem 10 vạn thiên quân đánh lui. Cho nên, Đế Giang không tán thưởng, Đại Thánh không cần phải cùng hắn dạy vò khốn khổ. Tiểu hầu tử, xin dừng bước. Đế Giang bay tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười, khiến cho vốn cũng không có mắt thị khẩu, lỗ mũi lơi diện mục, càng thêm xấu xí. Đại Thánh hai cái cánh tay vẫn ôm trước ngực, nghiêng đầu, trong miệng cắn một căn lục sắc cây cỏ, khinh thường chầm chậm vào Đế Giang, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không đúng sự thật, chạy nhanh cho lão tôn tránh ra, ta thời gian đang gấp. Tiểu hầu tử xin bất giận, vừa rồi bản tổ bất quá là cùng ngươi khai cái nho nhỏ vui bữa, đã ngươi nguyện ý giúp ta phục sinh, tái nhập thế giới, ta cảm kích còn không kịp đâu rồi, như thế nào sẽ chọc cho ngươi mất hứng đâu. Đế Giang một bộ đổi tội bộ dạng, tốt nói quên bảo lấy đem Đại Thánh mời về đến đế quan bên cạnh. Hiện tại ngươi không muốn lý do? Đại Thánh hỏi. Không cần nữa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phục sinh, đã là lớn nhất nhân tử. Đế Giang đạo. Ngươi không muốn lý do, nhưng là ta đã có yêu cầu. Yêu cầu gì? Giúp ngươi phục sinh về sau, bảo vệ ta đến bản đảo thịnh hội chấm dứt, đến lúc đó trả lại ngươi thần tự do. Nghe nói như thế, Đế Giang bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này chỉ tiểu hầu tử để cho ta làm hắn tay chân. Đế Giang thầm nghĩ. Chứng kiến Đế Giang do dự, Đại Thánh cũng không miễn cưỡng, tựa ở quan tài bên trên, chờ Đế Giang chậm rãi suy nghĩ. Trung thực giảng, Đế Giang là 12 đại tổ vu một trong, lại để cho hắn cho một cái kim tiên cảnh giới dội hầu đương tay chân, hắn cảm thấy thập phần khó chịu đổi, bôi nhọ thân phận của hắn. Tiểu hầu tử, ngươi có thể hay không đổi điều kiện, ví dụ như lại để cho ta giúp ngươi giết một cái cửu gia, hoặc là tặng cùng ngươi một kiện thái cổ thần kỳ hoặc là thánh đạo chiến binh cũng có thể. Giết Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi có thể làm được không? Hắn là cựu nhân của ngươi. Nói nhảm, không là cựu nhân của ta, cho ngươi giết hắn làm gì vậy? Đại Thánh mắt trợn trắng, liếc qua Đế Giang nói ra. Đế Giang nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên là Đại Thánh cựu nhân, không khỏi đối với Đại Thánh lau mắt mà nhìn ba phần. Dù sao, địch nhân thân phận cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên phụ trợ ra thực lực của ngươi. Ví dụ như, một con kiến không có khả năng trở thành một cái lớn giống như đối thủ. Một chỉ đồ ăn gà không có khả năng cùng hùng ưng trở thành cựu gia. Đã Đại Thánh địch nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế, lớn như vậy thánh bản thân, tiểu nhất định cũng là nhân vật rất giỏi. Dựa theo cái này logic suy đoán xuống dưới, Đế Giang dĩ nhiên là sẽ đối với Đại Thánh thay đổi cách nhìn, cho Đại Thánh làm vài năm tay chân, tựa hồ cũng không mất mặt. Tiểu hầu tử, bản tổ đáp ứng ngươi rồi, chỉ cần ngươi giúp ta phục sinh, ta coi như ngươi 8 năm bảo tiêu, thẳng đến bản đảo thịnh hội chấm dứt. Không muốn miễn cưỡng, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ tìm người khác tự là. Một chút cũng không miễn cưỡng. Đế Giang lời thề son sắt hướng đại thánh cam đoan, cho đại thánh làm hộ vệ, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Nhưng là, đại thánh hay là nhìn ra được, Đế Giang rất miễn cưỡng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, lão bằng hữu của ngươi, Hỏa Liên Hoàng Hỏa lão đầu, đã cho ta trở thành 8 năm bảo tiêu, đến bây giờ còn làm không biết mệnh, cung cấp ta tùy ý đem ra sử dụng. Nghe nói như thế, Đế Giang sử sốt. Hỏa Liên Hoàng đã sống lại. Đương nhiên, ngươi giúp hắn phục sinh hay sao? Nói nhảm, không phải ta giúp hắn phục sinh, hắn có thể cam tâm tình nguyện cho ta làm hộ vệ sao? Đại thánh im lặng liếc qua Đế Giang, thầm nghĩ, thằng này đầu có phải hay không thiếu gân? Hỏi tất cả đều là nói nhảm. Kỳ thật, Đế Giang với tư cách thần điểu, chân thân cựu là cái hình cầu đại biến thịt, còn thật không có bao nhiêu đầu óc. Cho nên, hỏi một ít nói nhảm, thuộc về bình thường. Đã chúc Dung lão gia hỏa kia cũng đã cho ngươi làm hộ vệ rồi, có hắn vết xe đổ, bản tổ tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng vài năm, cũng không mất mặt. Lúc này đây, Đế Giang ngược lại là đáp ứng cam tâm tình nguyện. Đại thánh cùng Đế Giang đạt thành hiệp nghị, liền bắt đầu trợ giúp Đế Giang phục sinh thân thể. Đại thánh đem thiết giáp cự tích vương lấy ra, đồng thời đem hồi thiên đại hoàn đan cùng đế đan đều đặt ở đế quan bên trên. Thần hồn của Đế Giang kích động bốn chỉ cánh chim, tiến vào thiết giáp cự tích vương thi thể trong. Đương thần hồn tiến vào thi thể trong tích tắc, thiết giáp cự tích vương bên ngoài thần có quang vận lưu chuyển, huy mang bắn ra bốn phía. Tiếp được, ta liền đem thần hồn của ngươi cùng tiên vương đại yêu thân thể chính thức dung hợp. Đại thánh hướng Đế Giang truyền âm. Sau đó, đại thánh đem hồi thiên đại hoàn đan đánh vào thiết giáp cự tích vương trong cơ thể. Đan dược hiệu lực phát ra mở đi ra, lập tức sử thiết giáp cự tích vương vốn là khô cạn cứng lại huyết mạch một lần nữa lưu chuyển, trên người tiên khí cũng theo huyết mạch vận chuyển, trong người lưu động. Thái thượng lão quân luyện chế hồi thiên đại hoàn đan thật đúng là tam giới trong chí bảo, khó trách chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế cái loại này cấp thượng vị khác người mới có tư cách hưởng dụng. Đại thánh lẩm bẩm lầu bầu nói, một miếng hồi thiên đại hoàn đan đủ để cho toàn bộ tam giới tu sĩ điên cuồng, bởi vì như vậy đan dược sẽ để cho tu sĩ khởi tử hồi sinh, nhiều sống cả đời. Cho nên vô luận các tu sĩ đối với hồi thiên đại hoàn đan cỡ nào cùng nhiệt đều có thể hiểu được. Nếu như không phải đại thánh âm sai dương sai ở trong đầu xuất cung trộm đan thành công, cũng không có khả năng vận dụng như vậy bảo đan phục sinh Đế Giang. Chương 358, thành công phục sinh. Hồi thiên đại hoàn đan tiến vào thiết giáp cự tích vương trong cơ thể, tuôn ra nóng hởi nhiệt lưu, đó là sinh mệnh tinh hoa. Đan dược năng lượng trải rộng thiết giáp cự tích vương mỗi một tấc da thịt, vì Đế Giang khống chế cự tích vương thân thể trải bằng con đường. Thần hồn của Đế Giang ở vào cự tích vương thức hải chính giữa, nếm thử đem thần hồn tản mát ra đi, khống chế cả cỗ nhục thân. Trong lúc đó, một cỗ cường đại cắn trả chi lực theo thân thể chính giữa xung ra, phát ra cực lớn tiếng gào thét, tiến vào thức hải. Đế Giang ngưng tụ hồn ấn, đánh ra một trường, đem vẻ này cắn trả thú ảnh đánh lui. Cắn trả thú ảnh tiến vào huyết mạch chính giữa, biến mất vô tung. Đại thánh lui về phía sau hai bước, bị cắn trả thú ảnh phóng xuất ra cường hành uy áp áp bách sắc mặt trắng bệnh. Cái con kia màu đỏ như máu thú ảnh là cái quỷ gì thứ đồ vật? Đại thánh lòng còn sợ hãi, hỏi: "Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, vậy hẳn là lưu lại tại thiết giáp cự tích thú trong cơ thể thú hồn." Giới linh đạo, thú hồn. Đại thánh im lặng, có lầm hay không? Thiết giáp cự tích vương rõ ràng đã bị lao tôn đánh chết. Lúc ấy, đại thánh một gậy đục lỗ thiết giáp cự tích vương đầu, không chỉ có đánh chết thiết giáp cự tích vương, còn đem thần hồn đánh nát, đã đem cái này chỉ tiên vương yêu thú triệt để đánh chết. Ký chủ có chỗ không biết, thần hồn của thiết giáp cự tích vương mặc dù bị đánh nát, thế nhưng mà hắn dù sao cũng là tiên vương cấp bậc cường đại yêu thú, có một bộ phận thú hồn tiến vào huyết mạch chính giữa, cũng chưa xong toàn bộ hồn phi phách tán. Giới linh lời nói, lại để cho đại thánh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đã trong huyết mạch còn sót lại thú hồn. Như vậy chỉ có một biện pháp, tức là đem thú hồn triệt để thanh trừ. Bằng không thì Đế Giang căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể. Hô, đại thánh phóng xuất ra huyết mạch uy áp, trong lỗ chân lông tuôn ra màu đỏ như máu năng lượng, hình thành một đầu cực lớn hồng hoang thần biên hư ảnh. Huyết sát thần biên hóa thành từng sợi huyết khí, tiến vào thiết giáp cự tích vương trong huyết mạch, thanh trừ còn sót lại thú hồn. Giống, giống. Khủng bố thu tiếng hô theo thi thể trong truyền tới, chấn đắc đế trong mộ hồi âm trận trận, không ngừng kích động. Đại thánh vận dụng huyết mạch áp chế thiết giáp cự tích vương thú hồn, khiến cho thứ hai huyết mạch chính giữa phát sinh kịch liệt mãnh thú chém giết. Hung manh ác đấu âm thanh theo thi thể trong truyền đi, nghe đi lên như là móng vuốt sắc bén ma sắt cùng hàm răng cắn xé thanh âm. Bành, bành. Thiết giáp cự tích vương thân thể phá vỡ hai cái đại lỗ máu, hai luồng màu đỏ như máu hư ảnh theo huyết mạch chính giữa phá thể mà ra, tại đế quan trên không tiếp tục chiến đấu. Đại thánh nhìn chăm chú nhìn qua đi, cái kia hai luồng màu đỏ như máu hư ảnh, một đoàn là hồng hoang thần viên bộ dáng, một đầu là thiết giáp cự tích vương thần thái. Đã đem còn sót lại thú hồn bước đi ra, ta liền tiếp theo phục sinh Đế Giang. Đại thánh phân ra một đám hồn phách, điều khiển huyết sắc hồng hoang thần biên, chấn áp thiết giáp cự tích vương một bộ phận tàn hồn, mà chính hắn, tắc thì thúc dục hồi thiên đại hoàn đan năng lượng, dung hợp Đế Giang hồn phách cùng cự tích vương thân thể. Nóng hồi nhiệt lưu, theo thiết giáp cự tích vương kỳ kinh bắt mạch, hợp thành nhập thức hải, nhuận nuôi thần hồn của Đế Giang. Thất thải thần quang theo trong thức hải lập lòe mà ra, chiếu sáng cả tòa đế mộ. Đế Giang thần hồn liên tục không ngừng hấp thu hồi thiên đại hoàn đan trong năng lượng, nếm thử khống chế thiết giáp cự tích vương thân thể. Thiết giáp cự tích vương tu vi đạt tới tiên vương giới đỉnh, thân thể cũng không dễ dàng khống chế. Bất kể là thiết giáp cự tích vương huyết mạch hay là cốt cách, đều đối với thần hồn của Đế Giang phi thường bài xích. Đế Giang, thoáng cái khống chế cả cỗ nhục thân, phi thường khó khăn, không bằng ngươi trước khống chế thiết giáp cự tích vương thứ hải, sau đó lại từng bước khống chế tứ chi bách hải. Đại thánh một bên thúc giục hồi thiên đại hoàn đan, một bên hướng Đế Giang truyền âm. Đế Giang gật gật đầu, tập trung thần hồn, ý đồ khống chế thiết giáp cự tích vương thứ hải. Thứ hải bộ phận là cả cỗ nhục thân đầu mối, một khi khống chế thứ hải, liền có thể thuận lợi khống chế cả cỗ nhục thân. Một tia chi giác theo thiết giáp cự tích vương trong thức hải phản xạ hồi thần hồn của Đế Giang, đã có thể cảm ứng được chi giác, đây cũng là chuyện tốt, nói rõ khống chế thức hải phi thường thuận lợi. Đại Thánh triệu tập một bộ phận hồi thiên đại hoàn đan năng lượng, tiến vào thần hồn của Đế Giang, trợ giúp thứ hai khống chế cả tòa thức hải. Quả nhiên, Đế Giang thuận lợi khống chế thiết giáp cự tích vương thức hải, ý thức quyết tán mở đi ra, hướng tứ chi bách hải lan tràn. Đế Giang hấp thu lấy hồi thiên đại hoàn đan trong sinh mệnh tinh hoa, nóng hổi nhiệt lưu khiến cho hắn có được vô cùng năng lượng. Đế Giang động động ngón tay, thiết giáp cự tích vương móng vuốt lập tức đã có phản ứng, dung hợp phi thường thuận lợi. Đại Thánh chứng kiến Đế Giang khống chế thiết giáp cự tích vương chân trước, phi thường vui mừng nói: "Đế mộ chính giữa, huyết sắc hồng hoang thần biên hư ảnh đem thiết giáp cự tích vương thú hồn đuổi giết, đánh cho hồn phi phách tán." Đế Giang nhanh hơn ý thức quyết tán, từng bước khống chế thiết giáp cự tích vương thân thể. Đột nhiên, thiết giáp cự tích vương hai mắt mạnh mà mở ra, một cô đến tự thời đại hồng hoang uy áp, quyết tán mở đi ra. Đế Giang phục sinh, cương hành thánh mạng tinh khí quyết tán mở đi ra, tại cả tòa đế trong mộ bồi hồi. Đế đan lơ lửng tại thức hải, thiết giáp cự tích vương trong cơ thể nhưng có hồi thiên đại hoàn đan năng lượng tràn đầy. Đế Giang theo đế quan trong leo ra, động tác thập phần cứng ngắc. Bản tổ cái này trùng sinh sao? Đế Giang nhìn xem hai móng, không thể tin được. Sau khi sống lại Đế Giang, cũng không thể thuần thục khống chế thiết giáp cự tích vương thân thể, cho nên bất kể là nói chuyện hay là làm động tác, đều phi thường cứng ngắc, lộ ra cơ giới hóa. Bất quá, loại tình huống này nương theo lấy Đế Giang đối với thiết giáp cự tích vương thân thể quen thuộc, hội dần dần yếu bất thậm chí biến mất. Đế Giang hai đầu gối chầm xuống, bàn chân mạnh mà nhảy lên, khổng lồ thân thể như một quả đạn áo, phá tan đế mộ, nhảy ra ngoài. Chứng kiến một cực lớn thiết giáp cự tích vương chờ đợi tại đế mộ bên ngoài, thiên cơ thử cùng thí thần thử vốn là sức sở, theo sát lấy liền điều động tiên khí, làm ra chiến đấu tư thế. Hai đại thử vương không biết Đế Giang đã phục sinh, còn tưởng rằng chết đi, thiết giáp cự tích vương theo đế trong mộ trốn thoát. Đế Giang lão đệ, đã lâu không gặp a. Hỏa Liệt Hoàng nhãn lực muốn so với thiên cơ thử cùng thí thần thử cường đại, liếc liền nhìn ra thiết giáp cự tích vương trên người tuân ra đi lại Đế Giang khí tức. Hỏa Liệt Hoàng biết rõ Đế Giang đã thành công phục sinh, vì vậy cười ha ha lấy hướng Đế Giang chào hỏi. Hòa huynh, thật là ngươi. Đế Giang khó có thể tin nhìn xem Hỏa Liệt Hoàng, hỏi, ngươi thật sự chủ sinh? Hàng thật giá thật, không thể giả được, bổn hoàng sống lại một đời, thật sự tỉnh lại rồi. Hỏa Liệt Hoàng trên người ta muội chân hỏa phóng thích mở đi ra, đốt phá hư không, đem phương viên 10 dặm phạm vi đốt thành đất trống. Xem ra cái kia hầu tử nói đúng vậy, ngươi cũng bị hắn sống lại. Đế Giang lẩm bẩm lầu bầu, lẩm bẩm nói: "Tham kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân phục sinh chúng sinh." Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đi tới, cung kính bị đến Đế Giang trước người. "Các ngươi là?" "Tiểu Thiên cùng Tiểu Thần." Đế Giang nhìn xem một trắng một hắc hai cái thử vương, kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, đúng là chúng ta." Thiên Cơ Thử tối lâu nói: "Chúng ta tại đế mộ chính giữa vi chủ nhân thủ mộ vào năm, rốt cục đợi đến lúc chủ nhân phục sinh ngày hôm nay rồi." Thí Thần Thử thanh âm run rẩy, lộ ra hết sức kích động. Chương 359, cái bẫy. "Thật không nghĩ tới, các ngươi nhị vị, thật không ngờ trung thành và tận tâm." Đế Giang tiến lên, đem hai vị thử vương dịu dắt đứng lên. Đế trong mộ, đại thánh một nhảy ra, nhảy đến trên một tảng đá lớn. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử vừa bị Đế Giang dịu dắt đứng lên, lại hướng đại thánh quỳ xuống lại. Phải biết rằng, phục sinh Đế Giang, đại thánh không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có đại thánh, chỉ sợ Đế Giang còn có thể một mực ngủ say xuống dưới. Các ngươi mau mau xin đứng lên, cùng lao tôn không cần phải khách khí như vậy. Đại thánh xông Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử khoát khoát tay, cười hắc hắc nói ra. Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử cảm kích đứng lên, đối với đại thánh càng thêm cung kính. Đế Giang lão đệ, tiểu hầu tử đem ngươi phục sinh, tương đương cho ngươi lần thứ hai cái mạng, chẳng lẽ ngươi không xuất ra ít đồ, tỏ vẻ cảm tạ. Hỏa Liên Hoàng lời nói lại để cho đại thánh trong nội tâm vui vẻ, ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Đế Giang, xem thứ hai như thế nào tỏ vẻ. Phải biết rằng, Đế Giang là thời đại hồng hoang nhân vật, loại này đại năng cấp bậc cường giả, tùy tiện xuất ra một điểm chân tảng, đều đủ để cho toàn bộ tam giới điên cuồng. Đại thánh đối với ta có ân, như vậy đi, ta liền tặng ngươi một bộ tốc độ thân pháp, trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Đế Giang phản hồi huyệt chính giữa, lấy ra một mảnh xích kim sắc cánh chim, giao cho đại thánh. Cái này phiến cánh chim bên trên, ghi lại lấy thần dực cực tốc thần thông, tại toàn bộ tam giới, chỉ có Thanh Loan cực tốc mới có thể cùng chi cùng so sánh. Cái gọi là Thanh Loan cực tốc, là Thanh Loan thần điệu bạo phát đi ra tốc độ cực hạn. Na Tra Tam Thái Tử Phong Hỏa Luân là do hai cái Thanh Loan thần điệu biến thành. Nếu như đại thánh có thể tu luyện thần dực cực tốc, như vậy, tại tốc độ bên trên, toàn bộ tam giới, vô xuất kỳ hữu người. Đại thánh kích động thẳng trà sát tay, nhìn xem cái kia phiến xích kim sắc cánh chim, hai mắt sáng lên, hết sức hưng phấn cùng chờ mong. Tiếp nhận thần dực cực tốc, đại thánh chứng kiến, cánh chim phía trên khắc lục lấy rậm rạp chẳng chịt văn tự, hiển nhiên là ghi lại thần dực cực tốc tiên pháp. Ba đạo bén nhọn tiếng xé gió từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến. Đó là ba đạo hỏa hồng sắc bóng người. Một người cầm đầu dĩ nhiên là Hỏa Nguyên Thánh. Hỏa Nguyên Thánh vẻ mặt sốt ruột, thập phần bối rối. Nguyên Thánh, đã xảy ra chuyện gì, vậy mà cho ngươi như thế thất thố? Hỏa Liên Hoàng nhìn qua Hỏa Nguyên Thánh theo đụn mây bên trên bay vút xuống, nói ra: "Lão tổ, việc lớn không tốt rồi, Lôi Chấn Đỉnh bọn người tự sát thân vong rồi." Hỏa Nguyên Thánh lời nói, không khác sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang. Lôi Chấn Đỉnh chết. Đại Thánh mày nhăn lại, khó có thể tin. Không chỉ có là Lôi Chấn Đỉnh bất lạc, mà khác mấy đại vu tộc thiếu chủ hoặc là thiếu tộc trưởng, toàn bộ tập thể bỏ mình. Hỏa Nguyên Thánh khóc không ra nước mắt đạo: "Nếu như Lôi Chấn Đỉnh bọn người thật sự toàn bộ bất lạc, đối với đại thánh mà nói, tuyệt đối là cực lớn đả kích. Phải biết rằng, đại thánh giao cho 12 đại vu tộc tộc trưởng mỗi người một khỏa hồi thiên đại hoàn đan, lại để cho bọn hắn phục sinh 12 đại tổ vu, nếu như tất cả đại vu tộc thiếu tộc trưởng hoặc là thiếu chủ vẫn lạc, đại thánh liên hợp 12 đại tổ vu đối chiến thiên đình sự tình, nhất định sẽ toàn bộ ngâm nước nóng. Nếu là đại thánh không có tổ vu tương trợ, khẳng định không phải là đối thủ của thiên đình, chỉ có thể lần nữa trốn chết. Đại thánh sắc mặt âm trầm hơn nữa khó coi. 3. Hỏa Liên Hoàng một cái tát phiến hỏa nguyên thánh tại chỗ xoay tròn 3 vòng nữa, nổi giận mắng, thiếu ngươi hay là đường đường đứng đầu một thành, liền mấy cái con nít chưa mọc lông tử đều xem không tốt, thật sự là cho bổn hoàng mất mặt. Hỏa Nguyên Thánh bụng mặt, khóe miệng chảy ra vết máu, lão tổ bất giận, là nguyên thánh vô năng. Tiểu hầu tử, chúng ta mau chóng chạy về Diễm Liệt Thành, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hỏa Liên Hoàng an ủi đại thánh, nói ra, vạn nhất tình báo giả bộ, mấy cái vu tộc cắt con có lẽ còn có cứu. Việc đã đến nước này, chỉ có trước tiên hồi Diễm Liệt Thành, lại bàn bạc kỹ hơn rồi. Đại thánh triệu hồi ra cân đầu vân, cái thứ nhất hướng Diễm Liệt Thành phương hướng bay đi. Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang, Hỏa Nguyên Thánh, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử bọn người đều bị đại thánh vung đến sau lưng, không cách nào đuổi kịp. Đại thánh đem cân đầu vân tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, như một đạo trường hồng, ngang mặt trời. Mặc kệ lôi chấn đỉnh bọn người đến cùng có hay không vẫn lạc, đại thánh đều muốn cái thứ nhất chạy trở về, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Ký chủ, việc này phi thường kỳ quặc, ngươi phải cẩn thận. Trong thức hải, Giới Linh nhắc nhở. Giới Linh, chẳng lẽ ngươi đã nhận ra cái gì chỗ không đúng? Lôi chấn đỉnh bọn người tu vi không kém, lại là 12 đại vu tộc thiếu tộc trưởng, không cần phải tự sát thân vong. Đại thánh gật gật đầu, đồng dạng cảm giác chuyện này phi thường kỳ quặc. Lôi chấn đỉnh bọn người tính cách ta sẽ giải thích, đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn căn bản không có dũng khí tự sát. Đại thánh nói, nếu như không phải tự sát, như vậy lớn nhất khả năng chính là hắn giết, nếu là bị hắn giết, là ai đối với bọn họ hạ độc thủ đâu? Đại thánh một bên bay đi Diễm Liệt Thành, một bên cùng Giới Linh nghiên cứu thảo luận lấy sự tình nguyên nhân. Đại thánh không hiểu ra sao, thập phần không thể tưởng tượng. Diễm Liệt Thành cực lớn hình dáng hiện tại đại thánh trước mắt. Đại thánh xẹt qua đầu tường, trực tiếp tiến vào trong thành, hướng giam giữ Lôi Chấn Đỉnh bọn người địa phương đi. Hỏa tộc trưởng lão cùng tu sĩ xem đến đại thánh phản hồi, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, không dám cản trở. Bọn hắn sợ đại thánh hưng sư vấn tội, trong nội tâm e ngại bất an. Lôi Chấn Đỉnh bọn người bị giam giữ tại một tòa hỏa tháp ở trong. Cái gọi là hỏa tháp, tựu là hỏa tộc kiến tạo lao ngục. Cái này tòa lao ngục theo cự hình cái tháp trạng, ngoại bộ có hỏa diễm bao khỏa, bố khống lấy trận pháp, mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả, đều không thể theo hỏa trong tháp bộ chạy ra. Hỏa ngoài tháp bộ, có hai đội hỏa tộc tu sĩ trấn thủ, xem đến đại thánh đã đến, hai đội hỏa tộc tu sĩ cung kính hướng đại thánh toàn bộ quỳ xuống. Đại thánh nhìn không chớp mắt, chằm chằm vào hỏa tháp cửa vào, hấp tấp xông đi vào. Hỏa trong tháp có từng tòa phòng tối, mỗi một gian phòng tối giam giữ lấy một gã tù phạm. Lôi Chấn Đỉnh bọn người mặc dù là tù nhân, nhưng là đãi ngộ lại coi như không tệ. Đại thánh xông vào Lôi Chấn Đỉnh chỗ tù thất, quả nhiên nhìn thấy Lôi Chấn Đỉnh thất khiếu chảy máu, đỉnh đầu nghiền nát, nằm ở trên giường đá. Bên cạnh trong nhà tù, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoàng Trạch, Điện Thành Chiến chờ tất cả đại vu tộc thiếu công tử, cũng là toàn bộ thất khiếu chảy máu, đã chết vẫn lạc. Đại thánh cẩn thận kiểm tra mọi người miệng vết thương, phát hiện nguyên nhân cái chết kinh người giống nhau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thánh trăm mối vẫn không có cách giải. Bành! Trong lúc đó, hỏa tháp cửa đá ầm ầm đóng lại, đem đại thánh khóa trái ở bên trong. Bên ngoài trấn thủ hỏa tháp hỏa tộc tu sĩ toàn bộ kinh hãi. Hỏa trong tháp, một thanh âm lười biếng theo đỉnh tháp phiêu rơi xuống. Tôn Ngộ Không, mỗi người đều nói ngươi hầu tinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà tốt như vậy lừa gạt. Na Cha Tam thái tử theo đỉnh tháp đi xuống, khóe miệng nhếch lên, nhột nhạo lấy xem thường cười lạnh. Tam bá tử, là ngươi khiến chó quỷ. Đại thánh tức giận đến giận sôi lên, hỏi: "Sai, không phải ta khiến chó quỷ, mà là chúng ta." Na Cha Tam thái tử vừa dứt lời, từng gian tụ thất chính giữa, truyền ra Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Thủy Hoang Trạch bọn người cười ha ha âm thanh. Chương 360, Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận. Đại thánh lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai, Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Thủy Hoang Trạch bọn người cùng Na Cha Tam thái tử thông đồng cùng một chỗ, hồn bốn hại đại thánh. Tôn Ngộ Không đem bản thái tử Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương cùng Hôn Thiên Lăng giao ra đây. Na Cha Tam thái tử đứng tại đầu bậc thang, khí diễm hừng hực nói: "Nếu như lão Tôn không giao đâu?" Đại thánh bướng bỉnh mà hỏi: "Cái này có thể không phải do ngươi?" Na Cha Tam thái tử cười nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi tốt nhất thành thật một chút." Lôi Chấn Đỉnh nói: "Hiện tại ngươi đã biến thành tù nhân, chúng ta muốn như thế nào thu thập ngươi, tựu như thế nào thu thập ngươi." Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoang Trạch, Điện Thành Chiến bọn người không có hảo ý chằm chằm vào đại thánh, âm hiểm cười lạnh: "Các ngươi đừng tưởng rằng đem lão Tôn lừa gạt tiến hỏa tháp chính giữa, có thể muốn làm gì thì làm." Đại thánh xem thường ánh mắt, theo Lôi Chấn Đỉnh bọn người trên thân đảo qua. Tại đại thánh trong mắt, Lôi Chấn Đỉnh bọn người bất quá là một đám ô hợp. "Tôn Ngộ Không, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều chết không nhận thua, nhưng là hôm nay, bản thái tử nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta, nhận thua cầu xin tha thứ." Na Cha Tam thái tử tỉ mỉ thiết hạ trận này âm mưu, quyết không cho phép đại thánh có bất kỳ xoay người cơ hội. "Lôi thiếu chủ, Kim thiếu chủ, Thủy thiếu chủ, lại để cho Tôn Ngộ Không biết rõ sự lợi hại của các ngươi." Na Cha Tam thái tử đối với Lôi Chấn Đỉnh bọn người nháy mắt, thứ hai ba người nhe răng cười lấy, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng đại thánh xuống lại tới. Lôi Chấn Đỉnh hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, chuyển cổ, cốt cách phát ra rắc rắc tiếng vang, trong cơ thể có từng đạo lôi điện dũng mãnh tiến ra. Kim Lăng Trọng phóng xuất ra kim sắc tiên khí, đem đúc luyện kim thân bao trùm bên ngoài thân, phảng phất kim thủy đổ bê tông, hào quang bắn ra bốn phía. Thủy Hoang Trạch dưới chân, xuất hiện bản nước rung động, mỗi đi một bước đều có thể dẫn động thủy thuộc tính năng lượng. Rồi hầu, hôm nay lại để cho ngươi biết rõ chúng ta Vu tộc Tam công tử lợi hại. Lôi Chấn Đỉnh quát lên một tiếng lớn, vung quyền hướng đại thánh đánh tới. Nắm đấm mặt ngoài, phun ra nuốt vào lấy lôi điện, mang theo khủng bố kinh khí, xé rách hư không. Kim Lăng Trọng cùng Thủy Hoang Trạch đồng thời hướng đại thánh nổ bắn ra mà đến, nhao nhao công ra hung hãn sát chiêu, lăng lệ ác liệt vô cùng. Ba gã kim tiên cường giả đối chiến đại thánh, lập tức sử hỏa trong tháp bộ phát ra đình thai nhức góc nổ mạnh. Hỏa ngoài tháp mặt hỏa tộc tu sĩ sợ hãi, bọn hắn gấp đến độ xoay quanh, lại không biết nên như thế nào đem đại thánh cứu ra. Lôi Chấn Đỉnh bọn người thật sự là ăn hết tim gấu gan báo, vậy mà cùng Na Cha Tam Thái tử đối phó đại thánh. Chạy nhanh phái người thông chi lão tổ, lại để cho bọn hắn hỏa tốc gấp trở về. Không bằng chúng ta xông vào hỏa tháp, đem đại thánh cứu ra a. Nếu quả thật có thể xông vào hỏa tháp thì tốt rồi. Hỏa tháp là một tòa bố không trận pháp lao ngục, một khi từ bên trong tháp đem hỏa tháp khóa trái, hơn nữa vận chuyển lên phong tháp đại trận, như vậy ngoại bộ chi nhân căn bản khó có thể công đi vào. Chính là vì biết rõ điểm ấy, Na Cha Tam Thái tử bọn người sẽ đem đại thánh lừa gạt tiến hỏa tháp về sau, mới có thể không chút hoang mang động thủ đối phó đại thánh, mà không lo lắng có người xông tới đem đại thánh cứu đi. Ở đâu cha Tam Thái tử xem ra, tiêu tính toán hỏa liệt hoàng tự mình phản hồi, đều khó có khả năng phá vỡ hỏa tháp. Cho nên, Na Cha bọn người có rất nhiều biện pháp đối phó đại thánh. Một khi đại thánh bị bắt, như vậy, Na Cha Tam Thái tử liền có thể đem Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn quyển loại bảo vật cướp về, hơn nữa dùng đại thánh vi áp chế, mang theo Lôi Chấn Đỉnh bình tĩnh chạy ra Diễm Liệt Thành. Nói thực ra, Na Cha Tam Thái tử cái này bản cờ, hạ được có thể nói tinh diệu mười phần. Chỉ cần Lôi Chấn Đỉnh ba người bắt đại thánh, liền đại công cáo thành. Tây Du đại thánh truyền gặm sách lưới tiểu thuyết internet hữu tỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm sách lưới để cử đọc, siêu cấp mập mờ cao thủ thế nhưng mà, lại để cho Na Cha Tam Thái tử nhíu mày chính là, Lôi Chấn Đỉnh ba người cùng đại thánh áp chiến nửa ngày, nếu không thể thủ thắng, ngược lại bị đại thánh khắp nơi áp chế. Chết tiệt thối hầu tử, tu vi của ngươi tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn rồi. Lôi Chấn Đỉnh thi triển tất cả bộ liếng, vẫn đang khó có thể thương đến đại thánh mảy may, không khỏi thốt nhiên nổi giận. Phải biết rằng, Lôi Chấn Đỉnh bọn người lần thứ nhất cùng đại thánh giao thủ thời điểm, đại thánh tu vi chỉ có lục giai thiên tiên. Nhưng là bây giờ, đại thánh tu vi đã đạt tới tam giai kim tiên cảnh giới, cơ hồ cùng Lôi Chấn Đỉnh bọn người lực lượng ngang nhau. Đương đại thánh tu vi không bằng Lôi Chấn Đỉnh bọn người thời điểm, đại thánh có thể dựa vào vô địch chiến lực, đem Lôi Chấn Đỉnh bọn người đánh bại. Hiện tại, Lôi Chấn Đỉnh cùng đại thánh tu vi lực lượng ngang nhau, tự nhiên không phải là đối thủ của đại thánh. Long hổ hống thiên công. Đại thánh ngửa đầu, mở ra miệng khổng lồ, phát ra cường hoành long ngâm hổ khiếu âm thanh. Khủng bố sóng âm như nước văn rung động tựa như trùng kích mở đi ra, đem Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng cùng Thủy Hoàng Trạch ba người đúc luyện kim thân đánh nát. Lôi Chấn Đỉnh ba người mảng nhĩ vỡ ra đi, chảy ra hửng đỏ máu tươi. Na Cha Tam Thái tử trong cơ thể huyết khí cuộn cuộn, bị long hổ hống thiên công sóng âm công kích chấn đắc đầu váng mắt hoa, thần hồn kích động. Đại thánh thi triển ra Hầu Vương Diệt Thế Quyền, đem 33 cấp vô địch đại thánh chiến lực bộc phát ra đi, vung ra ba đạo bạc nước lớn nhỏ quyền ảnh, đem Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Thủy Hoang Trạch đánh bay mở đi ra. Phốc phốc phốc. Ba gã kim tiên cường giả phun ra từng đạo máu tươi, đụng vào hỏa tháp trên nội bích, như ba tờ giấy trắng tựa như mềm nhũn chạy xuống dưới. Xem đến đại thánh một quyền oanh phi Lôi Chấn Đỉnh bọn người, Na Cha Tam Thái tử, Điện Thành Chiến, một vân trùng bọn người thầm giật mình. Phải biết rằng, Lôi Chấn Đỉnh ba người đều là 12 đại vu tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Tu vi của bọn hắn tất cả đều đạt tới tam giai kim tiên đã ngoài. Mặc dù là kim tiên đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng đưa bọn chúng như thế nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng là, đối mặt đại thánh, Lôi Chấn Đỉnh bọn người căn bản không hề có lực hoàn thủ, tại treo chống lưỡng thời gian uống cạn chung trà qua đi, bị đại thánh dùng dễ như trở bàn tay thủ đoạn, cường thế đánh bại. Cho nên, Na Cha Tam Thái tử bọn người thập phần khiếp sợ. Đại thánh đứng tại trong tháp, nhìn xem Lôi Chấn Đỉnh bọn người như chó chết đồng dạng ngất đi, chế nhạo lấy lắc đầu, nói ra, "Tam bá tử, ngươi lôi kéo những người này đều là phế vật, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bọn hắn không phải phế vật, quái tiểu quái tại ngươi quá lợi hại." Na Cha Tam Thái tử trên người tuôn ra thất thải sắc hào quang, huy mang sáng chói, đem trọn tòa hỏa tháp chiếu sáng. "Ngươi muốn đích thân cùng lão tôn động thủ sao?" Đại thánh chầm chậm vào Na Cha, cười nói, "Tôn Ngộ Không, bản thái tử không phủ nhận thực lực của ngươi, nhưng là, đã hôm nay bản thái tử bố trí xuống này cục, thì có 10 phần nắm chắc đem ngươi bắt." Na Cha Tam Thái tử lộ ra tin tưởng 10 phần, hắn đối với một vân trùng cùng điện thành chiến mấy mắt, hai gã kim tiên cảnh giới tu sĩ phân biệt hơn lửa tháp hai bên bàn tới. Hỏa trong tháp bố không có đại trận. Một vân trùng cùng điện thành chiến đem đại trận kích hoạt. Chỉ một thoáng, cả tòa hỏa tháp kịch liệt rung động lắc lư, hơn nữa phát ra khủng bố nổ vang. Hỏa diễm mãnh liệt mà ra, rừng rực vô cùng, tràn ngập cả tòa hỏa tháp. Một đạo kiếm quang do tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt mênh mông năng lượng, theo đỉnh tháp hung hăng đâm về đại thánh. Hỏa Liên Hoàng, Hỏa Nguyên Thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Biên, Đế Giang, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử hốt hoảng đuổi lúc trở lại, hỏa trong tháp bộ đại trận đã hoàn toàn khởi động, vô tận sát cơ mãnh liệt mà ra, mà ngay cả Hỏa Liệt Hoàng loại này cấp bậc hồng hoang đại năng đều hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn khởi động huyền hỏa cựu tử kiếm trận, đại thánh, nguy hiểm. Chương 361, còn có át chủ bài. Cái gọi là huyền hỏa cựu tử kiếm trận, ý nghĩa đại trận một khi khởi động, trong trận chi nhân liền cựu tử nhất sinh. Bộ này trận pháp chính là thời đại hồng hoang Hỏa Liệt Hoàng chu sát thái cổ hung thú tất dùng đại trận. Trận pháp uy lực như thế nào, Hỏa Liệt Hoàng rõ ràng nhất bất quá. Bởi vậy, đương Hỏa Liệt Hoàng chứng kiến huyền hỏa cựu tử kiếm trận vận chuyển lúc tức dậy, lập tức mặt xám như cho rằng đại thánh giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ chúng ta không thể xông đi bảo đem đại thánh cứu ra sao? Thiên Cơ Thử hỏi. Các ngươi có chỗ không biết, hỏa tháp bản thân tựu là một kiện thánh phẩm pháp bảo, loại này phẩm giai pháp bảo, nếu như không từ bên trong mở ra, căn bản không cách nào theo ngoại bộ tiến vào, mặc dù là tiên đế cường giả, đều không thể đem hỏa tháp mở ra một cái lỗ hổng. Hỏa Liệt Hoàng lời nói, lại để cho mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn đều cho rằng, đại thánh lần này thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Chỉ mong tiểu hầu tử các nhân thiên tướng, có thể phá vỡ huyền hỏa cựu tử kiếm trận, theo hỏa tháp trong trốn tới a. Hỏa Liệt Hoàng chầm chậm vào hỏa tháp, thì thào tự nói nói, phá vỡ huyền hỏa cựu tử kiếm trận, nói dễ vậy sao? Tất cả mọi người biết rõ theo hỏa tháp trong trốn tới có nhiều khó khăn, không khác khó hơn lên trời. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân gấp đến độ ngao ngao bạo gọi. Tuyết Sơn Ma Viên càng là trực tiếp xông đi lên, một quyền đánh hơ lửa tháp, muốn đem cái này tọa thánh phẩm pháp bảo đánh nát, đem đại thánh cứu ra. Thế nhưng mà, hỏa tháp bên trong bay ra một đạo hơn 3 mét trường hỏa diễm cự kiếm, đem Tuyết Sơn Ma Viên nằm đấm đấm thủng, một đường đánh nát Tuyết Sơn Ma Viên cánh tay phải, theo bả vai đằng sau phi bắn đi ra. Tuyết Sơn Ma Viên trọng thương, cả đầu cánh tay đều là tê liệt xuống. Thật là khủng khiếp kiếm trận. Thí thần thử ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Hỏa Liên Hoàng chạy nhanh sai người đem Ma Viên khiêng xuống đi, khẩn cấp trị liệu. Cùng lúc đó, Hỏa Nguyên Thánh bọn người mật thiết nhìn chăm chú lên thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, lo lắng cái này đầu thái cổ thần thú cũng như Tuyết Sơn Ma Viên như vậy, vì đem lại thánh cứu ra, làm ra đánh mất lý trí sự tình. Hỏa tháp bên trong, kiếm khí tung hành, hỏa diễm rừng rực, vô tận sát cơ mãnh liệt mà ra, thời thời khắc khắc đều có thể muốn tánh mạng người. Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi lúc này đi vào khuôn khổ, bản thái tử có thể không giết ngươi. Na Cha Tam thái tử cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt mất đại thánh, chỉ là muốn lại để cho thứ hai nhận vua, cầu xin tha thứ. Nhưng là, Na Cha Tam thái tử hiển nhiên thật không thể giải thích đại thánh rồi. Một người có thể bị giết, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhận vua, nói đúng là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Tam bá tử, có cái chiêu số gì cứ việc xử đi ra a, lão Tôn như một chút nhíu mày, "Cứ với ngươi họ." Đại thánh rút ra kim cô đồng, như một đạo gió lốc, hướng điện thành chiến phi bắn xuyên qua. Đại thánh biết rõ, muốn cho Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận dừng lại, phải tận mau ngăn cản điện thành chiến cùng một vân trùng. Chỉ cần đem hai người bọn họ chế trụ, có thể tại Huyền Hỏa Cựu Tử trong kiếm trận sống sót. Điện thành chiến xem đến đại thánh giơ lên kim cô đồng, bạo nện tới, lúc này điều khiển đại trận, bắn ra 18 đạo kiếm khí, đem đại thánh đánh lui mở đi ra. Bong bong long cong, tương đạo kiếm khí đánh trúng đại thánh thân thể, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, tung tóe ra chói mắt hỏa hoa. Đại thánh bàn chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Yêu hầu, nhục thể của ngươi như thế nào hội cường đại như thế, thậm chí ngay cả ta muội chân hỏa ngưng tụ kiếm khí đều không thể xuyên thủng. Điện thành chiến kiếp sợ. Vài ngày không gặp, hắn phát hiện đại thánh không chỉ có tu vi tăng vọt, mà ngay cả thân thể đều so trước cường hoành gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí có thành thánh cơ hội. Phải biết rằng, đại thánh tu luyện kim cương bất hoại chi thân thể, muốn xa so với bình thường kim tiên tu sĩ đúc luyện kim thân cường hoành quá nhiều. Cho nên, điện thành chiến điều khiển đại trận phóng thích kiếm khí không thể đục lỗ đại thánh thân thể, cũng không kỳ quái. Đại thánh bên ngoài thần xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mảnh cái khe nhỏ. Sau đó, rất nhanh tiêu tán. Khó trách Tôn Ngộ Không sẽ ở Huyền Hỏa Cựu Tử trong kiếm trận hành động tự nhiên, nguyên lai chịu đựng qua lục đinh thần hỏa rèn luyện. Na Cha Tam thái tử nhãn lực thập phần lão đạo, nhìn ra đại thánh tu luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Một thiếu chủ điều khiển đại trận, công kích Tôn Ngộ Không mi tâm, bản thái tử cũng không tin, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận kiếm khí phá không khai Tôn Ngộ Không thân thể. Na Cha Tam thái tử biết rõ, một người tu sĩ, vô luận thân thể cỡ nào cường hành, mi tâm khí hải vị trí đều là nhược điểm lớn nhất. Bởi vì, một khi khí hải bị đâm thủng, liền có khả năng khiến cho thân thể tự bạo. Cho nên, chỉ cần một vân trùng đục lỗ đại thánh khí hải, đại thánh kim cương bất hoại chi thân sẽ gặp tự sụp đổ. Ba ba ba. Tương đạo hỏa hồng sắc kiếm khí, mang theo hủy diệt cương phong năng lượng, theo Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mắt trận vị trí nổ bắn ra đi. Hỏa hồng sắc kiếm khí, đem hư không xé rách, nhấc lên hùng hồn hỏa diễm khí lãng, uy mãnh vô cùng. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, thi triển ra đồ thiên sát địa quân pháp, tại Huyền Hỏa Cựu Tử trong kiếm trận rời sông lấp biển. Một vân trùng muốn đâm thủng đại thánh khí hải, phá vỡ đại thánh kim cương bất hoại chi thân nói dễ vậy sao? Đại thánh tốc độ cực nhanh, tại trong kiếm trận giống như ảo ảnh, thập phần xảo diệu tránh né kiếm khí công kích. Na Cha Tam thái tử mệnh lệnh một vân trùng cùng điện thành chiến khống chế Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Cho nên, đương hắn chứng kiến một vân trùng không cách nào kích thương đại thánh, phá vỡ thứ hai thân thể thời điểm, cũng không nóng nảy. Na Cha Tam thái tử biết rõ, chỉ cần đại thánh trong cơ thể tiên khí kịch liệt tiêu hao, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc cho bọn hắn. Đại thánh đem cực hạn tốc độ hoàn toàn bộc phát ra đến, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mắt trận chính giữa bay ra một thanh thanh hỏa diễm kiếm khí, hình thành khủng bố kiếm khí nước lũ, hướng đại thánh phách chạm mà đi. Thư không rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện khủng bố vết rách. Đại thánh thân thể bị kiếm khí đánh trúng, xé mở từng đạo miệng máu. Miệng máu nhanh như dung hợp, biến thành một đạo bạch ấn, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đại thánh tại kiếm trận chính giữa, kinh nghiệm lấy cựu tử nhất sinh hung hiểm công kích. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm kiếm khí, nhanh chóng như điện, xảo trá đâm về đại thánh mi tâm. Lúc này đây, đại thánh không có tránh thoát đi. Phốc, hỏa diễm kiếm khí đâm vào đại thánh khí hải. Đại thánh ngửa mặt ngã xuống, cường đại kiếm khí trùng kích lực đỉnh lấy đại thánh lao mặt đất bạo bắn ra, đụng vào hỏa tháp trên nội bích, ném ra một cái nhân hình vết sâu. Ha ha, Tôn Ngộ Không ngươi rốt cục cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị chúng ta kích thương rồi. Na Cha Tam thái tử cười to, tiếng cười tại hỏa tháp trong quanh quẩn. Một vân trùng cùng điện thành chiến cũng là cuồng tiếu không chỉ. Tôn Ngộ Không, ngươi tiểu tính toán càng lợi hại, cũng tránh không khỏi Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận công kích. Yêu hầu khí hải bị đục lỗ, tiểu tính toán không chết, cũng sẽ trọng thương. Chỉ cần bắt được yêu hầu, chúng ta có thể cùng Hỏa Liệt Hoàng đàm điều kiện. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể chạy ra hỏa tháp, không cần cả ngày bị quan ở chỗ này rồi. Một Vân Trùng cùng Điện Thành Chiến đỉnh chỉ vận chuyển Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, cùng Na Cha Tam Thái Tử cùng một chỗ, hướng đại thánh xuống lại qua đi. Đại thánh khí hải, nóng rát đau đớn, có một đạo kiếm khí, tại khí hải trên không bay vụt, dẫn tới tiên khí hỗn loạn, tứ tán tung hành. Bá, một đạo thể linh hồn, theo thức hải tiến vào khí hải, trợ giúp đại thánh đem cái kia đạo hỏa diễm kiếm khí đánh nát, khiến cho đại thánh lập tức theo kịch liệt đau nhức trong tỉnh táo lại. Phiếu đề cử. Chương 362, liều chết một trận chiến. Na Cha Tam Thái Tử bọn người cũng không biết đại thánh còn có một chương cường thế át chủ bài. Cái này tấm át chủ bài, hữu là giới linh. Có thể nói, tại đại thánh chỗ có át chủ bài chính giữa, giới linh là vương bài trong vương bài, không đến thời khắc mấu chốt, giới linh căn bản sẽ không nhận thân. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận đánh ra một đạo kiếm khí bị giới linh hóa giải mở đi ra, đại thánh hai con ngươi như điện, trong cơ thể tiên khí nổ tung mở đi ra. Liệt diễm phần thiên nộ. Hỏa diễm hùng hực, bộc phát ra vang trời nộ khí, ngưng tụ thành lôi hỏa tiền tôn hư ảnh, đem một vân trùng cùng điện thành chiến trùng trùng điệp điệp đánh bay mở đi ra. Một vân trùng trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt, tóc cháy đen, chật vật không chịu nổi. Điện thành chiến như một khỏa vẫn lạc cự thạch, bị oanh được bay ngược mở đi ra, đụng vào hỏa tháp trên nội bích, chấn đắc cả tòa hỏa tháp run rẩy. Đại thánh một chiêu đem một vân trùng cùng điện thành chiến đánh bay, chấn động Na Cha Tam Thái Tử. Na Cha rút lui mở đi ra, đánh ra hai trường, ngưng tụ thành khủng bố trường ấn, cùng liệt diễm phần thiên nộ đụng nhau. Hỏa diễm năng lượng bài sơn đảo hải mà đến, chút xuống đến đâu Cha Tam Thái Tử trên người. Vâng. Na Cha Tam Thái Tử phun ra một búng máu mũi tên, bàn chân đem cứng rắn mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Tại sao có thể như vậy? Na Cha Tam Thái Tử che ngực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận đánh ra hỏa diễm kiếm khí rõ ràng đã đâm thủng tôn nộ không khí hải, hắn vậy mà bình yên vô sự. Na Cha Tam Thái Tử, Điện Thanh Chiến, Mục Vân Trùng, Lôi Chấn Đỉnh cùng Kim Lăng Trọng trận mắt há hốc mồm, nguyên một đám ha to mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Yêu hầu trong cơ thể có chuyện ẩn ở bên trong, tựa hồ cất giấu một cái cường đại linh hồn. Na Cha Tam Thái Tử trực giác nói cho hắn biết, đại thánh còn có át chủ bài, hơn nữa cái này tấm át chủ bài phi thường cường thế, mặc dù là mấy người bọn họ liên thủ, đều không thể đem đại thánh đánh bại. Sự tinh phiền toái. Na Cha Tam Thái Tử tâm cảm giác không ổn. Nếu như không thể đánh bại đại thánh, như vậy, căn bản không cách nào chạy ra thăng thiên. Na Cha bọn người biết rõ, Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cùng với Hỏa Nguyên Thánh bọn người, đã tại Hỏa Tháp ngoại bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi bọn hắn lao ra, nhất định sẽ đối với bọn họ độc thủ. Nếu như bọn hắn đem đại thánh kích thương, như vậy còn có thể dùng đại thánh vi áp chế, lại để cho Hỏa Liệt Hoàng bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, nếu như bọn hắn không thể đánh bại đại thánh, kết cục chi thảm, có thể nghĩ. Tam Thái Tử, chúng ta vận dụng Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, cùng Tôn Nộ Không liều mạng. Lôi Chấn Đỉnh theo trên mặt đất đứng lên, ăn vào một khỏa đan dược, bên cạnh chữa thương bên cạnh đối với Na Cha Tam Thái Tử nói ra: "Nếu như chúng ta không cách nào đánh bại Tôn Nộ Không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng cùng Tôn Nộ Không liều cái cá chết lưới rách. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận vẫn còn chúng ta trong tay, dựa vào bộ này lại thánh, ta cũng không tin, diệt không hết Tôn Ngộ Không." Kim Lăng Trọng, Điện Thành Chiến cùng một vân trùng bọn người giật dây lấy Na Cha Tam Thái Tử, toàn lực ứng phó, đối phó đại thánh. Đối mặt không cách nào chiến thắng Tôn Ngộ Không, Na Cha ngược lại là không có giống Lôi Chấn Đỉnh như vậy, bị bức phải chó cùng rất dữ, mà là ý nghĩ phi thường tỉnh táo chầm chậm vào đại thánh. "Tôn Ngộ Không, nếu như chúng ta cùng ngươi liều mạng, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục, loại này cục diện, ta cho rằng ngươi cũng không hy vọng chứng kiến a." Na Cha Tam Thái Tử đầu óc chuyển nhanh chóng, muốn tính toán đại thánh. "Tam Thái Tử, lão Tôn biết rõ ngươi tại đánh cái gì chủ ý." Đại thánh cười nói, "Mặc dù các ngươi vận dụng Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, ý nguyên không cách nào chạy ra tìm đường sống." Na Cha giận dữ, "Ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Uống rượu phạt chính là ngươi, không phải ta." Đại thánh ánh mắt sắc bén, bắn ra hai đạo điện mang, trên người tản mát ra khí thế phi thường cường đại. Na Cha bọn người tính toán đại thánh, ngược lại bị đại thánh phản áp. Việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tam giới người cười đến rụng răng. "Bá." Na Cha Tam Thái Tử một bước lao ra, hóa thành một đạo tật phong, tiến vào Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mắt trận. "Yêu hầu, đã ngươi muốn liều cái cá chết lưới rách, bản thái tử sẽ thanh toàn ngươi." Na Cha điều động tiên khí, ngưng tụ thành hai đạo cường đại trường ấn, trùng trùng điệp điệp đập tiến mắt trận. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo rung trời nổ mạnh, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mãnh liệt rung mạnh. Cả tòa hỏa tháp qua lại lay động, tựa hồ có thể tùy thời nghiêng. Một cỗ mênh mông quần quần hỏa diễm năng lượng theo hỏa tháp bên trong lao ra, đem hơn phân nửa diễm liệt thành đầy thành đất bằng. Không ít đứng tại hỏa tháp bên ngoài tu sĩ, lập tức bạo tạc, hóa thành từng đoàn hồng sắc huyết vụ. Chỉ có Hỏa Liên Hoàng, Hỏa Nguyên Thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần chờ cao giai tiên tu cùng thần thú, mới ở đằng kia cỗ hủy diệt năng lượng chính giữa may mắn còn sống sót xuống. Hỏa Nguyên Thánh theo trên mặt đất đứng lên, thân thể phá thành mảnh nhỏ, không ngừng có máu tươi rũ mạnh tiến ra. "Lão tổ, hỏa tháp bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hỏa Nguyên Thánh chân thất kinh hỏi. "Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận uy lực đã bị thôi phát đến mức tận cùng, nơi đây không nên ở lâu, ngươi nhanh chóng dẫn người rời đi." Hỏa Liệt Hoàng hướng Hỏa Nguyên Thánh hạ đạt mệnh lệnh. "Lão tổ ngươi thì sao?" Hỏa Nguyên Thánh thập phần lo lắng Hỏa Liệt Hoàng. "Ta muốn nghiêm mật trông coi lấy đại thánh an nguy, không thể lì khai." Hỏa Liệt Hoàng một đôi con mắt quang, thiêu đốt lên đằng đằng hỏa diễm, chăm chú nhìn chăm chú lên hỏa tháp. Hỏa Nguyên Thánh dẫn người rất nhanh rời đi. Hỏa tháp bên ngoài, chỉ còn lại có Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang cùng Thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân ba người. Hư không bặm mẻo, hỏa diễm năng lượng từ trong đại trận lao ra, đủ để hủy thiên diệt địa, đem diễm liệt thành đốt cháy thành hư vô. Hỏa tháp bên trong, khắp nơi đều là hừng hực tiêu đốt hỏa diễm. Nếu như là bình thường kim tiên tu sĩ, khẳng định cũng sớm đã bị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận đốt thành tro bụi. Nhưng là, đại thánh có được kim cương bất hoại chi thần, có thể tại huyền hỏa cựu tử trong kiếm trận kiên trì xuống. Na Tra Tam thái tử điều khiển đại trận, ngưng tụ thành một thanh dài 9m, rộng 3m2 khổng lồ hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm trường kiếm phóng thích cường hành khủng bố năng lượng, dùng dễ như trở bàn tay lực phá hoại, bổ về phía đại thánh. Đại thánh đem kim cô đồng giơ lên, không lên đỉnh đầu. Phanh! Hỏa diễm trường kiếm bổ trúng kim cô đồng, đánh cho đại thánh bạo thối lui đi, đem phương viên 10m trong vòng không gian, chấn ra vạn đạo khe hở. Đại địa hướng phía dưới chìm hàng hơn 3m. Hỏa diễm trường kiếm hóa thành từng sợi cánh tay lớn nhỏ kiếm khí, phá vỡ đại thánh kim cương bất hoại chi thân, đánh cho đại thánh đầy người máu tươi, thân thể vỡ vụn. Huyền hỏa cựu tử kiếm trận bị thôi phát đến mức tận cùng, uy lực quả nhiên cực lớn. Na Tra Tam thái tử xem đến đại thánh thân thể bị phá vỡ, nhất thời hưng phấn nắm chặt hai đấm. Chỉ cần có thể kích thương Tôn Ngộ Không thì có thể đánh bại hắn. Na Tra Tam thái tử tiếp tục vận dụng Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, hướng đại thánh nghiền áp mà đến. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Đỉnh, Kim Lăng Trọng, Một Vân Trùng, Thủy Hoàng Trạch, Điện Thành Chiến nhau hóa thành một đạo địa quang, hung hăng hướng đại thánh bắn tới. Mọi người liên thủ, muốn một lần hành động cho đại thánh một kích chí mạng. Đại thánh hai chân trùng trùng điệp điệp đạp hướng mặt đất, một cô đến từ Hồng Hoang thái cổ hùng vĩ, theo đại thánh trong cơ thể bộc phát ra đi. Đại thánh thân hình trở nên cao lớn, một cây cứng rắn lông cứng theo trong cơ thể dài ra, bộ dáng theo một con khỉ biến thành một đầu đáng sợ Hồng Hoang thần biên. Đại thánh hai mắt huyết hồng, như hai quả hồng sắc tinh thần, bay ra lưỡng đạo của sáng. Chương 363, phá tháp mà ra. Hai mắt bắn ra cổ sáng ở bên trong, ẩn chứa cường đại huyết mạch uy áp. Lôi Chấn Đỉnh bị cổ sáng đục lỗ thân thể, trước ngực lưu lại cỡ thùng nước huyết lỗ thủng. Kim Lăng Trọng, Một Vân Trùng, Thủy Hoang Trạch cùng Điện Thành Chiến bọn người bị một căn khắc cổ sáng đánh bay, thân thể nghiền nát. Hồng Hoang thần viên phong thích khủng bố hung hãn năng lượng, bay lên không nhảy lên, huy động hai đấm, đánh tới hướng Na Tra Tam thái tử. Na Tra xem đến đại thánh như một tòa hồng sắc tiểu sơn bay tới, đem Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận thôi phát đến mức tận cùng. 18 đạo hỏa diễm cử kiếm bị triệu hoán đi ra, xếp thành một hàng, đâm về Hồng Hoang thần viên. Hỏa diễm kích động, thủy diệt uy áp che kín cả tòa hỏa tháp. Hồng Hoang thần viên vung mạnh động hai đấm, đem 6 đạo hỏa diễm kiếm khí đánh nát. Mà đổi thành bên ngoài 12 đạo hỏa diễm kiếm khí, đâm thủng đại thánh thân thể, tung tóe ra mảng lớn máu tươi. Phanh! Hồng Hoang thần viên rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, đem mặt đất chấn vỡ. Tôn Ngộ Không, mặc dù ngươi hóa thành Hồng Hoang thần viên hình thái, ý nguyên không cách nào chiến thắng bản thái tử. Na Tra Tam thái tử điều khiển Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận thật sự quá kinh khủng. Hồng Hoang thần viên trong lỗ mũi phun ra lượng quản bạch khí. Hầu Vương diệt thế quyền. Đại thánh nổ bắn ra mà lên, một quyền đánh tới hướng Na Tra Tam thái tử. Quyền ảnh so một tòa cung điện còn muốn cực lớn, mang theo khủng bố cương phong uy áp, đem hư không xé rách. Na Tra Tam thái tử thúc dục trong cơ thể tiên khí, hướng Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận rót tràn vào đi. Đại trận càng thêm điên cuồng, đem 18 đạo kiếm khí gọi trở về, ngưng tụ thành một đạo liệt tiên cự kiếm. Cái kia đạo hỏa diễm cự kiếm ẩn chứa nóng bỏng nhiệt độ cao, hư không bặm mẻo, không ngừng chấn động. Oanh! Khủng bố cự kiếm cùng Hầu Vương diệt thế quyền đụng vào nhau. Na Tra Tam thái tử dưới mặt bàn chân phương hư không nứt vỡ mở đi ra, tựa như trong suốt thủy tinh, bị chấn ra giống mạng nhện vết rạn. Đạp đạp đạp. Đại thánh hướng về sau bạo lui ra ngoài, một liền lui về phía sau tam đại bước, đem mặt đất giẫm ra cực lớn dấu chân. Đại thánh hóa thành Hồng Hoang thần viên về sau, cho Na Tra Tam thái tử lớn lao uy áp, Lôi Chấn Đỉnh bọn người bị Hồng Hoang thần viên đánh chết đã hôn mê, sinh tử không biết. Nhưng là, đại thánh muốn chiến thắng điều khiển Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận Na Tra Tam thái tử, thập phần không dễ dàng. Còn nữa nói, trải qua luân phiên hắc chiến, đại thánh trong cơ thể tiên khí kịch liệt tiêu hao, đặc biệt là hóa thành Hồng Hoang thần viên về sau, đối với tiên khí tiêu hao càng thêm cực lớn. Nếu như không tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu lời nói, đại thánh tất nhiên hội hiện ra nguyên hình, một lần nữa biến thành một con khỉ hình thái. Giới linh, tiếp được chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Đại thánh hướng trong thức hải giới linh truyền âm. Ký chủ, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Giới linh đáp trả đại thánh, hơn nữa hỏi, ngươi muốn cho Na Tra chết, hay là nhưng hắn sống? Tam ba tử bản tính cũng xấu, tiểu lưu hắn một đầu mạng sống a, nhưng là Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận nhất định phải phá vỡ, bằng không thì tam ba tử căn bản sẽ không nhận thua. Đại thánh biết rõ, chỉ cần Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận vẫn còn, Na Tra Tam thái tử nhất định sẽ ngoan cố chống lại đến cùng. Cho nên, đại thánh đề nghị, trước tiên đem đại trận phá vỡ, bởi như vậy, Na Tra Tam thái tử liền sẽ không lại liều chết chống cự. Phân phó hết thảy, đại thánh nhắm lại hai con ngươi, tùy ý giới linh khống chế thân thể. Đột nhiên, đại thánh mở hai mắt ra, hai đạo lăng lệ ác liệt vô cùng tinh quang nổ bắn ra đi, có một cỗ siêu thoát tam giới bên ngoài đáng sợ năng lượng tại bắt đầu khởi động. Hồng Hoang thần viên khí tức trên thân áp bách mở đi ra, đem trên mặt đất từng khối thanh thạch đánh bay, đánh cho hỏa tháp trên nội bích lộ vẻ cái hố nhỏ. Na Tra Tam thái tử cảm giác đại thánh trên người năng lượng bài sơn đảo hải mà đến, áp bách hắn khó có thể thở, cảm thấy hít thở không thông. Nếu như lúc này dùng một cái từ để hình dung Na Tra lời nói, cái kia chính là sợ hãi. Nếu như dùng hai cái từ lời nói, cái kia chính là phi thường sợ hãi. Một cỗ chưa từng có qua kinh hãi cảm giác, từ chỗ nào Tra đáy lòng bay lên, lan tràn toàn thân. Tôn Ngộ Không, trong cơ thể ngươi cái kia đạo linh hồn có phải hay không khống chế nhục thể của ngươi? Na Tra Tam thái tử quát hỏi. Nhưng là, trả lời Na Tra chính là trầm mặc. Đại thánh căn bản không đáp lời, mà là ngưng tụ ra một trương bàn tay lớn, từ chỗ nào Tra Tam thái tử đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp đánh ra. Na Tra Tam thái tử cắn chặt răng, ánh mắt bắn ra ra hung lệ khí tức. Bản thái tử muốn với ngươi đồng quy vu tận. Na Tra Tam thái tử tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không dễ dàng chịu thua, mặc dù biết rõ đại thánh tu vi tăng vọt đến thập phần khủng bố tình trạng, Na Tra cũng ý định vung tay đánh cược một lần. Trong đại trận, vô số đạo hỏa diễm kiếm khí như một cây hỏa tiễn giống như bay vụt mà lên, hướng trong hư không bàn tay lớn đâm tới. Năng lượng bàn tay lớn đem hỏa diễm kiếm khí kích bạo, dùng không thể ngăn cản uy áp trùng trùng điệp điệp chụp được. Ầm ầm. Huyền hỏa cựu tử kiếm trận nứt vỡ mở đi ra, hư không vỡ vụn, đại địa xuất hiện phương viên 10 dặm hố sâu, cả tòa hỏa tháp hướng phía dưới sụp đổ hơn 20m. Na Cha Tam thái tử nằm ở thủ ấn hố to chính giữa, y phục trên người rách tung tóe, làn da rạn nứt mở đi ra, xuống ra phía ngoài tuôn máu. Giới linh phá vỡ huyền hỏa cựu tử kiếm trận, đánh bại Na Cha Tam thái tử, lập tức đem thân thể khống chế quyền trả lại cho đại thánh. Đại thánh đem trong cơ thể mãnh liệt bành trướng huyết mạch năng lượng dập tắt xuống dưới, dần dần theo hồng hoang thần viên biến thành nguyên lai bản thể. Hỏa tháp bên ngoài, Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần chứng kiến huyền hỏa cựu tử kiếm trận hỏa diễm uy áp biến mất, nhao nhao kinh ngạc. Tình huống như thế nào, huyền hỏa cựu tử kiếm trận như thế nào không vận chuyển? Chẳng lẽ này tòa đại trận bị hủy diệt hay sao? Không có khả năng, bổn hoàng huyền hỏa cựu tử kiếm trận tung hoành thời đại hồng hoang, chưa từng có vị nào đại năng đem nó hủy diệt. Hỏa Liên Hoàng đối với này tòa đại trận uy lực, rõ ràng nhất bất quá. Bởi vậy, đương Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần suy đoán đại trận có khả năng bị hủy thời điểm, Hỏa Liên Hoàng lúc này bắt bỏ. Nếu như đại trận không có bị hủy, như vậy nó phóng thích hủy diệt uy áp, như thế nào biến mất? Đế Giang trăm mối vẫn không có cách giải. Ta ngược lại là hy vọng đại trận bị hủy diệt rồi, bởi vì như vậy, lão đại sẽ gặp bình yên vô sự. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần chầm chậm vào hỏa tháp, nói ra. Chậm chậm. Đột nhiên, hỏa tháp cửa đá khổng lồ mở ra, phát ra trầm trọng két lên tiếng. Chứng kiến loại tình huống này, Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần đại hỉ. Có người từ bên trong đem hỏa tháp đại môn mở ra rồi. Người này khẳng định tựu là lão đại. Ba ba ba. Hỏa Liên Hoàng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cùng Đế Giang nhao nhao nổ bắn ra tới. Đại thánh theo hỏa tháp bên trong đi ra. Lão đại, ngươi thật sự còn sống đi ra a, thật sự là quá tốt á. Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần hưng phấn người đứng lên, đi lên tựu cho đại thánh một cái gâu ôm. Khục khục khục. Đại thánh bị Hỏa Kỳ lần nuốt ve liên tục ho khan. Bởi vì vi tên tiểu tử này gấu ôm lấy đến thật sự là quá dùng sức. Ngươi điểm nhỏ khí lực, lão tôn bị thương. Luân phiên ác chiến về sau, đại thánh phi thường suy yếu. Tiểu hầu tử, ngươi sống thế nào lấy đi tới? Bổn hoàng huyền hỏa cựu tử kiếm trận thế nào? Hỏa Liên Hoàng cảm thụ không đến đại trận khí tức, liền vội hỏi đại thánh. Hỏa lão đầu, không có ý tứ, lão tôn vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể đem ngươi hộ tháp đại trận hủy diệt rồi. Nghe nói như thế, Hỏa Liên Hoàng ngạc nhiên, lắp bắp nói, hủy diệt rồi. Ngươi hủy hay sao? Bằng không thì đâu? Đại thánh nhún vai, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Hỏa Liên Hoàng nhìn về phía đại thánh ánh mắt, lập tức trở nên ngây dại ra. Chương 364, chạy ra tìm đường sống. Đế Giang cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đều dùng cổ quái ánh mắt chằm chằm vào đại thánh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận là tung hoành hồng hoang tuyệt đỉnh đại trận, tiêu tính toán tiên đế cấp bậc đại năng đều không thể phá vỡ nó, người rõ ràng đem nó hủy. Đế Giang trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, đại thánh tu vi gần kề đạt tới kim tiên cấp bậc, lại hủy diệt rồi tiên đế đại năng đều không thể phá vỡ hồng hoang đại trận. Khó trách Đế Giang bọn người không thể tin được. Chứng kiến đại trận bị hủy, Hỏa Liên Hoàng đã kích động lại thì đau. Kích động chính là, đại thánh theo hỏa tháp trong thành công chạy ra. Thì đau chính là, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận bị đại thánh hủy diệt. Ai, buồn hoàng cái này tòa đại trận, tung hoành hồng hoang tiêu diệt rất nhiều thái cổ hung thú, tiên Phật đại năng, hôm nay vậy mà hủy ở tiểu hầu tử trong tay, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hỏa Liên Hoàng thở dài, thập phần tiếc hận lắc đầu. Hỏa lão, ngươi không cần tiếc hận. Đại thánh cười nói, muốn cho Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận phục hồi như cũ như lúc ban đầu, lại có gì khó? Ngươi có thể chữa trị buồn hoàng đại trận. Hỏa Liên Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng, chằm chằm vào đại thánh, hỏi: "Ta cũng không phải Minh Văn sư, tự nhiên không thể chữa trị." Đại thánh nói, nhưng là ta nhận thức một vị Đông Thắng Thần Châu đỉnh cấp Minh Văn sư, tin tưởng hắn có thể chữa trị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận. Lão đại, ngươi nói là Thái Lăng Nhạc a? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đạo. Đúng vậy, đúng là hắn. Đại thánh nói, nếu như Hỏa lão muốn chữa trị đại trận, ta có thể phái người đi Đông Thắng Thần Châu đem Thái đại sư thỉnh tới, lại để cho hắn giúp ngươi chữa trị. Huyền Hỏa Cựu Tử trong kiếm trận Minh Văn mạch lạc toàn bộ đứt đoạn, nói như vậy, rất khó chữa trị. Nhưng là, Thái Lăng Nhạc tại Minh Văn trên đường được hưởng tiếng tăm, có lẽ có 89 phần nắm chắc, có thể đem Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên phái người đi mời Thái đại sư a. Hỏa Liên Hoàng gấp khó dằn nổi nói, "Tiểu Giang Hỏa, việc này giao cho ngươi rồi, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn đem Thái đại sư mời tới cho ta." Đại thánh chầm chậm vào Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, lời nói, "Lão đại yên tâm, bản thần thú xuất mã, chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân người đứng thẳng vỗ ngực một cái, lại bổ sung một câu, nói, "Có thể hay không lại để cho tiểu viên cùng ta đồng thời tiến về?" Đại thánh trở mình mắt trợn trắng, liếc qua vẻ mặt cười mờ ám Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, thứ hai đánh cái gì chủ ý, hắn đương nhiên biết rõ. Cho ngươi đi thỉnh Thái đại sư, cũng không phải cho ngươi đi phao cô nàng, một mình ngươi đi chẳng phải được. Lần đi Đông Thắng Thần Châu đường dài dài đằng đẵng, bản thần thú hư không tịch mịch, nếu có tiểu viên làm bạn, ta mới sẽ không gây chuyện thị phi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hai tay vẫn ôm trước ngực, đầu ngón tay gõ cánh tay, giảo hoạt mà cười cười. Đại thánh nghe ra Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ý tại ngôn ngoại. Nếu như đại thánh lại để cho Tuyết Sơn Ma Viên cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ tiến về Đông Thắng Thần Châu. Như vậy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân khẳng định tận tâm tận trách, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đại thánh kiên trì lại để cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một người tiến về, như vậy trên đường đi, Sắc Kỳ Lân không thể thiếu muốn gây chuyện thị phi, có thể hay không mời về Thái Lăng Nhạc cũng không tốt nói. Đã như vậy, tiểu lại để cho Ma Viên với ngươi cùng đi chứ? Đại thánh im lặng nói. Nha giống thôn thiên hỏa kỳ lân hưng phấn nhảy lên ba thước cao, nhảy qua đến gâu ôm đại thánh, lão đại và thuế. Đại thánh bị thôn thiên hỏa kỳ lân ném, như ném cây lúa sắc giống như, hợp với ném đi ba cái, mới buông đến. Tiểu gia hỏa, ta cảnh cáo ngươi, phải cho ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không cho phép làm ẩu, nghe được chưa? Đại thánh liên tục khuyên bảo. Yên tâm yên tâm. Nếu như Thái Lăng Nhạc không đến, ta tiểu tính toán đoạt cũng phải đem hắn đoạt lấy đến. Thôn thiên hỏa kỳ lân hưng phấn nhảy, móng đuốt trên mặt đất ma sát, bốn vó kích động đập đạp. Thôn thiên hỏa kỳ lân mang theo tuyết sơn ma viên ly khai diễm liệt thành, rất xa hướng đông thắng thần châu phương hướng bay đi. Nhìn qua hai đầu thần thú bóng lưng, đại thánh cầu nguyện lấy hỏa kỳ lân có thể sớm chút đem Thái Lăng Nhạc mời về đến. Phải biết rằng, thiên đình sắp phái trọng binh vây công vu thần vực. Nếu như Thái Lăng Nhạc có thể sớm chút chữa trị huyền hỏa cựu tử kiếm trận, đến lúc đó, hỏa liệt hoàng còn có thể nhiều ra một chương cường thế át chủ bài. Cho nên, lưu cho đại thánh thời gian không nhiều lắm rồi. Người tới, cho ta xông vào hỏa tháp, đem lôi chấn đỉnh cái kia mấy thằng nhãi con bắt được đến. Hỏa nguyên thánh tức giận đến giận sôi lên, giận không kềm được. Hai đội hỏa giáp vệ hùng hổ phá khai hỏa tháp cửa đá, bắt lôi chấn đỉnh bọn người đi. Đại thánh, ngươi xử trí như thế nào Na Cha Tam Thái tử? Hỏa nguyên thánh hướng Tôn Ngộ Không xin chỉ thị. Dù sao, thân phận của Na Cha không tầm thường, địa vị tại phía xa lôi chấn đỉnh bọn người phía trên. Xử trí như thế nào hắn, Hỏa nguyên thánh không dám tự tiện làm chủ. Tam Ba tử đã bị ta trọng thương, trước tiên đem hắn theo hỏa trong tháp mang đi ra. Đại thánh đạo. Hỏa nguyên thánh nhận được mệnh lệnh, tự mình tiến vào hỏa tháp bên trong, chấp hành nhiệm vụ đi. Rất nhanh, lôi chấn đỉnh, Kim Lăng Trọng, Mục Vân Trùng, Thủy Hoang Trạch cùng điện thành chiến bọn người bị bắt ra hỏa tháp. Mấy người kia bản thân bị trọng thương, đã lâm vào hôn mê. Hỏa lão, ngươi an bài nhân thủ giúp bọn hắn trị liệu một chút đi. Đại thánh còn muốn dùng lôi chấn đỉnh bọn người làm thẻ đánh bạc, theo chân bọn họ tổ vu đàm điều kiện. Cho nên, lôi chấn đỉnh bọn người tạm thời không thể giết. Việc này giao cho trên người của ta. Hỏa Liệt Hoàng vung tay lên, lập tức có ba gã hỏa tộc trưởng lão cung kính đi tới, đem lôi chấn đỉnh bọn người cứu sống. Nếu như bọn hắn sống không được, các ngươi liền mạng. Hỏa Liệt Hoàng lời nói như là tử hình tuyên án sách, nghe được ba gã hỏa tộc trưởng lão trong lòng rún sợ. Lão tổ yên tâm, lôi công tử bọn người thương thế tuy nặng, nhưng tánh mạng không lo. Ba gã hỏa tộc trưởng lão dẫn người đem lôi chấn đỉnh bọn người mang xuống, trị liệu thương thế đi. Hỏa Nguyên Thánh đẩy bụi đất theo hỏa tháp trong đi tới, mặt mũi tràn đầy mê mang nói, đại thánh, Na Cha Tam Thái tử không ở bên trong. Đại thánh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, không thể nào đâu. Tam Ba Tử Minh Minh đã bị ta trọng thương, chẳng lẽ còn có thể đào tẩu? Ký chủ, Na Cha Tam Thái tử không phải bình thường người, nếu như hắn thực không tại hỏa tháp trong, rất có thể đã thừa cơ thoát thân rồi. Trong thức hải, Giới Linh nói ra. Đi, dẫn ta vào xem. Đại Thánh cùng Hỏa Nguyên Thánh một lần nữa tiến vào hỏa tháp bên trong. Trong tháp, giống tuyết. Ngoại trừ một cái cự đại thủ lớn bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có Na Cha tung tích. Tôn Ngộ Không, đừng, bản Thái tử đã chạy ra tìm đường sống, các ngươi rốt cuộc trói không được ta rồi. Trên bầu trời, Na Cha Tam Thái tử toàn thân đẫm máu, đứng tại tầng mây ở bên trong quan sát hỏa tháp. Đại thánh xông ra hỏa tháp, ngẩng đầu nhìn qua Na Cha, Tam Ba tử, ngươi quả nhiên còn có át chủ bài. Đúng thế, không có chạy trốn át chủ bài, làm sao dám với ngươi khiêu chiến? Na Cha Tam Thái tử khỏe miệng nhếch lên, mỉm cười. Lần này cho ngươi đào tẩu, tiếp theo ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Đại thánh đạo, yêu hầu, thiên quân đại binh tiếp cận, sớm muộn gì cho ngươi thịt nát xương tan. Na Cha Tam Thái tử quát lệnh, thiên đình vô đạo, sớm muộn gì ta sẽ dẫn người lật tung làm tiêu, đến lúc đó ngươi hay là bản đại thánh tù nhân. Chương 365, Na Cha bị đánh. Na Cha cường thế, đại thánh lại mạnh hơn hắn thế. Mặc dù là tắt áo, Na Cha cũng không thể tại đại thánh tại đây chiếm được tiện nghi. Na Cha thở phì phì hướng Nam Thiên Môn bay đi, nếu như muộn đi một lát, nhất định sẽ bị Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang tại chỗ đánh chết. Na Cha đào tẩu, đối với đại thánh mà nói, không phải tin tức tốt. Chỉ cần Na Cha phản hồi thiên đình, không xuất ra mấy ngày, thiên quân tất hội đại binh tiếp cận. Lưu cho đại thánh thời gian không nhiều lắm rồi. Tiếp được vài ngày, đại thánh ý định toàn lực tu luyện thần dược cực tốc. Chỉ cần đem thần dược cực tốc tu luyện tới nhất định được cảnh giới, đến lúc đó cùng thiên đình đối chiến, mặc dù đánh không lại, đại thánh còn có thể chạy trốn. Thần dược cực tốc ra chỉ cần nổ vân, có cái này hai kiện tuyệt thế tiên pháp phòng thân, mặc dù tiên hoàng cấp bậc cường giả, cũng đừng muốn đuổi theo bên trên đại thánh. Diễm Liệt Thành ngoại bộ, núi non trùng điệp chính giữa, đại thánh đứng tại lâm nhai tuyệt đối bên trên, tu luyện thần dược cực tốc. Một căn xích kim sắc lông vũ lơ lửng tại đại thánh trước mặt. Lông vũ bên trên, từng vòng kim sắc năng lượng hóa thành rung động, chấn động đi ra ngoài, đại thánh từ phía trên cảm nhận được hồng hoàng thái cổ khí tức. Cái này phiến lông vũ chính là từ trên người Đế Giang lấy xuống kim sắc cực vũ, thượng diện ghi lại lấy thần dược cực tốc không thượng tiên thuật. Từng trích nòng nọc lớn nhỏ màu đen văn tự theo xích kim sắc lông vũ bên trên hiện ra đến, ẩn chứa phong cách cổ xưa tiên đạo khí tức, thập phần bất phàm. Đại thánh đọc đến lấy văn tự bên trên ghi lại tin tức, giang hai tay cánh tay, đạp khai bàn chân, đi theo tu luyện. Đại thánh trên người có một tầng tàn ảnh hiện ra đến. Bất kể là cánh tay hay là bàn chân, mỗi một lần di động đều mang ra mơ hồ ảo ảnh. Đại thánh tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, trên người ảo ảnh thì là càng ngày càng nhiều. Xích kim sắc cánh chim xoay tròn lấy, không ngừng có phong cách cổ xưa văn tự từ bên trong bay ra đến, lơ lửng tại đại thánh trước mặt. Đại thánh tu luyện thần dược cực tốc, trung quanh có nhanh chóng gió cuốn tại bắt đầu khởi động. Núi non trùng điệp trong yêu thú chứng kiến một chỉ nửa người nửa hầu yêu quái tu luyện thần bí cường đại tiên pháp, nhấc lên một cỗ cường hành gió cuốn, thổi hướng bốn phương tám hướng, nhao nhao sợ tới mức tứ tán chạy trốn, không dám tới gần. Bá. Đại thánh một cước bước ra đi, phản phất dẫm phải phong đoàn, tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại 100 mét có hơn.
ta hiện tại bạo phát đi ra tốc độ đã có thể so với tiên quân cấp tu sĩ khác. Đại thánh di động cực nhanh, mỗi một lần thân hình lắc lư đều có thể mang theo một cỗ tật phong ảo ảnh. Núi non trùng điệp ở bên trong, đại thánh tu luyện thần dược cực tốc, cao thấp bay vút, qua lại nhảy nhảy lên. Bất kể là trên vách núi hay là rừng rậm chính giữa, đều để lại đại thánh ảo ảnh. Giới linh, ta hiện tại đã đem thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành đi à nha? Đại thánh hướng thức hải hỏi. Giới linh tung bay đi ra, nghe đến đại thánh lời nói, không khỏi lườm lườm miệng. Đế Giang nghe nói như thế, nhất định sẽ tức chết. Giới linh đạo, chuyện đó giải thích thế nào? Đại thánh hỏi. Thần dược cực tốc là Đế Giang tuyệt kỹ thành danh, nếu như ngươi dùng nửa ngày thời gian có thể tu luyện tới tiểu thành, cũng quá không coi Đế Giang là chuyện quan trọng rồi. Giới linh lời nói, lại để cho đại thánh đột nhiên tỉnh ngộ. Thần dược cực tốc thập phần khó luyện, hiện tại đại thánh chỉ là nhập môn cấp bậc, hoặc là nói, liền nhập môn đều không tính. Nếu như ta sở liệu đúng vậy lời nói, thần dược cực tốc tiểu thành cảnh giới, hẳn là tu luyện ra một đôi kim sắc cánh chim. Đại thành cảnh giới thì là hai đôi kim sắc cánh chim. Đại viên mãn cảnh giới thì là ba cặp kim sắc cánh chim. Ký chủ, ngươi tu luyện hỏa hầu còn kém xa lắm, cho nên tiếp tục khổ luyện a. Bị giới linh một trận bận thỉu, đại thánh trên đầu toát ra hắc tuyến. Cảm tình ta tu luyện nửa ngày, thậm chí ngay cả da lông đều không có sở đến. Đại thánh quyết định, nhất định phải đem thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nhật nguyệt theo vu thần vực trên không di chuyển vị trí mà qua. Ngày đầu tiên, đại thánh khổ luyện không ngớt. Ngày hôm sau, đại thánh còn đang thâm sơn sườn đồi chính giữa tu luyện. Đệ tam thiên, đại thánh cũng giống như thế. Vì tu luyện thần dược cực tốc, đại thánh không có nghỉ ngơi, không có ẩm thực, không có một lát dừng lại. Phần này khắc khổ công phu, lại để cho giới linh liên tiếp gật đầu. Nam thiên môn, Na Cha tam thái tử hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc mà đến. Thủ vệ Nam thiên môn tiên binh tiên tướng chứng kiến Na Cha lại giết trở lại rồi, gấp đội rút ra chiến binh, phóng thích tiên khí, ngăn cản người phía trước. Rồi hầu, ngươi lại biến thành tam thái tử bộ dáng đến lừa dối chúng ta, thật sự là quá coi thường chúng ta chỉ số thông minh rồi. Trước đó lần thứ nhất, trấn thủ Nam Thiên môn tiên binh tiên tướng bị đại thánh cùng hỏa liệt hoàng biến thành Na Cha tam thái tử cùng thái ớt chân nhân bộ dáng trà trộn vào thiên đình, bị Ngọc Đế hung hăng trách phạt một chầu. Lúc này đây, bọn hắn đánh bóng hai mắt, quyết không lại để cho đại thánh lừa dối vượt qua kiểm tra. Na Cha tam thái tử vừa xong Nam Thiên môn, liền chứng kiến phô thiên cái địa tiên khí cùng pháp bảo, một tia ý thức tiểu hướng trên người mình mời đến. Đồ hỗn trướng, các ngươi thật sự là phản rồi, liền bản thái tử cũng dám đánh. Na Cha theo hỏa tháp chính giữa chỗ tới, vốn là trọng thương, hết sức yếu ớt, có thể chạy trốn tới Nam Thiên môn đã rất tốt. Hiện tại bị một đám thiên binh thiên tướng không phân tốt xấu còn đầu, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, sắc mặt tái nhợt. Rầm rầm rầm. Từng kiện chiến binh pháp bảo đánh trúng Na Cha tam thái tử, đánh cho Na Cha không ngừng tiêu khổ. Na Cha tam thái tử điều động trong cơ thể tiên khí, cưỡng ép phản kháng. Thế nhưng mà, tại hỏa tháp chính giữa cùng đại thánh đối chiến thời điểm, tiên khí đã sớm khô kiệt. Mặt khác, Na Cha tam thái tử hỏa thiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn quyển cùng phong hỏa luân chờ pháp bảo đều bị đại thánh cướp đi, liền một kiện tiện tay binh khí đều không có, càng thêm không phải thiên binh thiên tướng đối thủ. Na Cha tam thái tử ôm đầu ngồi xổm xuống, quyền lấy thân thể, bị đánh được mặt mũi bầm dập. Tôn Ngộ Không, tiểu coi như ngươi tinh thông thất thập nhị biến chi thuật, cũng đừng muốn giấu giếm được chúng ta con mắt. Đem yêu hầu bắt lại, mang đến Lăng Tiêu bảo điện, lại để cho Ngọc Đế xử lý. Ha ha, lúc này đây chúng ta đem yêu hầu bắt được, Ngọc Đế nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp khen thưởng chúng ta. Bốn gã thiên binh thiên tướng xuất ra khốn tiên tác, đem Na Cha tam thái tử trói gô, dơ lên quá mức đỉnh, rêu rao khắp nơi hướng Lăng Tiêu bảo điện tỉnh tưởng đi. Lăng Tiêu bảo điện trong, Ngọc Hoàng Đại Đế đang cùng các vị tiên khanh thương thảo khi nào tiến công Vu Thần Vực. Đột nhiên, một gã tu tiên lực sĩ đến đây bẩm báo, nói Tôn Ngộ Không bị bắt được, Lăng Tiêu bảo điện trong quần tiên nhất thời tinh thần chấn động. Mau đưa yêu hầu dẫn tới. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh một tiếng, tu tiên lực sĩ chạy ra Lăng Tiêu bảo điện, dắt phá cái chiêng tựa như thái giám cúng họng, cao giọng nói, mang yêu hầu yết kiến. Ngọc Đế cùng chúng tiên gia nhao nhao hướng đại điện bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bốn gã thiên binh thiên tướng vui sướng hớn hở, mang trọng thương Na Cha tam thái tử tiến vào trong điện. Khởi bẩm Ngọc Đế, yêu hầu Tôn Ngộ Không lại biến thành Na Cha tam thái tử bộ dáng, lẫn vào Nam Thiên môn, bị chúng ta bắt được. Bốn gã thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp đem Na Cha tam thái tử ném đến trên mặt đất, rơi vốn là trọng thương Na Cha không ngừng tiêu khổ, hận đến hàm răng thẳng cắn. Mấy người các ngươi mù mắt chó thiên binh, đợi lát nữa ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Na Cha chỉ vào bốn người, hai mắt phun ra lửa giận, một bộ không giết người quyết không bỏ qua bộ dáng. Chương 366, thần dược cực tốc, tiểu thành. Chứng kiến Na Cha tại Lăng Tiêu bảo điện bên trên còn dám làm cản, bốn gã thiên binh nhất thời giận dữ. Trời đánh rồi hầu, chứng kiến Ngọc Đế còn không tranh thủ thời gian quy lại. Bốn gã thiên binh đối với Na Cha quyền đấm cước đá, vẫn đang đem thứ hai trở thành đại thánh đối đãi. Phụ vương cứu ta. Na Cha tam thái tử hướng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cầu cứu. Lý Tĩnh nhìn về phía Na Cha, sắc mặt nhất thời biến đổi. Phải biết rằng, Na Cha tam thái tử cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương dù sao phụ tử tình thâm. Người khác cho rằng Na Cha là đại thánh biến, nhưng là Tháp Tháp Lý Thiên Vương lại có thể rõ ràng cảm giác được, vị kia bị thiên binh quyền đấm cước đá tam thái tử chính là con của mình. Dừng tay. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, sợ tới mức bốn gã thiên binh tranh thủ thời gian dừng tay. Thiên Vương, cái này tam thái tử là yêu hầu biến, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt rồi. Trong đó một gã thiên binh vội vàng hướng Lý Tĩnh đạo. Tháp Tháp Lý Thiên Vương đại cất bước đi tiến lên đây, rất nghiêm túc xem kỹ Na Cha tam thái tử. Phụ vương, ta thật sự là Na Cha, ta theo Vu Thần Vực trong trốn tới rồi. Na Cha mặt mũi bầm dập, bị bốn gã thiên binh đánh được thật sự là liền Lý Tĩnh đều nhanh nhận không ra rồi, vì vậy tranh thủ thời gian hướng Lý Tĩnh cho thấy thân phận, nói rõ nguyên do. Lý Tĩnh Quy vi tiên vương cấp bậc cường giả, vận dụng pháp nhãn, có thể dòm phá hư vọng. Ánh mắt của hắn trong bắn ra lưỡng đạo quang mang, ở đâu cha tam thái tử trên người nhìn quét một phen, phát hiện thứ hai huyết đục cùng chính mình nhất mạch tương thừa, thật sự là Na Cha không thể nghi ngờ, căn bản không phải đại thánh biến hành. Con ta, ngươi chịu khổ. Lý Tĩnh ái tử sốt ruột, tranh thủ thời gian thay Na Cha mở trói. Na Cha dãy rủa khai khốn tiên tắc trói buộc, đứng dậy, một đôi thiêu đốt hỏa diễm ánh mắt, thịnh nộ ngập trời nhìn về phía bốn gã thiên binh. Bốn gã thiên binh nhất thời há hốc mồm, liền vội xin tha. Tam thái tử tha mạng, chúng ta có mắt không trọng. Na Cha xông lại, đưa tay thưởng bốn gã thiên binh mỗi người một bạt hai. Một đám đồ hỗn trướng, liền bản thái tử đều không nhận biết, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bốn gã thiên binh bị phiến phi mở đi ra, trùng trùng điệp điệp ném tới Lăng Tiêu bảo địa bên trên. Phụ vương, đưa bọn chúng kéo đi ra ngoài chém. Na Cha cơn giận còn sót lại không tiêu, nghĩ đến vừa rồi sỉ nhục, liền giết cơ nổi lên một phía. Con ta, không được làm ẩu. Lý Tĩnh khích lệ ở Na Cha, ý bảo thứ hai không được vọng động sát cơ. Na Cha, ngươi vừa hồi thiên đỉnh, không biết trong đó căn do, hay là không muốn chút giận sang người khác. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở đầu rồng trên bảo tọa, ngữ khí uy nghiêm, nói ra. Na Cha tiến lên, tham gia Ngọc Đế cùng vương mẫu. Lễ xong, Na Cha đứng người lên, hỏi, thiên đỉnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng vừa thấy được ta, liền hô to yêu hầu. Tam thái tử có chỗ không biết. Thiên Đồng đi ra tiền bàn, hướng Na Cha nói, từ khi ngươi tiến vào Vu Thần vực bị bắt về sau, Tôn Ngộ Không cùng Hỏa Liệt Hoàng liền biến thành ngươi cùng Thái Ức chân nhân bộ dáng, đại náo thiên đỉnh, đánh cắp lao quân luyện chế tiên đan, hơn nữa tại Côn Luân Sơn quay đến Vương Mẫu ngày sinh gà chó không yên. Thậm chí có bực này sự tình. Na Cha Tam thái tử khiếp sợ. Lúc này chắc chắn 100, tuyệt đối không có nửa phần hư giả. Thiên Đồng đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng bốn gã thiên binh khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn lui xuống đi. Bốn gã thiên binh ủy khuất bụng mặt, vội vàng chật vật chạy ra Lăng Tiêu bảo điện. Bốn gã thiên binh bắt Na Cha, còn tưởng rằng bắt được đại thánh, thoát tấp đến Ngọc Đế tại đây lĩnh thưởng. Không nghĩ tới bọn hắn chảo dĩ nhiên là chính thức Na Cha Tam Thái Tử, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng không tệ rồi, ở đâu còn dám muốn cái gì khen thưởng. Vì vậy, đương bọn hắn chứng kiến Ngọc Đế ý bảo bọn hắn lui ra thời điểm, vội vàng hoảng hốt chạy bừa chật vật chạy ra Lăng Tiêu bảo điện. Na Cha, Vu Thần vực tình huống như thế nào đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở cao vị, hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, yêu hầu trở nên so trước kia càng cường đại hơn rồi, ta điều khiển thời đại Hồng Hoang đại trận đều không thể đưa hắn đánh chết. Na Cha đạo. Xem ra Tôn Ngộ Không thật sự là càng ngày càng khó đối phó rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong thanh âm mang theo một tia âm thầm lo lắng. Bệ hạ, vi thần đề nghị, nếu như phát binh đánh Vu Thần vực, thỉnh tận mau ra tay. Lý Tĩnh nói ra. Phụ vương nói không sai. Na Cha cũng nói, hôm nay yêu hầu đang tại mưu đồ phục sinh 12 đại tổ vu, nếu như âm mưu của hắn thật sự thực hiện được, đến lúc đó thiên đỉnh còn muốn đánh hạ Vu Thần vực, thế tất khó hơn lên trời. Na Cha, ngươi chuyện này là thật. Nghe đến đại thánh phục sinh 12 vị tổ vu sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm cảm thấy đại thánh đã trở thành họa lớn trong lòng. Ta lời vừa mới nói, những câu là thật. Na Cha nói, 12 đại tổ vu trong trúc dung cùng đế giang đã bị yêu hầu phục sinh, nếu như hắn thật sự đem lão quân hồi thiên đại hoàn đan đánh cắp, phục sinh mặt khác 10 vị tổ vu, cũng không phải việc khó. Lăng Tiêu bảo điện ở bên trong, các vị tiên gia nghị luận nhau nhau. Tôn Ngộ Không thật sự là dã tâm bừng bừng, vậy mà đã ra động tác tổ vu chủ ý. Nếu để cho hắn đem tổ vu phục sinh, thiên đình cùng vu thần bực thế tất sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Ta đề nghị, phải đuổi tại Tôn Ngộ Không phục sinh tổ vu trước khi, đưa hắn bắt giết. Chỉ cần Tôn Ngộ Không tồn tại một ngày, thiên đình tiểu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thời đại hồng hoang, lúc ấy thiên đình còn chưa thành lập, trên 9 tầng trời tiên Phật đại năng từng cùng 12 đại tổ vu từng có một trận chiến. Trận chiến ấy, đánh cho thiên địa sụp đổ, thời không di chuyển, nhật nguyệt tinh thần nứt vỡ. Thế cho nên cho đến ngày nay, bầu trời phần đông tiên Phật nâng lên 12 đại tổ vu thời điểm, vẫn đang lòng còn sợ hãi, hoảng loạn. Hôm nay thiên đình trật tự, chính là tại phong thần cuộc chiến về sau thành lập. Nếu như 12 đại tổ vu phục sinh, chỉ sợ vốn có tam giới thế lực, thế tất hội một lần nữa tẩy bài. Tiêu tính toán thiên đình sẽ không lật úp, chỉ sợ tam giới phản kháng thanh âm cũng sẽ liên tiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, vì vậy hắn lúc này mệnh lệnh Thát Tháp Lý Thiên Vương chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tiến công Vu Thần vực. Chúng ta phải đuổi tại 12 vị tổ vu phục sinh trước khi, ngăn lại Tôn Ngộ Không. Màn che về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm, có một vòng khói đen ma khí tại trên thân thể tuân ra đãng. Thát Tháp Lý Thiên Vương đi ra tiền bàn, cung kính hướng Ngọc Đế không người, tiếp hạ mệnh lệnh. Vu Thần vực, diễm liệt thành ngoại bộ mãng hoang đại sơn chính giữa. Đại thánh còn đang khắc khổ tu luyện thần dự tự tốc. Một đôi kim sắc cánh chim, tại đại thánh thân thủ như ẩn như hiện. Chỉ cần hắn chấn động cánh chim, sẽ gặp như quang giống như huyễn, phi tốc di động mở đi ra. Lệ, một đầu sáu cánh kim điêu từ thiên không trong bay vụt mà xuống, coi đại thánh là thành con mồi, ý định săn giết. Sáu cánh kim điêu giỗi ra móng đuôi sắc bén, tấn công mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nếu như tại trước kia, đại thánh căn bản không cách nào né tránh sáu cánh kim điêu tấn công. Nhưng là lúc này, đại thánh lại bình tĩnh, vỗ sau lưng một đôi hư ảo kim sắc cánh chim, vậy mà so sáu cánh kim điêu nhanh hơn nhanh chóng. Đại thánh lướt ngang mở đi ra, lưu lại một đạo ảo ảnh tại nguyên chỗ. Sáu cánh kim điêu đánh nát đại thánh tàn ảnh, đem hai khối cự thạch chảo xuyên, mang theo bay lên không trung. Bá, đại thánh hóa thành một đạo kim quang, theo sát mà đến, bay đến sáu cánh kim điêu trên đỉnh đầu, vung kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. Chương 367, hữu đầu xà quái tương liễu. Bành, sáu cánh kim điêu thân thể bị đại thánh đánh bại, hóa thành đại đoàn huyết vụ. Kim sắc lông vũ tán rơi xuống đi, bỏ ra đầy trời huyết vũ. Bốn, 6 cánh kim điêu có được rất tốc độ nhanh, có khả năng đào tẩu. Nhưng là, đại thánh đem thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành cảnh giới về sau, 6 cánh kim điêu liền đã không có ưu thế tốc độ, do đó rơi vào vẫn lạc kết cục. Đại thánh thu hồi kim cô đồng, sau lưng cánh chim rất nhỏ chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Diễm Liệt Thành. Đến Diễm Liệt Thành thời điểm, đại thánh thu hồi thần dược cực tốc, sau lưng cặp kia kim sắc cánh chim biến mất. "Tiểu hầu tử, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt." Hỏa Liệt Hoàng xem đến đại thánh tu luyện trở lại, theo trong đại điện nên đi ra, cười ha ha nói, "Cộng công, cái kia người bảo thủ sống lại. Thủy thần cộng công đã phục sinh." Đại thánh khó có thể tin. Ai đều không có bổn hoàng hiểu rõ cái kia người bảo thủ, chỉ cần hắn một phục sinh, ta lập tức có thể cảm ứng được hắn khí tức trên thân. Hỏa Liên Hoàng thập phần tự tin nuốt vẽ hỏa hồng sắc tu dâu, chúng ta muốn lập tức tiến về Nhược Thủy Thành rồi. Nhược Thủy Thành, ở vào nhã say lúa giang bờ sông, thủy tộc Vu Tiên nghỉ lại địa phương. Hai ngày này, Nhược Thủy Thành chính giữa có một cỗ hơi nước phóng lên trời, tràn đầy lấy tiên vương cường giả bành trướng khí tức. Hỏa Liên Hoàng đối với cái kia cỗ hơi thở hết sức quen thuộc, rõ ràng tiểu là lão hữu cộng công sở hữu. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới nhã say lúa giang Nhược Thủy Thành. Đại thánh quyết định thật nhanh, chuẩn bị cùng Hỏa Liên Hoàng tiến về Nhược Thủy Thành. Hỏa Nguyên Thánh theo trong đại điện đi tới, lời nói, "Đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ lần cùng Tuyết Sơn Ma Viên tiến về Đông Thắng Thần Châu đi mời Thái đại sư đến nay không hồi, ngươi cùng lão tổ xác định muốn đem tôi tiến về Nhược Thủy Thành sao?" Cộng công phục sinh, đang mang trọng đại, một lát chậm trễ không được. Đại thánh nói, "Chỉ cần Thái Lăng Nhạc đi vào Diễm Liệt Thành, ngươi đem ý của ta chuyển cáo hắn, lại để cho hắn mau chóng chữa trị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, tin tưởng hắn sẽ không ngỗ nghịch ý của ta." Nghe nói như thế, Hỏa Nguyên Thánh liền yên tâm. Bốn, Hỏa Nguyên Thánh lo lắng Minh Văn đại sư Thái Lăng Nhạc đã đến về sau, không có đại thánh tọa trấn, vị kia tính cách cao ngạo Minh Văn đại sư sẽ không hỗ trợ chữa trị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, dù sao, mỗi một vị Minh Văn sư đều là địa vị tôn sùng chi nhân. Nhưng là, Hỏa Nguyên Thánh theo đại thánh trong miệng nghe ra, Thái Lăng Nhạc tựa hồ cùng đại thánh có tâm đầu ý hợp giao tình, chỉ cần đem đại thánh ý tứ chuyển cáo hắn, thứ hai sẽ gặp vui vẻ chữa trị đại trận. Đại thánh mang theo Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang chờ hai đại tổ vu, phóng lên trời, hướng nhã say lúa giang bay đi. Ba đạo lưu quang theo trong bầu trời đêm nhanh chóng xẹt qua, tựa như ba quả lưu tinh, tại vu thần vực trên không phi hành. Mặc dù, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang đều là tiên vương đã ngoài đại năng, có được thâm bất khả trắc tu vi, nhưng là đại thánh tốc độ cùng hai người so với, nhưng lại không chút nào chậm. "Tiểu hầu tử, đem ngươi thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành cảnh giới." Đế Giang nhìn bên cạnh cực tốc phi hành đại thánh, kinh ngạc hỏi. Đại thánh cười gật gật đầu, không có phủ nhận. Đế Giang ánh mắt ngốc trệ, nhìn không được trợn trắng mắt. "Thật là yêu người ta." Đế Giang cảm thán nói, "Của ta thần dược cực tốc, bình thường tu sĩ như muốn tu luyện, không có 10 năm 8 năm, mơ tưởng luyện đến nhập môn cảnh giới. Thế nhưng mà đại thánh mới tu luyện không đến 10 ngày, vậy mà đã bước vào đến tiểu thành cảnh giới, loại tu luyện này thiên phú, thật sự là ngàn năm khó gặp." Hỏa Liệt Hoàng ha ha cười, vuốt hỏa hồng sắc râu dài, an ủi, "Ông bạn già, cùng tiểu hầu tử tại cùng nơi, rất nhiều chuyện không cần quá giật mình, bởi vì lão phu đã chết lặng." Hỏa Liệt Hoàng giật mình đến chết lặng, cho nên khi nghe nói đại thánh đã đem thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành cảnh giới thời điểm, hắn một chút cũng không ngoài ý đại thánh chỉ là kim tiên cảnh giới tu vi, lại có thể đuổi kịp hai ta đích bước chân, thật sự là không dạy nổi. Đế Giang liên tiếp tán thưởng lấy, "Nếu như tiểu hầu tử đem hắn cân đầu vân thi triển đi ra, chỉ sợ ta lượng cái thanh này lão già khọm, cũng bị hắn rất xa bỏ qua rồi." Hỏa Liệt Hoàng đạo, "Không có khả năng." Đế Giang nói, "Mặc dù đại thánh lại có át chủ bài, chúng ta dù sao cũng là tiên vương cấp bậc cường giả, huống hồ ta là không gian tốc độ chi tổ, tại tốc độ bên trên, không có người có thể vượt qua ta." Đế Giang lộ ra thập phần tự tin. Hắn cho rằng, mặc dù đại thánh có được cân đầu vân, cũng không có khả năng vượt qua hắn. "Tiểu hầu tử, không bằng ngươi cùng Đế Giang so đấu thoáng một phát tốc độ." Hỏa Liệt Hoàng trêu tức mà cười cười, "Chờ xem kịch vui. Ta lo lắng thắng Đế Giang lão tổ, hắn không cách nào tiếp nhận." Đại thánh ngượng ngùng cười nói, "Nói láo, ngươi thần dược cực tốc đều là ta dạy cho ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ ở tốc độ bên trên còn hơn ta?" Đế Giang căn bản không tin tưởng đại thánh sẽ thắng hắn. "Đã như vậy, cái kia liền nhiều lần rồi ta cho ngươi trước phi." "Bá." Đại thánh mũi chân điểm động hư không, đem cân đầu vân triệu hắn đi ra, đồng thời thi triển ra tiểu thành cảnh giới thần dược cực tốc, hướng phương xa trong bầu trời đêm, nhanh chóng phóng đi. Trong chớp mắt, đại thánh thân ảnh liền hóa thành một quả lóe sáng tinh thần, biến mất tại bầu trời đêm chính giữa. Xem đến đại thánh bạo phát đi ra tốc độ như vậy, Đế Giang trợn mắt há hốc mồm, thi triển toàn lực, bạo đuổi theo mau. Nhã say lúa bờ sông, đại thánh ngồi ở trên tảng đá, theo trong nước cầm ra hai con cá lớn, gác ở trên lửa nướng. Chờ đến đại thánh đem hai con cá lớn ăn xong, Đế Giang mới không kịp thở đổi tới. Đế Giang như xem yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem đại thánh, ngươi tại sao có thể có nhanh như vậy cực tốc? Đại thánh cân đầu vân chính là Bồ Đề lao tổ tặng cùng, hơn nữa thần dược cực tốc bạo phát đi ra khủng bố tốc độ, cả hai đập ra, Đế Giang tự nhiên không là đối thủ. Hơn nữa, Đế Giang vừa mới phục sinh, tu vi hiện tại cảnh giới bất quá là tiên vương cấp bậc, hay là sống nhờ tại thiết giáp cự tích vương thân thể, tại tốc độ bên trên không sánh bằng đại thánh, cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng là Đế Giang gần đây tự phụ, bại bởi đại thánh, rất khó tiếp nhận. Nếu như Đế Giang có thể đem tu vi khôi phục đến toàn thịnh, hơn nữa có được 6 cánh 4 chân thân thể, có lẽ có thể ở tốc độ phía trên hơi thắng đại thánh một bậc. Hỏa Liệt Hoàng sau đó đổi tới. Lúc này, phương đông bầu trời đã trở nên trắng. Thái Dương tinh bay lên, còn không có sông ra nhã say lúa giang cuối cùng đường chân trời. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Nhã say lúa trong nước bay lên đầy trời thủy hoa. Một đầu sinh ra 9 cái đầu, mọc ra thân rắn quái vật phóng lên trời, tại trên mặt sông xoay quanh phi độc lên. các ngươi là người phương nào, lại dám xông ta thủy tộc lãnh địa, thật là đáng chết. Cựu đầu quái vật hung lệ hai con ngươi bắn ra từng đạo lăng lệ ác liệt hào quang, chằm chằm vào đại thánh bọn người quát hỏi. Tương Liễu, thật sự là mù mắt chó của ngươi, liền buồn hoàng cũng không nhận ra sao? Hỏa Liệt Hoàng hai tay phụ tại sau lưng, một cỗ hoàng sợ uy áp chấn động đi ra ngoài, ngăn chặn cựu đầu quái vật tàn bạo khí tức. Trúc Dung, dĩ nhiên là ngươi. Chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng, cựu đầu quái vật Tương Liễu lộ ra giật mình thân sắc, chạy nhanh chạy trở về Nhược Thủy Thành, lại để cho cộng công cái kia người bảo thủ tự mình đi ra nên đón, tiểu nói ân nhân cứu mạng của hắn đã tự mình ra lâm. Hỏa Liệt Hoàng dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu đối với Tương Liễu nói ra. Chương 368, chiến Tương Liễu. Hỏa Liệt Hoàng trong miệng ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên là đại thánh. Dù sao, cộng công sở dĩ phục sinh, toàn bộ lại đại thánh ban cho hồi thiên đại hoàn đan. Nhưng là, cựu đầu xà quái Tương Liễu cũng không biết đại thánh ban cho cộng công bảo đan một chuyện. Trúc Dung, ngươi sẽ không phải là tại nói đùa ta a? Cựu đầu xà quái Tương Liễu chầm chậm vào đại thánh, giọng nghĩa mai cười nói, cái này nửa người nửa hầu quái vật, chẳng lẽ sẽ là chủ nhân nhà ta ân công? Cựu đầu xà quái ngữ khí tràn ngập khinh thường lạnh miệt chi ý cộng công thủ hạ, có hai cái tên xấu chiêu lấy vu thần. Bên trong một cái mặt người thần rắn, mọc ra chín ý nghĩ túi vu thần, là Tương Liễu. Tương Liễu tàn khốc tham lam, dùng giết chóc làm vui thú, thập phần hung ác. Cái khác vu thần tên là Phù Du, nghe nói có thể dễ dàng nhìn thấu người tâm tư, cũng có thể mê hoặc tu thần hồn của sĩ. Giờ phút này, cựu đầu xà quái Tương Liễu chầm chậm vào đại thánh, căn bản không tin tưởng đại thánh tiểu là cộng công ân nhân. Trúc Dung, ngươi luôn miệng nói cái này chỉ yêu hầu đối với chủ nhân nhà ta có mạng sống tri ân, nhưng là đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, mơ tưởng cả ta. Tương Liễu cơ chín cái đầu, hung ác tham lam nói, như thế nào mới có thể cho ngươi tin tưởng đại thánh tiểu là cộng công ân nhân cứu mạng? Đế Giang nhìn qua đứng ở trên sông Tương Liễu, hỏi, cái này chỉ yêu hầu chỉ có chính là kim tiên cảnh tu vi, căn bản không có khả năng lấy được hồi thiên đại hoàn đan cái kia loại bảo vật. Tương Liễu nói, nếu như hắn có thể thắng ta, ta liền tin tưởng cái kia hồi thiên đại hoàn đan là hắn ban cho chủ nhân nhà ta bảo vật. Tương Liễu, ngươi cái xuất sinh, thức thời nhanh lên tránh ra, đại thánh mới sẽ không theo ngươi độc thủ. Hỏa Liệt Hoàng biết rõ, cựu đầu xà quái Tương Liễu tu vi đã đạt tới kim tiên đỉnh phong cấp độ, nếu như đại thánh cùng hắn độc thủ, nhất định sẽ chịu thiệt. Trúc Dung, ngươi mọi cách che chở cái kia con khỉ, rõ ràng tiểu là có âm mưu gì. Cựu đầu xà quái Tương Liễu nói, chỉ cần ta trấn thủ Nhã Say Lúa Giang, tiểu căn bản sẽ không để cho các ngươi xông vào Nhược Thủy Thành. Đại thánh bọn người bờ bên kia, tiểu là Nhược Thủy Thành. Nhưng là, nếu như không lay động bình theo dệt chuyện cựu đầu xà quái, mấy người rất khó vượt sông. Không tán thưởng chó chết, bổn hoàng hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Hỏa Liệt Hoàng song trưởng, bốc cháy lên hai luồng hừng hực liệt diễm. Trúc Dung, mặc dù tu vi của ngươi trên ta xa, nhưng là, nơi này là Nhã Say Lúa Giang, có được rồi rào lượng nước, nếu như động thủ, ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cựu đầu xà quái Tương Liễu mỉm cười chằm chằm vào Trúc Dung, một bộ nghiêm nghị không sợ bộ dáng. Nước có thể khắc lửa, Tương Liễu nói ra cái kia lời nói, rất có lực lượng. Hỏa Liệt Hoàng tánh khí táo bạo, nhất thời bị cựu đầu xà quái chọc giận. Hô! Hỏa Liệt Hoàng bên ngoài thân, xông ra cao ba trượng tam muội chân hỏa, khiến cho Hỏa Liệt Hoàng thoạt nhìn quả thực tiểu là cái hỏa nhân. Đột nhiên, đại thánh đi vào Hỏa Liệt Hoàng trước người, đem thứ hai ngăn lại. Hỏa lão, đã cái này đầu cựu đầu xà quái muốn khiêu chiến ta, tiểu để cho ta tới thu thập hắn a. Đại thánh Phong Khinh Vân đạm nói. Tiểu hầu tử, Tương Liễu cái kia tạp chủng hung ác thị sát khát máu, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Hỏa Liệt Hoàng đạo, trước kia ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại, ta đem thần dược cực tốc tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, phối hợp hoàn mỹ thân pháp cùng tốc độ, đối phương chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Đại thánh khoe miệng nhếch lên, lộ ra tự tin cười lạnh. Đã như vậy ngươi phải cẩn thận. Xem đến đại thánh cố ý ra tay, Hỏa Liệt Hoàng không có ngăn trở, mà là đem ngọn lửa trên người thu hồi. Cựu đầu xà quái Tương Liễu ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nhe răng cười, thầm nghĩ, thối hầu tử, thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám cùng ta động thủ, chờ một lát đánh nhau, ta tiểu sẽ cho ngươi biết, bổn đại gia đến tột cùng có nhiều tàn bạo. Cựu đầu xà quái cự cái đuôi to mạnh mà phát mặt sông, thủy hoa văng khắp nơi, phun ra mà lên, Tương Liễu thân hình khổng lồ hướng đại thánh nổ bắn ra mà đến. Yêu hầu, an ta một kích. Tương Liễu mở ra miệng rộng, chín há miệng, đồng thời phun ra chín đạo của nước. Đại thánh sau lưng sinh ra một đôi hư ảo kim sắc cánh chim, thi triển ra thần dược cực tốc cùng Tương Liễu chiến đấu. Bá. Đại thánh tại trên mặt sông bay vút, cường đại uy áp đem mặt sông chấn ra từng đạo vết nước. Vành lôi thiên ma nộ. Đại thánh đánh ra lôi hỏa tiên tôn còn sót lại thánh phẩm tiên thuật. Chỉ một thoáng, lôi điện bắn ra bốn phía, nhấc lên sóng to gió lớn, khủng bố lôi hải nghiền áp mà đến, hư không vỡ vụn, ngàn ma tức giận. Mặc dù cựu đầu xà quái Tương Liễu có được kim tiên tu vi đỉnh cao, cũng không cách nào cùng Vành lôi thiên ma nộ đối chiến. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, phản phất lôi thác nước bình thường, bổ chúng Tương Liễu. Lòng bài tay lớn nhỏ lần phiến bị văng tung tóe mở đi ra, cựu đầu xà quái cứng rắn thanh sắc thân thể bị phách ra một mảnh dài hẹp vết máu, tiên huyết phi tiên đi ra. Tương Liễu tại lôi hải trong phi động, chín cái đầu nhấc lên hung manh sóng nước, đánh trúng đại thánh, đem đại thánh đánh bay mở đi ra. Đại thánh bàn chân tại trên mặt sông trượt, một liền lui về phía sau hơn trăm trượng, mới dừng lại đến. Lần đầu giao thủ, đại thánh cùng Tương Liễu đấu cái lực lượng ngang nhau, song phương lẫn nhau có thắng bại. Yêu hầu, người đó là cái gì tiên thuật, như thế nào hội khủng bố như thế? Tương Liễu đung đưa đầu, hung ác thô bạo quát hỏi. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Đại thánh chấn động kim sắc cánh chim, đem thần dược cực tốc lần nữa thi triển ra. Bá. Đại thánh như quỷ mị, lập tức di chuyển vị trí đến Tương Liễu trên đỉnh đầu. Hầu vương diệt thế quyền. Đại thánh vung mạnh động nằm đấm, trung trung điệp điệp vung hướng cựu đầu xà quái một cái đầu. Bành. Cung điện lớn nhỏ Hầu Vương diệt thế quyền ẩn chứa khủng bố uy năng, tướng Liễu một cái đầu đánh cho đầu lâu lõm, óc bay vụt. Tướng Liễu bị đau, vận dụng hai cái đầu rắn, mở ra miệng lớn dính máu, hướng đại thánh cuồng cắn mà đến. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, đơn giản mau né đi. Tướng Liễu vung vẩy cái đuôi lớn, nhấc lên sóng to gió lớn, đuổi giết đại thánh. Mặc dù Tướng Liễu tu vi rất xa vượt qua đại thánh, nhưng là bàn về thân pháp tốc độ, đại thánh lại tướng Liễu viễn xa bỏ qua. Đại thánh xuất hiện tại Tướng Liễu hướng trên đỉnh đầu, rút ra kim cô đồng, nhấc lên một cỗ kim sắc phong bạo, hung hăng nện ở Tướng Liễu cái khác đầu rắn bên trên. Phình một tiếng, cái kia đầu rắn bị đánh bạo. Tướng Liễu đau đến ngửa mặt lên trời gào rú, thống khổ vạn phần. Đại thánh đắc thủ về sau, lập tức thi triển ra thần dược cực tốc, tránh đi Tướng Liễu trả thù, xa xa bỏ chạy mở đi ra. Yêu hầu, không nên. Bùn đại gia muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tướng Liễu đẳng vân giá vũ mà đến, trên người lóe ra thanh sắc hàn quang, thập phần hung lệ cùng tàn bạo. Nếu như ngươi không muốn chết, chạy nhanh mang bọn ta tiến vào Nhược Thủy Thành. Nếu như ngươi muốn chết, bản đại thánh cũng sẽ thành toàn ngươi. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, cùng Tương Liễu chiến đấu chém giết. Dựa vào linh hoạt bước chân cùng nhanh đến mức tận cùng tốc độ, đại thánh chống lại kim tiên đỉnh phong cựu đầu xà quái, đã sớm dựng ở thế bất bại. Đột nhiên, đại thánh khí hải bay ra 18 đầu cánh tay phẩm chất lôi điện, xé rách hư không, trùng trùng điệp điệp đánh trúng Tương Liễu, đem thứ hai đánh cho bạo phi mở đi ra. Một cổ năng lượng cường đại theo khí hải trong quần quần mà ra. Đại thánh mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ đây là đột phá cơ hội? Chương 369, 34 cấp vô địch đại thánh. Đại thánh không nghĩ tới, đối chiến Tương Liễu, vậy mà tìm kiếm được đột phá cơ hội. Đại phẩm tiên tiên quyết. Đại thánh đội vàng đem giới linh truyền thụ cho bộ kia tu tiên pháp quyết vận chuyển lên đến, một cỗ thần bí không hiểu bên mông quần quần năng lượng, kịch liệt chập trùng mở đi ra. Cựu đầu xà quái toàn thân máu tươi đầm địa, khắp nơi đều là khủng bố miệng vết thương, cùng đại thánh giao thủ, hắn chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị tổn thất nặng. Mất mặt, thật sự là mất mặt. Hỏa Liệt Hoàng ha ha giễu cợt nói, Tương Liễu, với tư cách người bảo thủ thủ hạ đệ nhất vũ thần, ngươi thậm chí ngay cả tam giai kim tiên cảnh giới tu sĩ đều đánh không lại, thật sự là cho cộng công mất mặt. Hỏa Liên Hoàng lời nói nhất thời như lửa cháy đổ thêm dầu giống như, lại để cho vốn là tức giận cựu đầu xà quái càng thêm lửa giận ngút trời. Trúc Dung, nếu như không phải xem ở đằng kia yêu hầu là lão bằng hữu của ngươi phân thượng, ta sớm đã đem hắn đánh chết. Cựu đầu xà quái Tương Liễu sạo sạo nói, ta sở dĩ hạ thủ lưu tình, hoàn toàn là xem mặt mũi của ngươi. Ha ha, nói như vậy, ta được cảm tạ ngươi rồi. Hỏa Liên Hoàng biết rõ Tương Liễu là ở cho mình tìm lối thoát xuống, vì vậy theo thứ hai lời nói ra, đó là đương nhiên. Tương Liễu co lại cực lớn cái đuôi, lập ở trên hư không, hết sức tự phụ. Tương Liễu, tiểu hầu tử đang tại đột phá tu vi, một khi thực lực của hắn đạt tới tứ giai kim tiên cảnh giới, chỉ sợ tử kỳ của ngươi tiểu đã tới rồi. Hỏa Liên Hoàng vừa cười vừa nói. Nói vậy. Tương Liễu nói, mặc dù yêu hầu đột phá, cũng không có khả năng thắng ta. Tương Liễu ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm lại đối với đại thánh hết sức kiên kỵ. Phải biết rằng, đại thánh dùng tam giai kim tiên tu vi, cũng đã trọng thương Tương Liễu. Nếu như đại thánh tu vi đột phá đến tứ giai kim tiên, thì ra là 34 cấp vô địch đại thánh cảnh giới, sẽ để cho cựu đầu xà quái tình cảnh càng thêm gian nan. Quyết không thể lại để cho yêu hầu đơn giản đột phá. Tương Liễu đong đưa đôi rắn, hung hăng đập nện tại trên mặt sông, tại đây trời thủy hoa vẩy ra mà khởi, đồng thời mượn nhờ một cỗ cường đại lực bắn ngược, hướng đại thánh bắn tới. Tương Liễu đung đưa bảy quả đầu rắn, nhổ ra ma bản phẩm chất của nước, một cỗ tanh hôi khí tức theo khí thế hùng tráng khỏe khoắn của nước đập vào mặt. Đại thánh vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, ngưng tụ thành một cái pháp ấn. Bành! Bảy căn của nước cùng pháp ấn trùng trùng điệp điệp va chạm. Đại thánh hai tay giao nhau, vắt ngang trước ngực, ngăn trở cựu đầu xà quái hung hãn công kích. Tương Liễu bạo gào thét, rung đuôi đắc ý, khí diễm trùng thiên. Mèo. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc, như một cỗ cuồng phong, vọt tới Tương Liễu trước người. Đại thánh một cái đá ngang đá ra đi, bàn chân bay ra tia chớp, kéo ra một đạo chớp hiện kình khí quang hồ, trùng trùng điệp điệp đánh trúng Tương Liễu cái cổ. Bành! Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, xen lẫn cái cổ cốt nghiền nát thanh âm. Cựu đầu xà quái kêu thảm một đầu ngã vào nhã xay lúa trong nước, bao phủ tại ba đảo quần quần nước lũ ở bên trong. Mặt sông nổi lên mảng lớn ô huyết. Bá! Đại thánh phóng lên trời, triệu hồi ra cơn nổ vân, xếp bằng ở đám mây bên trên, tiếp tục tu luyện đột phá. Nhã xay lúa bờ sông. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang nhìn qua ba đảo mãnh liệt mặt sông, truyền âm nghị luận. Tương Liễu quái vật kia chết. Hỏa Liên Hoàng hỏi, chết hay chưa không dám nói, nhưng là ta đã cảm ứng không đến khí tức của hắn rồi. Đế Giang đạo, Tương Liễu thật sự là tự làm tự chịu, tìm ai phiền toái không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tiểu hầu tử cái kia yêu nghiệt. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang dương mắt hướng nhã say lúa trên sông không đại thánh nhìn sang, bọn hắn phát hiện đại thánh tu luyện tiên pháp, vậy mà theo chỗ không thấy. Đó là cái gì tiên thuật? Tựa hồ ẩn chứa hồng hoang thái cổ khí tức. Tiểu hầu tử tại sao có thể như vậy tu luyện bí pháp? Ai bảo cho hắn hay sao? Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang mặt sắc mặt nghiêm trọng, thập phần mở miệng. Bởi vì đại phẩm thiên tiên quyết bộ này tiên thuật, mặc dù là tung hoành hồng hoang, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang đều chưa từng gặp qua. Tiểu hầu tử át chủ bài cũng thật nhiều a. Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang đồng thời cảm thán. Đột nhiên, nhã say lúa giang chính giữa xuất hiện cực lớn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đường kính chừng trên trăm trượng, tựa như đáy nước có một cái cự đại cái phế, đủ để thôn phệ hết thảy. Mèo. Đại thánh như một khỏa thiên thạch, bị vòng xoáy khổng lồ thôn phệ đi vào. Không xong. Chứng kiến loại tình huống này, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang đồng thời cả kinh. Là Tương Liễu đang làm quái, hắn tại đáy sông có thể bộc phát ra trước khi gấp 10 lần chiến lực. Phải biết rằng, Tương Liễu loại này cựu đầu xà quái, vốn là trong nước đại yêu. Tại nhã say lúa trên sông không, hắn không phải là đối thủ của đại thánh. Nhưng là, đem đại thánh kéo vào đáy sông, tình huống tiểu khác thì đừng nói tới rồi. Hòa Liên Hoàng, Đế Giang, các ngươi chờ xem, yêu hầu tất nhiên sẽ chết ở trong tay của ta. Vòng xoáy trung ương, cựu đầu xà quái Tương Liễu hiện ra đến, nhai răng cởi lấy sông Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang lớn tiếng nói, sau đó chìm vào đáy sông. Ầm ầm. Đại thánh trên người, một đạo sáng chói có sáng, phóng lên trời, đâm rách mặt sông, trực chỉ trời xanh. 34 cấp vô địch đại thánh chiến lực bộc phát ra đi, chấn đắc nhã say lúa giang nhấc lên kinh thiên sóng biển, phản phất phát sinh đại hải rít gào. Cựu đầu quái, mặc dù ngươi đem lão tôn kéo vào đáy sông, ý nguyên chưa hẳn có thể thắng ta. Đại thánh rút ra kim cô đồng, trùng trùng điệp điệp cắm ở lòng sông, bốn chọc sóng phiên cuộn đại giang, lập tức gió êm sóng lặng. Đây là Định Hải Thần Chân Thiết. Cựu đầu xà quái đánh bóng vài ánh mắt, chằm chằm vào Định Hải Thần Chân Thiết, lộ ra thần sắc tham lam. Yêu hầu, trên người của ngươi át chủ bài thật sự là một bộ tiếp một bộ, bổn đại gia rất ngạc nhiên, trong tay ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Cựu đầu xà quái Tương Liễu mạnh mà xoay tròn khổng lồ thân thể, nhất thời tại nhã say lúa trong nước nhấc lên một cỗ thanh sắc năng lượng phong bạo, đánh về phía đại thánh. Ầm ầm. Đáy sông bộc phát nổ mạnh, nước sông rung động lắc lư, không ngừng lay động. Đại thánh rút ra kim cô đồng, một chưởng đánh trúng kim cô đồng phần đuôi, chỉ thấy trọng đạt 13.500 cân Định Hải Thần Chân Thiết như mũi tên nhọn giống như phi bắn đi ra. Bá, nước sông bị tách ra một đầu đường nước chảy. Kim cô đồng đâm thủng thanh sắc gió cuốn, đem cựu đầu xà quái cái khác đầu trực tiếp đánh xuyên qua. A, cựu đầu xà quái kịch liệt kêu thảm thiết. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc, đem 34 cấp vô địch chiến lực bộc phát ra đi. Cả đầu nhã say lúa giang đáy sông cự thạch bị quét ngang mở đi ra, toàn bộ chấn thành nát bấy. Một ít tu vi thấp kém đáy nước sinh vật tức thì bị đại thánh uy áp trực tiếp nghiền bạo. Cựu đầu xà quái Tương Liễu đỉnh đầu chuyển đến cực lớn uy áp, cường hoành năng lượng chấn động lại để cho Tương Liễu sinh lòng ý sợ hãi. Long hổ hống thiên công. Đại thánh mở cái miệng rộng, phút lên ra cuồng mạnh âm ba công kích. Sau lưng hắn, có thần long cùng mãnh hổ hư ảnh hiện ra đến, lộ ra thập phần dữ tợn hung bạo. Long hổ sóng âm tại đáy sông chấn động mở đi ra, hiện lên hình quạt trăng ép, thổi chúng cựu đầu xà quái trên người thành sắc lân phiến, từng khối văng tung tóe mở đi ra. Mặc dù Tương Liễu có được kim tiên tu vi đỉnh cao, nhưng là đại thánh long hổ hống thiên công hay là dễ dàng đã phá vỡ thứ hai đúc luyện kim thân. Tương Liễu bị long hổ hống thiên công thổi bay mở đi ra, thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu tươi đem hơn phân nửa đầu nhã say lúa giang nhuộm thành ô hồng sắc. Chương 370, Thủy Long Tiên Âm Lưu. Cựu đầu xà quái bay ra nhã say lúa giang, thân thể cao lớn đem nhược thủy thành tường thành nện sập, xuất hiện một cái đại lỗ hồng. Âm âm nổ mạnh chấn động đại địa. Nhược thủy thành ở chỗ sâu trong, vài đạo cường hoành thân ảnh, cấp tốc bay vút mà đến. Đại thánh, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang vượt qua nhã say lúa giang, đứng tại nhược thủy thành bên ngoài. Thủy Long Tiên dẫn người lao tới, xem đến đại thánh, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là ngươi. Thủy Long Tiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Thủy Thanh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đại Thánh vừa cười vừa nói. Trọng thương cựu đầu xà quái theo phế tích trong leo ra, phun máu tươi, hướng Thủy Long Tiên nói, Thành Chủ, cái này chỉ yêu hầu lai giả bất tiện, ngàn bạn không thể để cho hắn tiến vào nhược Thủy Thành. Cựu đầu quái, ngươi không phải bản Đại Thánh đối thủ, hay là nhanh lên cút ngay a. Thủy Long Tiên nhìn xem Đại Thánh, lại nó ngó trọng thương Tương Liễu, hỏi, đây là có chuyện gì? Hiền chất, Tương Liễu không biết lượng sức, khiêu chiến Đại Thánh, hắn là tự tìm khổ ăn. Hòa Liên Hoàng ha ha cười cười, một tay phụ tại sau lưng, một tay vớt ve hỏa hồng sắc tu dâu, nói ra, cũng không ta thực lực không đủ, mà là yêu hầu át chủ bài quá nhiều. Cứ việc Tương Liễu đã bị thua, nhưng là hắn căn bản không thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của đại thánh, mà là kiếm cớ vì chính mình giải vây. Thủy Thanh Chủ, chúng ta đến đây, muốn gặp vừa thấy cộng công đại thần, kính xin dẫn tiến. Đại thánh chầm chầm vào Thủy Long Thiên, lời nói, nên đến luôn muốn tới rồi. Thủy Long Thiên thầm nghĩ, một tháng trước, Thủy Long Thiên, Kim Thanh Thán, Lôi Hoành Thiên chờ tất cả đại vu tộc tộc trưởng, theo đại thánh trong tay lấy đi hồi thiên đại hoàn đan, phục sinh tất cả gia tổ vu. Hôm nay, cộng công đã phục sinh. Đại thánh cũng tức thời đến nhà đến thăm. Thanh chủ, tuyệt đối không thể để cho yêu hầu gặp chủ nhân nhà ta. Cựu đầu xà quái Tương Liễu cực lực quyết can. Nhưng là, Thủy Long Thiên đối với Tương Liễu lời nói, mắt biết hay ngờ, mà là vẻ mặt ôn hòa cười nhìn qua đại thánh, nói, chư vị đường xa mà đến, thủy mô không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại thánh không nên trách tội. Đại thánh, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang ba người, đối với Thủy Long Thiên thái độ khác thường, cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, Thủy Long Thiên gặp đến đại thánh thời điểm, còn vẻ mặt lạnh lùng. Nghe tới đại thánh nói rõ ý đồ đến, Thủy Long Thiên lại như trở mặt tựa như, lập tức trở nên vẻ mặt ôn hòa, như tắm gió xuân. "Tiểu hầu tử, cẩn thận, Thủy Long Thiên tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, không biết tại đánh cái quỷ gì chủ ý." Hòa Liệt Hoàng âm thầm hướng đại thánh truyền âm. Đại thánh trong nội tâm bay lên đề phòng. Thủy Long Thiên vẻ mặt cùng cười, vẻ mặt ôn hòa đem đại thánh bọn người mời đến Nhược Thủy Thành ở bên trong, thái độ thập phần kính cẩn cùng kiêm tốn. Nhược Thủy Thành, mặc dù không bằng Diễm Liệt Thành như vậy to lớn rộng lớn, nhưng là tại Vu Thần vực chính giữa cũng là phải tính đến cự đại thành trì. Đại thánh, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang ba người tiến vào Nhược Thủy Thành chính giữa, nồng đậm hơi nước đập vào mặt. Cái này tòa đại thành dĩ nhiên là dùng nước tinh kiến tạo mà thành. Đại thánh đi tại bóng ánh sáng long lanh trên đường cái, trong nội tâm rung động. Hai bên đường là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, một nhà đón lấy một nhà, có bán tiên thảo, có bán đan dược, còn có bán yêu hạch, còn có giao hàng chiến sủng. Tóm lại, Nhược Thủy Thành phồn hoa trình độ không thể so với Diễm Liệt Thành chênh lệch. Chỉ có đương Diễm Liệt Thành tổ chức Bảo Sơn hành đấu giá hội thời điểm, mới có thể so Nhược Thủy Thành phồn hoa một bậc. Đại thánh ba người bị Thủy Long Tiên mời đến một tòa dùng cự đại thủy tinh kiến tạo cung điện chính giữa. Thủy Long Tiên mệnh lệnh dáng vẻ thức tha mềm mại tỷ nữ, dân dùng tiên thảo phao thành trà thơm, liền cùng cựu đầu xà quái tương liếu lui xuống. Một tòa mật thất chính giữa, cựu đầu xà quái tương liếu hóa thành hình người, nhưng là trên bờ vai y nguyên có 9 cái đầu. Thành chủ, ta không rõ, ngươi vì cái gì đem Tôn Ngộ Không bọn người trở thành khách quý mời đến Nhược Thủy Thành, cái này gọi là dẫn sói vào nhà. Tương liếu thịnh nộ lời nói, nếu như ta không làm như vậy, ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ? Thủy Long Thiên hỏi lại. Yêu hầu can dỡ, có lẽ lập tức đưa hắn đánh chết. Liên ngươi đều không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, ngươi nhận cho chúng ta có thể có nắm chắc giết chết yêu hầu sao? Thủy Long Thiên tại trong mật thất lo lắng đi qua đi lại, huống hồ yêu hầu bên người còn có Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang, cái này hai đại tổ vu, tiêu tính toán nhà của ta lão tổ phục sinh, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi dẫn sói vào nhà tiểu có biện pháp đối phó yêu hầu? Tương Liễu khinh thường hỏi. Đó là tự nhiên. Thủy Long Thiên có phần có lòng tin nói. Tương Liễu con mắt sáng ngời, nói, ngươi giống như có lẽ đã tìm được đối phó yêu hầu xử lý pháp. Đã chúng ta động võ không phải yêu hầu đối thủ, sao không dùng trí, bước yêu hầu đi vào khuôn khổ. Con trai của Thủy Long Thiên Thủy Hoang Trạch vẫn còn đại thánh trong tay. Nếu như muốn bức đại thánh giao ra Thủy Hoang Trạch, Thủy Long Thiên phải đem đại thánh ba người bắt. Nhưng là, đối với Thủy Long Thiên mà nói, bắt đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng ba người, không khác khó hơn lên trời. Đã minh không được, Thủy Long Thiên liền ý định đến âm. Thủy Tinh cung điện chính giữa, một hồi làn gió thơm đập vào mặt. Đại thánh, Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang ba người ngẩng đầu, chứng kiến một vị da thịt như băng tuyết, dung nhan tướng mạo đẹp, dáng người hiểu điệu mỹ nữ cười nhẹ nhàng đi đến. Mỹ nữ này đại thánh bái kiến, nàng là Thủy Vận Liên. Thủy Vận Liên là Kim Thánh Thán thế tử, Thủy Long Thiên muội muội. Lúc này đây, Thủy Long Thiên vì đối phó đại thánh, đem thân muội muội đều phái lên sân khấu rồi. Đại thánh, Hỏa Hoàng, Đế Giang, tiểu nữ tử xin chào rồi. Thủy Vận Liên khẽ không người, cung kính hành lễ. Thủy cô nương, không cần khách khí như vậy, lão tôn biết rõ thủ đoạn của ngươi, ngươi không phải tiểu nữ tử, mà là tâm như rắn giết phu nhân. Đại thánh lời nói, lại để cho Thủy Vận Liên sắc mặt hơi đổi. Sau đó, Thủy Vận Liên liền ngượng ngùng cười cười, hóa giải xấu hổ hào khí, đại thánh thực hội hay nói giỡn. Ta không có hay nói giỡn. Đại thánh nghiêm mặt nói, chúng ta lần này tới, là muốn mời cộng công đại thần rời núi, nếu như không có những chuyện khác, ngươi hay là nhanh lên đi xuống đi. Trước cùng đại thánh phát sinh qua chuyện không vui tình, xem ra đại thánh đối với ta thành kiến hay là rất sâu. Thủy Vận Liên nói xong, giấy rùa tuyết trắng vòng eo, chân thành hướng đại thánh đi tới. Theo trên bàn bưng lên một chỉ chén trà, Thủy Vận Liên oánh oánh cười nói, ta dùng trà thay rượu, hướng đại thánh bồi tội, khẩn cầu đại thánh thưởng ta một cái thể diện, đừng cho ta quá khó nhìn. Thủy Vận Liên có được tuyệt mỹ dung nhan, khí chất cao quý, khêu gợi dáng người. Nếu như là giống được gia súc, căn bản không cách nào ngăn cản được như vậy thế công. Nhưng là đại thánh lại lãng vọng buông cần, đối mặt sắc đẹp hấp dẫn, thờ ơ lão tôn đối với ngươi thật sự không có gì hứng thú. Nếu như ngươi thức thời lời nói, hay là nhanh mau lui xuống đi, nếu không, đừng trách lão tôn trở mặt vô tình. Đại thánh chứng kiến Thủy Vận Liên không biết cảm thấy thẹn khoe khoang làm dáng, trong lòng có một loại buồn nôn cảm giác. Không nói đến Thủy Vận Liên đã gả làm vợ người ta, mặc dù nàng là cái hoàng hoa khuê nữ, cũng không cách nào đả động đại thánh. Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Thủy Vận Liên nghiêm mặt, dùng nghiêm khắc giọng điệu nói, buồn cô nương hướng ngươi bồi tội, đó là để mắt ngươi. Chương 371, Quy Tức Thảo, Minh Tinh Linh Điện. Đại thánh cùng Thủy Vận Liên dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng mười phần. Mật thất chính giữa, Thủy Long Thiên cùng Tương Liễu trước người có một mặt đá thủy tinh kính, trong đại điện phát sinh từng màn, đều tại đá thủy tinh kính bên trên hiện hiện ra, Thủy Vận Liên hấp dẫn đại thánh hình ảnh, tự nhiên cũng rơi vào Thủy Long Thiên trong mắt. Tốt ngươi cái yêu hầu, vậy mà không là muội muội ta sắc đẹp thế mà thay đổi, thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Thủy Long Thiên đoán hận nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tương Liễu hỏi. Bổn thành chủ chỉ có tự thân xuất mã rồi. Thủy Long Tiên trong ánh mắt hiện lên một vòng âm tàn thần sắc. Thủy Tinh trong đại điện, Thủy Vận Liên vẫn còn cùng đại thánh giằng co. Cả tòa đại điện lóng lánh lấy sáng chói lam sắc và mang, lộ ra yêu dị. Bản đại thánh không có rảnh ở chỗ này với ngươi tốn thời gian, lại để cho đại ca ngươi đi ra nói chuyện. Tốt ngươi cái tôn hầu tử, bổn cô nương há có thể mặc ngươi đến kêu đi hết. Thủy Vận Liên phóng thích màu xanh ra trời tiên khí, ngưng tụ thành một thanh màu thủy lam trường kiếm. Làm cản. Hòa Liên Hoàng bộ án, quắc mắt nhìn chừng, nói, chúng ta theo Diễm Liệt thành ngàn dặm xa xôi chạy đến, là tìm người bảo thủ cộng công nghị sự, các ngươi tiểu bối không biết lớn nhỏ, còn không mau mau lui ra. Hô, Hỏa Liệt Hoàng trên người, ta muội chân hỏa xông ra cao ba trượng, phóng thích giữ dằn hỏa diễm khí tức. Thủy Vận Liên Hoa rung đất sắc, hướng về sau rút lui hai bước, màu xanh ra trời trường kiếm len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Ha ha, Hỏa lão bất giận, xá muội hữu lễ sổ bất chu địa phương, kính xin Hỏa lão nhiều hơn thông cảm. Thủy Long Thiên cất bước đi tiến thủy tinh trong đại điện, sau lưng hắn, đi theo Tương Liễu cùng vài tên thủy tộc trưởng lão. Thủy thành chủ, chúng ta này đến mục đích, chắc hẳn ngươi cũng biết, có chút nói nhảm. Bản đại thánh không muốn nhiều lời, nhưng ngươi cũng không muốn làm đều quá phận. Đại thánh cảnh cáo Thủy Long Thiên, ám chỉ thứ hai không muốn đùa nghịch thủ đoạn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt đại thánh cảnh cáo, Thủy Long Thiên vốn là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy cùng cười đến đại thánh bên người. Đại thánh đã hiểu lầm, tiêu tính toán cho ta mượn ba cái gan, cũng không dám cùng ngài chơi thủ đoạn a. Thủy Long Thiên càng như vậy nói, càng là làm cho người bất an. Đại thánh không có buông lòng cảnh giác, nhưng là Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang lại tự kiềm chế tu vi sâu xa. Tại phía xa Thủy Long Thiên bọn người phía trên, cho rằng thứ hai chơi không xuất ra cái gì bị bợm. Bởi vậy, cũng không có quá đem Thủy Long Thiên để ở trong lòng. Thủy Long Thiên ân cần phụng dưỡng lấy đại thánh bọn người ngồi xuống, hơn nữa mệnh lệnh xinh đẹp tỷ nữ một lần nữa dâng mỹ vị món ngon, khoản đãi đại thánh bọn người. Đại thánh, Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang trước mặt bày đặt một chương trường hình bàn dài. Bàn dài bên trên có thượng đẳng yêu thú huyết nục, tản ra thấm vào ruột gan mùi thịt. Màu hổ phách chén rượu ở bên trong có hồng sắc tiểu thủy, đỏ thẫm như máu, không biết dùng cái gì tài liệu sản xuất mà thành. Đại Thánh, Hỏa Lão, Đế Giang lão tổ, các ngươi an tâm một chút chớ đợi, chờ sử dụng hết bữa ăn này cơm, ta liền hướng cộng công lão tổ bẩm báo, lại để cho hắn đi ra tiếp thấy các ngươi. Thủy Long Thiên bưng lên trước mặt màu hổ phách chén rượu, vừa cười vừa nói, đến, thủy mỗ bất tài, kính các vị một ly. Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang nâng cốc chén bưng lên đến. Nhưng là Đại Thánh lườm lên trước mặt màu đỏ như máu tiểu thủy, lại không có bất kỳ hành động. Đại Thánh, ngươi là lo lắng thủy mỗ tại trong rượu động tay chân sao? Thủy Long Thiên câu nói đầu tiên nói toạc ra Đại Thánh tâm tư. Nói thực ra, Đại Thánh không chỉ có lo lắng Thủy Long Thiên tại trong rượu động tay chân, còn hoài nghi thứ hai tại trong đồ ăn cũng bỏ thêm phụ liệu. Thủy Thành chủ hảo ý lao tôn tâm lĩnh, nhưng là vui chơi giải trí sự tình, có thể miễn tiểu miễn à? Đại Thánh lời nói rơi vào tay Hỏa Liệt Hoàng trong lỗ tai, chỉ thấy thứ hai bưng chén rượu lên, hồ đồ không thèm để ý cười nói, tiểu hầu tử, ngươi không khỏi lộ ra quá cẩn thận rồi. Ta cùng Đế Giang đều là tung hoành thời đại hồng hoang nhân vật, tiêu tính toán Thủy Long Thiên to gan lớn mật, cũng không dám ám toán chúng ta. Thủy Long Thiên nghe nói như thế, đã xấu hổ, lại mừng thầm. Hỏa Lão nói không sai. Thủy Long Thiên cười nói, các ngươi cùng ta gia lão tổ có tâm đầu ý hợp giao tình, nếu như ám coi như các ngươi, nhà của ta lão tổ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang đem mồi hổ phách chén rượu trong tiểu thủy uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại phàm ăn. Trung thực giảng, Hỏa Liên Hoàng tính tình nóng nảy, cũng không có quá nhiều tâm nhãn, hơn nữa tự cho mình rất cao, không đem Thủy Long Thiên bọn người để vào mắt. Mặc dù Thủy Long Thiên ám toán hắn và Đế Giang, hai người cũng sẽ không phát giác. Đại Thánh lã vọng buông cần, nhắm mắt lại mảnh vải, lão thần tại đã không uống nước Long Thiên kính tiểu thủy, cũng không ăn bàn dài bên trên mỹ vị thịt thú vật. Thủy Vận Liên cùng Tương Liễu chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang phàm ăn, trong nội tâm âm thầm bật cười, lại đội vàng bưng tiểu thủy, tiến lên mời rượu. Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang ai đến cũng không có cự tuyệt, đem Thủy Vận Liên bọn người kính bên trên tiểu thủy, toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Theo rượu cụp xâm nhập, Đại Thánh phát hiện, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang ánh mắt của hai người dần dần trở nên mê ly lên. Không đúng, có biến. Đại Thánh lập tức cảnh giác lên. Hỏa Lão, Hỏa Lão. Đại Thánh vô vũ Hỏa Liệt Hoàng bả bay, phát hiện thứ hai đã là một bộ túy nhãn hơn vân bộ dáng. Thủy Thanh Chủ, ngươi quả nhiên hèn hạ, vậy mà ám toán Hỏa Lão cùng Đế Giang. Đại Thánh hai mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, chằm chằm vào Thủy Long Thiên, cả giận nói. Đại Thánh, ngươi đừng hiểu lầm. Thủy Long Thiên cười nói, Hỏa Lão cùng Đế Giang lão tổ là bình thường say rượu, tại sao ám toán mà nói đâu? Hừ, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm qua lão tôn. Đại Thánh nói, dùng Hỏa Lão cùng Đế Giang tu vi, mặc dù tam giới trong nhất tinh khiết và thơm rượu ngon, cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn uống đến say mềm, bọn hắn sở dĩ sẽ có cái này trạng thái, rõ ràng là ngươi tại trong rượu động tay chân. Tôn Ngộ Không quả nhiên là Tôn Ngộ Không, hầu tinh vô cùng. Thủy Long Thiên âm hiểm cười lên nói ra, bất quá, ngươi chỉ nói đối với một nửa, cũng không có hoàn toàn đúng. Lời này có ý tứ gì? Đại Thánh hỏi. Để cho ta tới trả lời vấn đề của ngươi a. Thủy Vận Liên cười nói, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang uống rượu nước, vốn là không có vấn đề gì, nhưng là một khi lấy được Minh Tinh Linh Điện, vấn đề tiểu lớn hơn đi. Minh Tinh Linh Điện là cái này tòa Thủy Tinh Đại Điện danh tự. Đại Thánh đạo, đúng vậy. Thủy Long Thiên nói, Hỏa Lão cùng Đế Giang uống rượu nước, tăng thêm một loại gọi là Quy Tức Thảo linh dược, Quy Tức Thảo vô sắc vô vị, rất khó bị người phát giác. Quy Tức Thảo bản thân đối với tu sĩ vô hại, nhưng là một khi Quy Tức Thảo cùng Minh Tinh Linh Điện âm minh khí tức dung hợp, tại tu sĩ trong cơ thể hội sinh ra cường đại gây nên huyễn năng lực, mặc dù tiên hoàng cấp bậc cường giả cũng sẽ ngủ say ba ngày. Bốn, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang biết rõ trong rượu có Quy Tức Thảo chờ huyễn dược, bất quá cũng không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ một Quy Tức Thảo cũng không thể đem bọn họ thế nào. Thú hồ, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang tu vi cường đại, chính là thời đại hồng hoàng tổ tôn cấp nhân vật, nếu như không dám uống Thủy Long Tiên dâng tiểu thủy, chẳng phải là sợ thứ hai. Vì vậy, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang phải mái trẻ chén. Lại không nghĩ rằng, hay là chúng Thủy Long Tiên cái bẫy. Yêu hầu, mặc dù ngươi không có ăn vào Quy Tức Thảo dung hợp tiểu thủy, trong đại điện âm minh linh khí, làm theo sẽ để cho ngươi đánh mất hành động năng lực, chỉ là sẽ không hôn mê mà thôi. Thủy Long Tiên cười lạnh liên tục, đáp ý nhìn qua Đại Thánh, giống như đang nhìn cái thất gỗ bên trên con mồi. Chương 372, Đại Thánh bão nổi. Âm minh linh khí là một loại chí âm chí hàn khí tức, có thể tắc tu sĩ huyết mạch cùng kinh mạch, làm cho tiên khí không cách nào vận chuyển. Cả tòa Minh Tinh Linh Điện phóng xuất ra đại lượng âm minh linh khí, đối với Đại Thánh, Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang ba người thân thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng ăn mòn. Thủy Long Thiên, ngươi làm như vậy, không khỏi hơi quá đáng a. Đại Thánh đầu váng mắt hoa, cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân không còn chút sức lực nào, mềm nhũn, tiên khí lưu động phi thường chậm chạp. Yêu hầu, đừng trách chúng ta vô tình, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thủy Long Thiên bóc rối trá mặt nạ, trở nên dữ tợn xảo trá. Chuyện đó giải thích thế nào, lão tôn không rõ. Đại Thánh bị bàn, cường chống đứng người lên, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hung quang, chằm chằm vào Thủy Long Thiên, không cam lòng quát. Đầu tiên, ngươi giam con ta, vi phụ muốn báo thù cho hắn. Tiếp theo, trên người của ngươi có không ít thái thượng lao quân luyện chế bảo đan, chỉ cần bắt ngươi, bổn thành chủ liền có thể đem những bảo đan đó làm của riêng. Cuối cùng, bổn thành chủ biết rõ trên người của ngươi còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng là hôm nay ngươi đã trở thành cá trong chậu, những cái kia át chủ bài cũng đều là của ta. Ha 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 ha. Thủy Long Thiên đắc ý cười ha hả. Tôn Ngộ Không, vừa rồi ngươi đắc tội bổn cô nương, tiếp được, ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Thủy Vận Liên sinh ra một bộ tốt túi ra, nhưng lại tâm như rắn giết, thập phần đông tàn, cùng nàng đại ca là cá mẹ một lứa. Thủy Hoang Trạch mặc dù bị lao tôn giam, nhưng là ta cũng không có thương tánh mạng hắn, gì đến báo thù mà nói. Đại Thánh hỏi lại Thủy Long Thiên, trên người của ta tuy có bảo đan, nhưng lại đối với các ngươi thủy tộc lao tổ có mạng sống tri ân, các ngươi nếu không cảm kích, ngược lại dùng âm hiểm thủ đoạn mưu hại ta, thật sự là táng tận thiên lương, mất đi nhân tính. Đại Thánh cực kỳ oán giận gầm lên, nhất thời lại để cho Thủy Long Thiên huynh muội sắc mặt trở nên phi thường cứng ngắc. Yêu hầu, ngươi không cần nói. Thủy Long Thiên mặt mo đỏ bừng, vội vàng quát, nếu như ngươi giao ra trên người bảo đan, thả ta nhi trở lại được thủy thành, bổn thành chủ có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. A, Thủy Long Thiên, ngươi cho rằng bản đại thánh sẽ cùng ngươi thỏa hiệp sao? Đại Thánh kinh thường cười lạnh, mặt đối với thiên đình, đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, đại thánh còn chưa có thỏa hiệp. Hôm nay đối mặt một cái nho nhỏ Thủy Long Thiên, đại thánh như thế nào hội khuất phục tại hắn? Rượu mời không uống uống rượu phạt. Yêu hầu, ngươi đi chết a! Cựu đầu xà quái tương liếu quát lên một tiếng lớn, phóng thích cường hoành thủy thuộc tính tiên khí, ngưng tụ thành một thanh màu xanh ra trời cương xoa, đâm về đại thánh. Bá, màu thủy lam cương xoa nhanh chóng như điện, như cùng một cái xảo trá độc xà, trong chớp mắt liền đâm đến đại thánh cổ họng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đại thánh vung mạnh động thủ cánh tay, một trường đánh ra đi, nương theo lấy thịt một tiếng nổ mạnh, cương xoa bị đập loạn, đánh cho bay rất ra ngoài, đụng vào cựu đầu xà quái tương liếu thân thể bên trên, đem thứ hai đánh bay mở đi ra. Thủy Vận Liên kinh hãi, Thủy Long Tiên cũng kinh hãi. Yêu hầu, người rõ ràng đã trúng âm minh linh khí chi độc, vì sao còn có năng lực phản kháng? Thủy Vận Liên hoa dung thất sắc, hoảng sợ lớn tiếng quát hỏi. Đại Thánh chầm chầm vào vẻ mặt khiếp sợ Thủy Long Thiên huynh muội, lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi những này hạ lưu thủ đoạn, lao tôn sớm có phòng bị, nói thiệt cho các ngươi biết, tại tiến vào Minh Tinh Linh Điện trước khi, bản đại thánh cũng đã ăn vào qua một hạt cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan, bách độc bất xâm, mặc dù là Minh Tinh Linh Điện phóng xuất ra âm độc khí tức, cũng không cách nào thương đến đại thánh mảy may. Ngươi rõ ràng không có trúng độc, vì sao phải giả trang ra một bộ độc nhập bệnh tình nguy kịch bộ dạng? Thủy Long Thiên hỏi. Đương nhiên là cùng các ngươi những này cháu trai hảo hảo chơi đùa rồi, đại thánh hắc hắc cười lạnh, nhất thời đem Thủy Long Thiên huynh muội tức giận đến nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Bên cạnh thủy tộc trưởng lão không khỏi cảm thán. Đại thánh quả nhiên là đại thánh, mặc dù xâm nhập hang hổ, ý nguyên dám cùng thành chủ chơi thủ đoạn. Phải biết rằng, hôm nay được thủy thành, không khác đầm rồng hang hổ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tán thân không sai. Nhưng là, đại thánh lại bình thản ung dung, tỉnh táo cơ trí làm cho người đáng sợ. Tôn Ngộ Không, mặc dù ngươi ăn vào cựu truyền kim đan, bách độc bất xâm thì như thế nào? Bên cạnh ngươi cường đại nhất hai cái giúp đỡ đã uống say như chết, bổn thành chủ ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể nhảy ra cái gì sóng to gió lớn. Thủy Long Thiên phóng xuất ra bảng quận trào uy áp áp, nhất thời sử cả tòa đại điện tràn ngập kim tiên đỉnh phong cường giả khí thế. Thủy Vận Liên run run tuyết trắng đích cổ tay, rút ra một thanh màu thủy lam trường kiếm. Cái này đối với huynh muội tu vi tại phía xa đại thánh phía trên, bọn hắn cho rằng chỉ cần liên thủ, làm theo có thể đem đại thánh đưa vào chỗ chết. Thật quá ngu xuẩn, xem ra bản đại thánh không đánh tới các ngươi khóc, các ngươi là sẽ không biết lão tôn thủ đoạn. Đại thánh bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp hướng mặt đất, nương theo lấy bành bành hai tiếng nổ mạnh, trên mặt đất đá thủy tinh bị đại thánh giẫm được chia năm xẻ bảy. 34 cấp vô địch đại thánh chiến lực bộc phát ra đi, từng đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện theo khí hải trong bay ra đến, lượn lờ cuốn thân, như là lòng xà. Đại thánh bộc phát ra khí thế, không kém chút nào kim tiên đỉnh phong Thủy Long Thiên. Yêu hầu, an ta một kiếm. Thủy Vận Liên một tiếng khét đều, màu thủy lam trường kiếm đâm ra đi, nhất thời phân hóa ra 18 đạo bóng kiếm. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, hai tay rồi đột nhiên tăng gọn, trở nên so thùng nước còn muốn thô. Vành trướng tiên khí thông qua cánh tay, quan chú đến kim cô đồng phía trên, kim cô đồng nhấc lên một cỗ hơn 2 mét cao kim sắc phong bạo, đem 18 đạo màu thủy lam bóng kiếm đánh nát. Rầm rầm rầm. Màu thủy lam bóng kiếm như là nghiền nát thủy tinh, biến thành đạn lạc, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Không ít thủy tộc vu tiên bị xuyên thủng thân thể, phát ra trận trận kêu thảm thiết. Đát đát đát. Thủy Vận Liên hướng về sau rút lui tam đại bước, cầm kiếm đích cổ tay không ngừng run rẩy, miệng hổ chỗ có máu tươi dũng mãnh tiến ra, vỡ ra một đầu sâu sắc vết máu. Thối biểu tử, ngươi cũng ăn lão tôn một gậy a. Bá. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, như một cô gió lốc, cực tốc mà đến. Đại thánh đem kim cô đồng cử quá mức đỉnh, người tại giữa không trung, thân thể phản cung, tiên khí bạo tuôn ra mà ra, ra chỉ đến kim cô đồng bên trên, trùng trùng điệp điệp hướng Thủy Vận Liên đỉnh đầu bạo nện qua đi. Một cổ mãnh liệt bành trướng kinh khí, chấn đáp Thủy Vận Liên trên khuôn mặt che kín tơ máu. Thủy Vận Liên dưới sự kinh hãi, vội vàng giơ lên màu thủy lam bảo kiếm, hoành khung nô lên cao, tiến hành ngăn cản. Bành! Màu thủy lam trường kiếm bị kim cô đồng đánh nát, Thủy Vận Liên phun ra một búng máu mũi tên, kêu thảm một tiếng, chật vật bay rất ra ngoài. Nhanh như chớp, Thủy Vận Liên xinh đẹp thân hình, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, như cùng một cái màu trắng thùng nước trên mặt đất phiên cồn hơn 10 vòng, mới đụng vào Minh Tinh Linh Điện trên vách tường, dừng lại. Thủy Vận Liên che ngực, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nàng thì thảo hướng Thủy Long Thiên nói, "Lại, đại ca, vì báo thù cho."